Chương 76, vô vọng hải 7G rẹ tham lam chương 76, vô vọng hải 7G rẹ tham lam ngoài cửa vang lên xốc xếp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, Liêu Tưởng là người chơi khác cũng giải quyết bữa tối, lên lầu 2. Tế Tư nghe tiếng bước chân phân tán ra, lúc này liên tục mở khóa âm thanh bên trong biến mất vào riêng phần mình gian phòng, tiên tính lại một lần nữa ở trong không khí lắng đọng. Không biết qua bao lâu, đông 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 tiếng đập cửa vang lên, không nhanh không chậm gõ ba cái, lễ phép thái độ làm cho nhân sinh không ra ác cảm. Tế Tư đi qua, đem cửa kéo ra, cười như không cười xem kỹ đứng ngoài cửa người, "Luca, ngươi đây là đi nhầm cửa sao?" Người tới chính là Lục Lê. Hắn bó lấy áo khoác và áo, giống như hoàn toàn không có phát giác Tế Tư trong lời nói để ý, khóe miệng tràn ra dáng tươi cười rất là ôn hòa, "Các ngươi sau khi lên lầu trong khoảng thời gian này, chúng ta lại thảo luận một chút ngày mai quy hoạch, có một số việc ta nghĩ vẫn là phải cùng các ngươi nói một tiếng. Ta sơ bộ phán đoán, có 3 khu đáng giá thăm dò địa phương, theo thứ tự là Tế Đàn, Trung Lâu cùng rừng dựa, trong đó, Tế Đàn khả năng tồn tại khá lớn nguy hiểm, ta đề nghị càng ít người đi càng tốt." "Minh Bạch." Tế Tư cười, gàn từng chữ một, "Ngày mai chúng ta sẽ không đi Tế Đàn. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta, ta chẳng qua là đề nghị thôi, bọn hắn cũng không lớn nguyện ý nghe tin ta phán đoán." Lục Lê thở dài, giống như tại vì bị hiểu lầm cảm thấy khổ sở. Hắn nghiêng người lui lại một bước, làm bộ muốn đem cửa cài đóng, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đều đi ngủ sớm một chút đi, ngủ đã chậm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Thượng Tư chẳng biết lúc nào đứng ở cạnh cửa, chống đỡ cửa, thanh âm lãnh đạm, "Lục Lê, thị lực của ngươi cùng trí nhớ tựa hồ cũng rất không tệ, vậy mà có thể tìm tới gian phòng của chúng ta. Chìa khóa bên trên số hiệu viết cực không rõ ràng, trừ phi là hữu tâm lưu ý, không phải vậy xác suất lớn không cách nào đem gian phòng cùng người đối ứng bên trên." Lục Lê bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta chẳng qua là so người bên ngoài càng giỏi về quan sát thôi. Ta cùng bọn hắn là cùng tiến lên tới, bọn hắn tiến vào gian phòng nào ta đều nhớ, bài trừ một chút rất dễ dàng liền có thể biết toàn cục tin tức." Lời giải thích này tìm không ra ma bệnh, Thường Tư nhíu lại lông mày đóng lại cửa, không nói một lời. Lục Lê sau khi đi, Tề Tư mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, cũng đã 7 giờ. Trong quy tắc nâng lên tiếng chuông gõ vang 10 lần lúc chuyển đổi thành 24 chính là 8 giờ tối. Nói cách khác, còn thừa lại 1 giờ, liền đến quy định chìm vào giấc ngủ thời gian. Tế Tư nằm ở trên giường, cùng áo mà ngủ, vừa mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, liền nghe cửa phòng lại một lần bị gõ vang. Thường Tư đứng dậy mở cửa. Một thân quần dài màu lam nữ nhân ngậm lấy cười đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng 2 bát nước canh. Tế Tư xuống giường, trên mặt mang lên giả cười, "Dù Nạ, ngươi muộn như vậy tới, có chuyện gì không?" Dù Nạ phối hợp đi vào gian phòng, đem nước canh đặt ở trên tủ đầu giường, khoa tay lấy nói cho hai người, "Đây là dùng để an thần trợ ngủ." Thường Tư nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, lạnh giọng hỏi, "Không uống xảy ra chuyện gì? Ban đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ sẽ phát sinh cái gì?" Dù Nạ mỉm cười nhìn về phía cửa sổ phương hướng, khả năng cái gì cũng sẽ không phát sinh, cũng có thể sẽ chết đi. Lập lờ nước đôi trả lời, không tồn tại nói chuyện giật gân hiểm nghi, tựa hồ người chơi uống hay không chén kia canh đều không có quan hệ gì với nàng. Tế Tư giống như tùy ý ngăn tại trước cửa, ngăn chặn Dù Nạ đường đi, "Đúng giờ chìm vào giấc ngủ sẽ không phải chết phải không?" Dù Nạ gật đầu lại lắc đầu, "Người đều là sẽ chết. Trước đó ở tại nơi này gian phòng dục tử tức thế nào? Ngươi biết tung tích của hắn sao?" "Không biết." Thể thức hóa trả lời tăng thêm mặt nạ giống như dáng tươi cười, eo kiệt không chịu cho càng nhiều tin tức. Tế Tư lược có chút thất vọng tránh ra một con đường, tùy theo nữ nhân đi ra cửa phòng. Trong trầm mặc, Thường Tư liếc mắt trên tủ đầu giường bát, sau đó hướng Tế Tư ném lấy ánh mắt hỏi thăm. "Uống xong nước canh có thể là sinh lộ, cũng có thể là thu nhận không tốt kết quả, 50 xác suất, ai cũng không nói chắc được lựa chọn đúng sai. Nhưng hắn trên trực giác hay là cho là, tin tưởng trí lực loại hình người chơi quyết đoán, dù sao cũng so chính mình lung tung làm việc đáng tin cậy." Tế Tư nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, "Nếu như ngươi cảm thấy mặc kệ bên ngoài có cái gì động tĩnh, cũng sẽ không đem ngươi đánh thức, có thể không uống." Hắn tiện tay cầm lấy một chén canh tể phóng tới bên môi, nhấp một cái ngậm trong miệng. Canh kia tể vô sắc vô vị, từ ngoại quan đến cảm giác đều cùng nước sôi để nguội không khác chút nào, phổ thông đến cực điểm. Thường Tư hiểu rõ, Mân Thôi Trang Viên buổi chiều đầu tiên thẩm minh chết ân giám không xa, tại loại này minh xác yêu cầu giấc ngủ quy tắc chuyện lạ loại trong phó bản, nửa đêm bừng tỉnh tuyệt đối sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn bưng lên bát uống một hơi cạn sạch. Tế Tư nhìn xem hắn uống xong, mới đưa ngậm trong miệng ngụm canh kia nước nuốt xuống, tiếp tục uống trong bát còn lại chất lỏng, mấy giây sau gác lại bát, tại ở gần cửa phòng trên giường kia nằm thẳng. Trong yên tĩnh, Thường Tư bất thình lình lên tiếng, "Ti Khế, vận mệnh đồng hồ bỏ túi còn tại chỗ ngươi sao? Cái kia tới vẫn là tới." Tế Tư nâng lên tay trái, lộ ra phía trên đồng hồ, nói dối há mồm liền ra, "Còn tại bất quá nó cùng ta tại cái thứ ba phó bản lấy được ban thưởng đạo cụ phát sinh dung hợp, tạm thời không biết nên làm sao chia cách. Thực sự không được ta toàn bộ mà trả lại cho ngươi đi." Thường Tư từ chối cho ý kiến, "Ngươi chú ý một chút phó bản này thời gian, ta có loại trực giác, thời gian khả năng rất trọng yếu." Tế Tư ân một tiếng, phát giác được Thường Tư không có ý định muốn về đồng hồ bỏ túi lời ngầm, có chút nhíu mày. Sau đó liền nghe Thường Tư nghiêm túc nói, "Dựa theo quỷ dị trò chơi quy củ, đạo cụ tại trên tay người nào rời đi phó bản, chính là của người đó." "Đa tạ Thường ca." Tế Tư cảm kích cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm hắn biết Thường Tư là không biết vận mệnh đồng hồ bỏ túi chân chính hiệu quả, chỉ coi đó là cái phổ thông tính thời gian đạo cụ, mới hào phóng như vậy. Mà cái này chính hợp ý hắn. Tại nhìn thấy Lục Lê sau, Tế Tư liền đã nhận ra một tia bí ẩn cảm giác nguy cơ. Tại sinh tồn cạnh tranh bên trong, người chơi ở giữa so đấu đơn giản là võ lực, trí tuệ cùng lượng tin tức. Hắn tại trên võ lực không tồn tại bất kỳ ưu thế nào, trí tuệ mặc dù miễn cưỡng chiếm ưu, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người thông minh không có khả năng liền hắn một cái. mà lượng tin tức bên trên lệch càng thêm cách xa. Người chơi giả dặn kinh nghiệm bên trong không thiếu có thông quan mấy chục trên trăm cái phó bản người có thâm niên, tại cực đoan tình huống dưới, thậm chí khả năng có cũng đã ở trong game sờ soạn lần mò 36 năm lão quái vật. Hắn lại thế nào cố gắng đều khó có khả năng bổ đủ mấy chục năm này tích lũy chiến lệnh, càng đừng đề cập lấy lực lượng cá nhân đối kháng đại công hội ngàn vạn người nội tình. Nếu muốn ở cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế, hắn nhất định phải cầm thật chặt trong tay mấy tấm có hạn thủ bài, cũng phát huy đầy đủ nó ưu thế. Có thể quay lại thời gian vận mệnh đồng hồ bỏ túi là hắn giờ phút này lớn nhất cậy vào. Canh an thần tề dần dần có tác dụng, tư duy rơi lả tả trên đất, cơn buồn ngủ giống như thủy triều dâng lên. Thế tư liên tiếp đánh mấy cái ngáp, ý thức hôn mê xuống dưới. Trên một cái giường khác, thường tư cũng dập tắt đầu giường ngọn đèn, tất sột soạt nằm xuống. Trong một vùng tăm tối, hùng hồn nặng nề tiếng chuông từ đằng xa bay tới, không nhanh không chậm gõ vang 10 lần, kéo dài mà xa. Dựa vào cửa thang lầu trong phòng, con bao khách thẳng tắp nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt đếm cửu. Hai, trung lâu chung cách mỗi 2 giờ gõ vang một lần, gõ vang 10 lần thời điểm mời vào ngủ, gõ vang 4 lần thời điểm xin mời tỉnh lại, xin tin tưởng, tại quán trọ trong phòng chìm vào giấc ngủ là an toàn quy tắc sáng loáng tại hệ thống trên giới diện biết, hắn không dám thất lễ, đem các loại nhanh chóng ngủ phương pháp đều thử một lần, lại càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn gọi từ Mậu Xuân, là cái trò chơi dẫn chương trình, ngày đêm điên đảo là chuyện thường xảy ra, 30 tuổi niên kỷ liền mắc phải thần kinh suy nhược. Trong hiện thực chìm vào giấc ngủ còn không dễ, huống chi là tại quỷ dị trò chơi cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong đâu. 10 lần tiếng chuông vang lên sau, con bao khách tỉnh cả ngủ, đối không biết sợ hãi dưới đáy lòng như lưới như rện, càng làm cho tâm hắn thái sốt ruột, khó mà ngủ say. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hồi ức các loại khôi hài tiết mục ngắn, ý đồ để cho mình trầm tĩnh lại. Hắn cổ bên trong làm vui nghĩ, chí ít chính mình cách thang lầu gần, xảy ra chuyện có thể kịp thời chạy trốn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, con bao khách rốt cục đem hô hấp phóng bình chậm dần, tùy ý thức mê mê chừng chừng. Trong mông lung, phương xa truyền đến du dương nguyện chuyển tiếng ca, như có như không, mờ mịt đến khó mà nắm lấy. Nghe không rõ nội dung ca từ cùng làn điệu hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra khí tức thần bí cổ quái phát âm tựa hồ cũng thành nhạc khí một loại, yêu mỹ mà cân đối. Cửa sổ gỗ chẳng biết lúc nào bị gió thổi khai mở, gió biển mang theo đến biển cả sóng cả âm thanh, cái kia ca pha loãng tại trong sóng biển, giống như chẳng qua là tự nhiên phát ra kêu gọi. Con bao khách phát hiện dòng suy nghĩ của mình không tự giác bình tĩnh xuống tới, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về nơi xa màu da cam dưới bầu trời màu xanh lam biển. Sóng gợn lăn tăn mặt biển giống như hiện lên một tầng ngân phiến, hoa mỹ cảnh trí truyền lại trước nay chưa có lực hấp dẫn. Rất muốn đi bờ biển nhìn xem, rất muốn đi bờ biển. Con bao khách xoay người, từng bước một đi hướng cửa ra vào, đẩy cửa đi ra ngoài, bị hành lang ở giữa gió lạnh thổi đến một cái giật mình. Không đúng, ta đây là thế nào? Không thể đi ra ngoài. Còn sót lại lý trí phát ra nguy hiểm dự cảnh. Hắn tại cạnh cửa ngạnh sinh sinh dừng bước, cứng đờ vặn vẹo thân thể, muốn lui về gian phòng. Khớp nối ma sát phát ra két tiếng vang, dùng hết hắn tất cả khí lực, biểu viễn tiếng ca vô cùng bất nhập đem hắn chiếm lĩnh, từng tấc luốt lên hắn cảnh giác, tư duy, nhận thức, ký ức. Đại não trong lúc đó trở nên trống không, hắn cảm thấy mình thật tốt, thân thể giống sợi bông giống như nhẹ nhàng, tùy thời đều sắp cuốn theo chiều gió. Trên mặt của hắn treo lên vui vẻ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng nhún nhảy, từng bậc đi xuống cầu thang, xuyên qua không có một hai lầu một đại sảnh, hướng biển vừa đi đi. Phiêu phủ ở trên mặt biển màu trắng bảy ca hướng hắn quét ra không có sai biệt dáng tươi cười, hắn chịu khích lệ giống như từng bước một đi vào trong biển, tùy ý nước biển một chút xíu không có quá gối đóng, eo cùng đỉnh đầu. Sau nửa đêm, Cao Mộc Sinh bị một trận tất sột soạt vang động đánh thức. Chạm vạng tối hắn cùng người chơi khác một dạng, nắm lỗ mũi ăn trên bàn cá no bụng. Người khác có lẽ ăn không ra, nhưng hắn lại không gì sánh được bức tin, những cái kia cá đều là thịt người hương vị. Mặc dù hắn đã sớm ăn đã quen loại nguyên liệu nấu ăn này, nhưng ở quỷ dị trong trò chơi, tương quan đồ ăn thường thường cùng nguy hiểm móc nối, hắn có thể không nguyện ý vì ăn uống chi dụng đem tính mạng của mình góp đi vào. Đã biết đồ ăn có vấn đề, lại uống dù nạ đưa tới nước canh chính là đồ đần, Cao Mộc Sinh không tin cái kia nở tờ cờ ăn cái gì hảo tâm. Chén kia canh liền đặt ở đầu giường, hắn một ngụm không nhúc nhích, phối hợp một mê đầu, đi ngủ đi qua. Cao Mộc Sinh tự xưng là luôn luôn gặp sao yên vậy, nằm xuống liền ngủ, nửa đường bị như vậy nhỏ tiếng động đánh thức cũng là lần đầu tiên. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng đây là quỷ dị trò chơi cơ chế dở trò quỷ, thấp giọng mắng một câu thao tiếp lấy đưa tay đi lấy đầu giường chén canh. Ngoài cửa nhỏ vụn tiếng động lít nha lít nhít, như là trên trăm đầu mãng xà cùng nhau tại giữa rừng rậm tiến lên, kéo lấy sàn sạt nhẹ vang lên hướng cạnh cửa tới gần. Tiếng đập cửa vang lên, Cao Mộc Sinh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không dám thất lễ, liên tục không ngừng đem cả chén canh rót vào trong cổ họng của mình. Buồn ngủ kịp thời dâng lên, hắn tiện tay đem bắt vứt trên mặt đất, thân thể dựa vào phía sau một chút, liền muốn ngủ tiếp đi qua. Đông 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 tiếng đập cửa vẫn như cũ, càng ngày càng vang. Cao Mộc Sinh ý thức được cái gì, sợ hãi cùng hối hận trong lúc đó đến đỉnh phong, hắn chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi dậy, lại để không nổi khí lực. Một lần cuối cùng, hắn trông thấy cửa phòng bị từ bên ngoài phá tan, vô số hình thù cổ quái bóng đen tràn vào. Angela làm một cái hỗn loạn dài dằng dập động, nội dung cụ thể nói không rõ ràng, nàng chỉ mơ hồ nhớ kỹ trong động còn có người chơi khác, bao quát lục lê. Nàng nhớ lại một hồi, thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì, dứt khoát không còn khó xử trí nhớ của mình lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đương, 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 đương tiếng chung gõ vang bốn phía sau, Angela đúng giờ mở mắt ra. Ánh mắt góc trên bên phải treo cao lấy một tấm trắng loan thân vật bài. Trên mặt thẻ, một thân áo bào trắng. Hào hoa phong nhã nam tử một tay cầm sách quyển, một tay cầm bút, trên không trung viết xuống khó mà phân biệt ký tự màu vàng. Angela nhìn về phía ánh mắt góc trái trên cùng hệ thống giới diện, lông mày giữa bất chi bất giác cao chặt. Thân phận của nàng là học giả, thân phận hiệu quả là cảm giác kim tiền vị trí. Tại dù nạ đem tiền giấy phát cho người chơi sau, nàng có thể rõ ràng tại hệ thống trên giới diện chứng kiến, tăng thêm chính mình hết thảy 15 cái điểm nhỏ. Đây là nàng trở thành chính thức người chơi sau cái thứ nhất phó bản, nàng điểm võ lực khá thấp, cũng không có giải tỏa kỹ năng, nghĩ đến là trò chơi vì cân bằng tất cả người chơi thực lực, mới phát cho nàng như thế cái có thể thu hoạch được càng nhiều lượng tin tức thân phận. Chẳng qua là vì cái gì, mới một đêm đi qua, hệ thống trên giới diện điểm liền thiếu đi 2 cái. Có 2 bút tiền hư không tiêu thất. Hay là nói, có người chơi tranh đoạt người chơi khác tiền tài. NG la lộn xộn trong chốc lát, chỉ cảm thấy có nhà dánh xúc động, không phải đâu. Nên nói không hổ là người chơi già dặn kinh nghiệm sao, ra tay cả đám đều nhanh như vậy. Lao nương ta còn chưa kịp động thủ đâu. Chương 77, vô vọng hải 8 hệ sĩ tạ tỷ hòn do dự chương 77, vô vọng hải 8 hệ sĩ tạ tỷ hòn do dự tề tư mở mắt ra, chứng kiến một mảnh tối tăm mở mịt bầu trời. Dưới bầu trời là một loạt màu vàng sẫm kiến trúc kiểu dáng châu Âu, dùng một đầu cùng gạch đá giao thế dự thành. Phong ốc cùng phong ốc ở giữa cách rất gần, chật chội tập hợp lại cùng một chỗ, không lọt ánh sáng nhạt. Dầu có tông giáo khí tức bích họa cùng miếu thờ tắm rửa tại trong bóng tối, bằng thêm mấy phần kiểm chế cùng âm trầm. Cổng bom ở giữa lui tới lấy quần áo tả tơi nam nam nữ nữ, đều là mũi cao mắt sâu người da trắng gương mặt, thần sắc nghiêm túc đến gần như không lộ vẻ gì, từng tấm hôi bại mặt nhìn từ xa cực kỳ giống u linh. Tế Tư ngồi tại một cái nhà gỗ nhỏ trước cửa trên bậc thang, túi đầu xuống, chứng kiến loạn xạ ném ở cửa hai bên cá chết. Lân phiến cùng máu cá bị người lui tới đạp thành nước bùn, dính chặt bôi lên trên mặt đất, dơ bẩn dị thường. Tế Tư nhíu nhíu mày, phát hiện chính mình không có ngửi được trong tưởng tượng mùi máu tanh. Thế là hắn ý thức đến, chính mình là đang nằm mơ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không đội mà đứng lên, miễn cưỡng lấy tay nâng cầm lên, phân tích tình huống dưới mắt. Theo trò chơi bắn súng nguyên tắc, trước hết nhất bị lấy ra khai đao hẳn là lục lê. Theo chọn quả hồng mềm bóp tuyết pháp, ta không tin ta là một cái duy nhất vừa trở thành chính thức người chơi người mới. Trừ cái đó ra ta hẳn là không làm cái gì đặc biệt sự tình, nếu như nói uống chén kia canh an thần liền sẽ xảy ra chuyện lời nói, thường tư cũng uống, muốn chết cùng chết sau hai chuyển đến kẹt kẹt một tiếng tiếng mở cửa, đánh ghế Tề Tư suy nghĩ. Hắn ứng thanh quay đầu, chỉ thấy toàn thân áo đen thường tư mặt không thay đổi sự tại trong khung cửa, hai mắt chạy không, một bộ làm không rõ ràng tình huống dáng vẻ. Tề Tư, hồi lâu trầm mặc sau, hắn dẫn đầu cười nói, thường ca, thật là khéo à, ngươi cũng ở nơi này. Ngươi so ta có kinh nghiệm, theo ý của ngươi đây là tình huống như thế nào? Thường tư mai lấy đầu nhìn Tề Tư một chút, ân một tiếng, liền đem đầu xoay chuyển trở về, phối hợp tại trên bậc thang tòa hạ. Tề Tư nao nao, trong đầu hiện lên một cái suy đoán, hắn thử thăm dò đưa tay ngả vào thường tư trước mắt cơ, không có thu đến bất kỳ phản ứng nào. Thường tư từ đầu đến cuối đều sững sờ nhìn qua phía trước, ý thức mắt trần có thể thấy không rõ là mình. Sẽ không phải, chỉ có ta có thể ở trong mơ bảo trì thanh tỉnh đi. Tề Tư có phán đoán, trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại thú vị cách chơi. Phần lớn người ở trong mơ đều là yếu ớt, sẽ không tự giác biểu hiện ra trong tiềm thức chôn giấu sâu nhất đồ vật, chỉ cần thêm chút dẫn dụ, liền có thể hỏi ra không ít bí mật. Nghĩ đến đây, Tề Tư không có hảo ý xích tới, đem thanh âm ép tới cực nhẹ cực chậm, ngươi tên cứ gọi là gì? Thường tư hơi nghi hoặc một chút, người này rõ ràng nhìn qua là nhận biết mình vì cái gì còn muốn hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn đáp, thường tư. Tề Tư lại hỏi, giới tính. Có vấn đề thứ nhất làm nền, thường tư tự nhiên thuận đáp xuống dưới, nam. Tuổi tác. 25. Người ở nơi nào? Giang Thành. Dùng một loạt dâu ria vấn đề vương lòng thụ hỏi thăm người cảnh giác, lại lặng yên không một tiếng động vây quanh chỗ mấu chốt, đây là thôi miên thường gặp thoại thuật. Tề Tư ngữ khí không thay đổi, mỉm cười nói, thật là khéo a, ta cũng là Giang Thành người. Người ở nơi đó đâu? Thường tư mi mắt khẽ run, ta không thể nói. Vì cái gì không thể nói? Để cho ta đoán xem. Thân phận của ngươi xác suất lớn rất đặc thù, cũng không phải là ngươi tự xưng cảnh sát. Tề Tư nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào thường tư mặt, quan sát tình trạng của hắn, ngươi tại giữ bí mật bộ ngành làm việc, có đúng không? Ta biết, liên bang cũng đã chú ý tới quỷ dị trò chơi tồn tại, cũng thiết lập tương ứng cơ cấu, ngươi là liên bang làm việc, có đúng không? Không thể nói chính là không thể nói. Thường tư ngữ tốc biến nhanh, mí mắt cũng kịch liệt lay động, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bừng tỉnh. Tề Tư ý thức được không thể hỏi lại đi xuống, quả quyết đổi chủ đề, ngươi cùng Dương Vận Đông là quan hệ như thế nào? Thường tư bình tĩnh trở lại, hắn là một cái khả kính trưởng bối, tại ta 19 tuổi năm đó cho ta đưa qua ăn. Vậy hắn vì cái gì không biết tên của ngươi? Khi đó ta không có danh tự. Ngay tại Tề Tư dùng ngón tay gõ cái cằm, tính toán hỏi lại thứ gì vấn đề lúc, phía sau cửa lại một lần mở ra, Lưu Vũ Hàm túi đầu đi ra, không nói tiếng nào tại Tề Tư cùng Thường Tư ở giữa tòa hạng, giống như có ai thiếu nàng 5 triệu. Tại chú ý tới Tề Tư xem kỹ ánh mắt sau, nàng ngâng lên tấm kia trắng bệnh giống người chết mặt, nhìn chằm chằm Tề Tư nhìn. 2 giây sau, nàng đột nhiên bắt lấy Tề Tư tay áo, gằn từng chữ một, nhanh đi tìm ta a ba, đã chậm liền đến đã không kịp. Rất tốt, xem ra cô nương này cũng không thanh tỉnh. Tề Tư trên khuôn mặt lại lần nữa treo lên dẫn dụ tính dáng tươi cười, Lưu Vũ Hàm, ngươi trận doanh là cái gì? Lưu Vũ Hàm, A Ba nói, không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Là ngươi trước cùng ta nói chuyện. Nhanh đi tìm ta A Ba. Tề Tư co quắp khóe mắt, âm thầm dùng sức, đem tay áo từ Lưu Vũ Hàm trong tay rút ra. Nhưng mà một giây sau, hắn cũng cảm giác một bên khác tay áo cũng bị bắt lấy. Hắn vừa quay đầu, trông thấy Lục Lê không biết từ nơi nào xung ra, đang dùng hai tay nắm ở tay phải của hắn, nôn từ khẩn thiết, đồng học, ngươi trời tối ngày mai 9 giờ trước lại đem luận văn phát ta một bản thảo, ta cho ngươi đổi một lần. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cuối tuần nghiên thảo hội bên trên nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Không có trải qua đại học Tề Tư, các người chơi lục tục ngo ngoe xuất hiện ở trên đường, từ quần áo đến tướng mạo đều cùng chung quanh dân bản địa không hợp nhau, nhưng không có bất kỳ một người nào cảm giác có cái gì không đúng. Cũng không biết là trang hay là chuyện gì xảy ra, trước mắt xem ra, trong mọi người tại đây chỉ có Tề Tư có được thanh tỉnh ý thức. Tề Tư đến, tăng thêm hắn hết thảy 13 người. Lúc chạm vạng tối cùng dù nạ trả giá con bao khách không thấy tăm hơi, một cái khác nhìn qua có chút hung ác nham hiểm nam nhân cũng không biết đi đâu mà. Là bởi vì chỉ có 13 người uống canh an thần sao? Tề Tư chính suy tư, nguyên bản hồ ngôn loạn ngữ, tự thuyết tự thoại các người chơi bỗng nhiên đều an tĩnh lại, ngay ngắn trật tự xếp thành một đầu hàng dài, loạn trà loạn choạng mà hướng một cái phương hướng đi đến. Tề Tư yên lặng đuổi theo, từ đầu đến cuối cùng người cuối cùng bảo trì hai bước khoảng cách. Đội ngũ xuyên qua cổng vòm, tại chật hẹp đường tắt ở giữa chuyển qua mấy vòng, như là dòng suối một dạng tụ hợp vào rộn rộn ràng ràng đám người. Trước mắt là một cái hình bầu dục quảng trường, hơi nghiêng địa hình khiến cho tất cả mọi người có thể ngước đầu nhìn lên chỗ cao giáo đường. Cao lớn nguy nga đỉnh nhọn tông giáo kiến trúc cao cứ đá cẩm thạch đài cao, tại bầu trời màu xám bên dưới cao ngất dốc đứng giống như một đầu xẹt qua chân trời vết rách. Quần áo áo vải váy vải đám người tại giáo đường trước tụ tập, xì xào bàn tán. Ta hôm qua lại làm giấc mộng kia màu vàng bầu trời cùng màu vàng biển, trừ một tòa đảo hoang bên ngoài không có cái gì, thật đáng sợ a. Hy vọng giáo chủ đại nhân có thể cứu cứu chúng ta. Tháng trước ta lúc ra biển, nghe được trong biển có người kêu gọi tên của ta, ta thật vất vả mới nhặt được một cái mạng trở về, đến nay vẫn thường xuyên có thể nghe được tà thần thanh âm. Cái này nhất định là cái kia đáng chết phù thủy mang tới mùi rùa. Trong mộng nói mớ âm thanh càng ngày càng thường xuyên, hòn đảo kia cách ta càng ngày càng gần, tà thần đang nhìn chăm chú chúng ta. Nhất định là cầu nguyện của chúng ta còn chưa đủ thành kính, chủ mới không nguyện ý phù hộ chúng ta. Tề Tư đại khái nghe rõ, những người này đều là tông giáo nào đó tín đồ, không biết nhận lấy cái gì mùi rùa, bị tà thần nói mớ cuốn thân, luôn luôn mơ tới vô vọng hải chẳng cảnh. Bọn hắn ở chỗ này tụ tập là muốn hướng cái gọi là chủ giáo xin giúp đỡ, giải quyết trên người vấn đề. Bọn hắn mơ tới vô vọng hải, tại vô vọng hải chúng ta mơ tới bọn hắn, thật đúng là có duyên a. Tề Tư nghĩ đến trang chu mộng điệp điện cố, đến tột cùng là người chơi nằm mơ thành tín đồ, hay là tín đồ nằm mơ thành người chơi, đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Giáo chủ đại nhân tới. Thần a, cứu lấy chúng ta. Đám người bỗng nhiên ồn ào đứng lên, nhao nhao hướng một cái phương hướng phụ phục. Tề Tư đón bọn hắn hướng nhìn lại, chỉ giáo đường cửa từ từ mở ra, một cái mặc đồ đỏ nam nhân xuất hiện tại trên đài cao. Người kia mái tóc dài màu đen, người phương Đông tướng mạo, trên người hồng y rũ xuống trên mặt đất, là kiểu Trung Quốc đồ lễ kiểu dáng. Mới mở miệng, chính là tràn đầy thần côn khí tức, mỗi người các ngươi đều có tội, mà thần nguyện ý cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Tề Tư thần sắc cổ quái, hắn là thật không nghĩ tới một vị nào đó tà thần như vậy âm hồn bất tán, lại có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chơi nhân vật đóng vai. Còn một chút cũng không hết chức tận trách, ngay cả diện mạo đều không thay đổi một chút. Người áo đỏ giống như hoàn toàn không có chú ý tới Tề Tư tồn tại, phối hợp nói ra, bỏ ra các ngươi có khả năng trả ra đại giới, tiền tài, huyết nhục hoặc là thống khổ, mà ta đem lắng nghe cầu nguyện của các ngươi, thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Các tín đồ hoan hô lên, lần lượt đứng dậy, tranh nhau chen lấn hướng đài cao dũng mãnh lao tới. Các người chơi cũng đều đi theo, trong mắt hiện ra không có sai biệt của nhiệt. Tề Tư hôn tạp ở trong đám người, từng bước một đi đến đài cao, tại người áo đỏ trước mặt dừng bước, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tà thần các hạ, ngươi vừa tránh thoát trói buộc liền chạy tán loạn khắp nơi, không sợ lại bị quy tắc trục xuất một lần sao? Không có trả lời. Người áo đỏ từ đầu đến cuối thương xót chăm chú nhìn phía dưới đám người, khóe môi ngậm lấy một vòng trêu tức dáng tươi cười. Tề Tư lông mày trao lên, đưa tay đi sờ hắn, ngón tay nhưng từ hắn trong thân thể để lọt đi, thật giống như xuyên qua một đoàn vô hình hư ảnh, rơi không đến nơi thực. Ánh mắt góc trên bên phải thân phận bài chấn động một cái, bên cạnh nhiều một tấm huyết sắc thẻ bài hư ảnh. Đây không thể nghi ngờ là một tấm chủ bài. Trên mặt thẻ, một thân hồng y chủ giáo rủ xuống con mắt màu đỏ tươi mắt, hai tay kéo lên màu đen thập tự giá, xuống dưới đài đen nghịt đám người. Thân phận bài, tinh hồng chủ tế mới xuất hiện thẻ bài lấp lóe hai lần liền biến mất, thay vào đó là một nhóm huyết sắc văn tự, phó bản này không ủng hộ đóng vai, không cách nào giải tỏa thân phận này bài đóng vai. Tề Tư nheo lại mắt, hắn ẩn ẩn ý thức được, thân phận bài hệ thống có lẽ không hề giống trong diễn đàn nói như vậy đơn giản, phía sau rất có thể ẩn giấu chỉ hướng quỷ dị trò chơi bản nguyên bí mật, xác suất lớn cùng thần minh có quan hệ. Các tín đồ tại một cái làm bằng đồng hiến cho Dương Hàng phía trước trưởng thành đội, thì thào lẩm bẩm chỉ mong không bị tà thần nhìn chăm chú, thật tình không biết lớn nhất tà thần ngay tại trên đài nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn thành kính cầu nguyện, sau đó hướng hiến cho trong Dương đầu nhập kim tệ, hoặc là vạch phá cánh tay, nhỏ vào máu tươi. Dùng cực đoan tín ngưỡng đối kháng tà thần nói mớ, cũng không biết là lấy độc trị độc, phong hiểm đối xứng, hay là mới ra long đàm, lại vào hang hổ. Bất quá một lát, các người chơi cũng xếp hàng đi tới hiến cho Dương trước. Cùng các tín đồ khác biệt chính là, tại ở gần hiến cho Dương sau, các người chơi trên thân sinh ra trận trận nồng đậm khói đen, tràn vào người áo đỏ trên thân. Tề Tư tự nhiên nhận ra khói đen kia là cái gì, thư mắt tự nói, quỷ dị trò chơi thật đúng là không buông tha bất luận cái gì thu thập tội ác cơ hội á, quỷ dị trò chơi. Vang lên bên thai thường tư giọng nghi ngờ. Con hàng này chẳng biết tại sao không cùng bên trên đại bộ đội, ngược lại u linh giống như trôi giạt đến Tề Tư bên cạnh, cực kỳ giống một ít thủ du bên trong tùy tùng vật trang sức. Tề Tư hỏi, ngươi không đi hiến cho sao? Thường tư nói, ta không có nguyện vọng. Làm sao có thể không có nguyện vọng đâu? Là cá nhân liền sẽ có nguyện vọng, thì như nguyện vọng của ta chính là. Tề Tư tạm ngừng, hắn chợt phát hiện hắn cũng nói không rõ lắm nguyện vọng của mình là cái gì. 16 tuổi năm đó, không có cánh thần từng ngồi xổm ở chôn lấy Tề Tư hố đất bên cạnh, đối với hắn nói, hướng ta cầu nguyện, làm tín đồ của ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tề Tư im lặng nói cho hắn, ta không có nguyện vọng. Thần nói, ngươi liền phải chết. Tề Tư cười, chờ ta biến thành lệ quỷ, vừa vặn hướng bọn hắn lấy mạng. Thế Tư hỏi, ngươi không muốn để cho ta chết sao? Vậy nếu như ta không hướng ngươi cầu nguyện, cũng không muốn làm tín đồ của ngươi, ngươi có thể đem ta móc ra sao? Thế Tư trừ sinh tồn và ăn miếng trả thù bên ngoài, không còn quá nhiều dư nguyện vọng, mà bây giờ ngay cả sinh tồn nguyện vọng tựa hồ cũng không mãnh liệt lắm. Chữa bệnh, đây chẳng qua là nhân tiện, nếu như chị không hết bệnh nói, tuyển cái đẹp mắt tiểu chết tự sát, chết sớm sớm siêu sinh cũng không phải không được. Hủy diệt thế giới, cái này nghe liền cùng giấc mộng của ta là hòa bình thế giới một dạng lời nói dấu vết. Tế Tư vô ý thức nhìn về phía chính trang nghiêm đứng sừng sững lấy, cẩn thận chủ trì hiến cho nghi thức người áo đỏ. Hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lại không biết khi nào nhìn về phía nào đó một chỗ, tràn ngập vui vẻ ngắm nhìn. Tế Tư nhìn sang, chỉ gặp một cái tóc vàng tiểu nữ hài chính ôm một cái trắng loáng ngà voi pho tượng, lặng yên ngồi chồm hổm ở tràn đầy lấy nước bẩn trong góc. Nàng mọc ra một tấm ngọt ngào khuôn mặt, nơi cổ họng lại mọc lên một khối xấu xí vảy cá, yêu dị giống như là một cái nguyền rủa. Là Juna. Nói chính xác, là khi còn bé Juna. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thương Tư đợi một hồi, không đợi được Tế Tư đoạn dưới, không khỏi truy vấn. Tế Tư nhìn chằm chằm Juna trong tay pho tượng nhìn, trực giác vậy sẽ là mấu chốt đạo cụ. Thương Tư hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nguyện vọng của ta à? Tế Tư bỗng dài quá âm, đột nhiên đưa tay chỉ hướng co quắp tại trong góc Juna, ta muốn trong tay nàng pho tượng này. Chương 78, vô vọng hải chín ỉm là cả tỷ hòn ám chỉ chương 78. Vô vọng hải chín ỉm là cả tỷ hòn ám chỉ thân theo tràng cảnh tối đen xuống dưới giáo đường, tín đồ cùng các người chơi hình ảnh chậm rãi giảm đi. Tế Tư phát hiện mình ngồi ở một cái không thực thể trong không gian, con mắt màu đỏ tươi tại trước mặt trong hắc ám chậm rãi mở ra, thân ánh mắt từ bốn phương tám hướng đem hắn bao phủ, để hắn có một loại tắm rửa tại huyết sắc dưới thái dương cảm giác khó chịu, không có bí mật, không thể nào ẩn trốn. Lâu dài yên tĩnh sau, Tế Tư dương mắt nhìn thẳng cặp mắt kia, nhẹ xách một tiếng, làm sao cái nào đều có ngươi. Sương mù tại trong yên lặng trào lên, một thanh âm trong chớp nhoáng từ não hải dưới đáy vang lên. Ta từng tại lịch sử lâu đời cùng vô hạn trong không gian xuyên thẳng qua, cũng lưu lại làm sợi rễ văn vấn, tương lai ngươi còn đem tại càng nhiều địa phương chứng kiến ta còn xuất lại. Thế Tư hỏi, cho nên, vừa rồi mộng cảnh tiên là chuyện gì xảy ra? Thân nói, cái này không liên quan gì đến ta. Đương nhiên nếu như ngươi muốn biết đáp án, ta có lẽ có thể trực tiếp nói cho ngươi. Vậy thì thôi, vậy ta càng hưởng thụ chính mình tìm ra lời giải quá trình. Thế Tư dừng lại một lát, dùng nói chuyện phiếm ngữ khí thuận miệng hỏi, tà thần các hạ, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Hồng Y Địa giáo chủ, Thượng Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phật Tổ. Khế ước khế đây là tên của ta. Thần thanh âm mang lên ý cười, âm sắc cùng phương thức nói chuyện trong nháy mắt biến thành Tế Tư quen thuộc kiểu dáng, để hắn có một loại đang cùng mình đối thoại ảo giác. Nếu như ngươi không quen một chữ độc nhất xưng hô lời nói, có thể gọi ta Ti Khế, hai cái này xưng hô là tương tự ý tứ, không phải sao? Tế Tư nghe chính mình tiếng nói, phát giác được chính là tràn đầy ác thú vị. Khế, ngươi thật hài hước. Ngươi ngàn dặm xa xôi tới, không phải là vì cùng ta nói như thế vài câu nói nhảm đi. Ánh mắt hiện ra thực chất, huyết sắc sợi tơ ở trong hắc ám trống rông bắn ra, một đầu biến mất tại nồng đậm hỗn độn. Một chỗ khác cuốn chặt lấy Tế Tư đầu ngón tay. Tế Tư đã nhận ra cái gì, thần sắc run lên, tiếp lấy liền thấy quay cuồng tầm tư ở trước mắt hội tụ thành năm chữ sấm luôn, chú ý khôi lỗi sư. Đương, vang dội tiếng chuông xuyên thấu mộng cảnh, hắc ám bị quang minh đấy màu lót thay thế, màu đỏ tươi ánh sáng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại mênh mông trong sương mù. Đến tới tiếng thứ tư tiếng chuông sau, Tế Tư mở mắt ra, chứng kiến màu nâu nhạt một chất trần nhà, phía trên bò đầy u lục sắc điểm điểm đốm mốc, như là bức tranh thuốc màu tô điểm. Hắn hưu khí vô lực nằm ngửa, ánh mắt rơi vào góc trên bên phải nhân hình tà túy bài bên trên, im lặng hỏi: ta có thể đem tấm này thân phận bài ném đi sao? Quỷ dị trò chơi lời ít mà ý nhiều, không thể. Vậy ta có thể đóng lại nó hiệu quả sao? Hiệu quả này là bị động hiệu quả, không cách nào chủ động đóng lại. Tề Tư cảm thấy mình tiến vào trò chơi đến nay, cùng ta thân loại hình tồn tại liên lụy qua sâu, có loại bị từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cảm giác. Hắn luôn luôn chán ghét chơi game thời điểm có người ở bên cạnh nhìn xem, còn thỉnh thoảng khoa tay múa chân một phen, mặc kệ người kia là ai. Thật không có cách nào vứt bỏ hoặc là hủy đi sao? Thật. Tề Tư sinh không thể luyến nâng lên cổ tay, mắt nhìn vận mệnh đồng hồ bỏ túi. Sau đó liền nghe bên cạnh chuyển đến Thường Tư băng băng thanh âm lạnh lạnh, mấy giờ rồi? Sáng sớm 8 điểm. Tế Tư kích thích đồng hồ kim đồng hồ, cười trả lời. Thường Tư không nghi ngờ gì, từ trên giường ngồi dậy, lại cảm giác mình tay phải tựa hồ bị cái gì vật nặng đè lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn trắng loáng ngà voi pho tượng. Đây đại khái là tà thần tượng, trên thân thể bộ dài ra 3 cái đầu cá, dưới thân thể thì giang ra mười mấy đầu xúc tu, nhìn qua tà ác mà xấu xí. Thường Tư hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình tựa hồ làm một cái cổ quái mộng, còn mơ tới Tế Tư tới. Nội dung cụ thể toàn không nhớ rõ, hắn nhìn về phía Tế Tư, không hiểu liền hỏi, đêm qua có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cái gì? Tế Tư một mặt vô tội nhìn Thường Tư hai mắt, sau đó đại lạt lạt điệu từ Thường Tư trong tay tiếp nhận tượng thần, thưởng thức đứng lên. Trong ngộng đồ vật vậy mà có thể mang ra, phó bản này cơ chế so với trong tưởng tượng thú vị. Chẳng qua là không biết là tất cả mọi thứ đều có thể mang, hay là tượng thần này bản thân có cái này đặc thủ tính. Thường ca, tượng thần này nhìn qua lai lịch bất phàm, rất có thể cùng dù nạ có quan hệ. Tế Tư bóp ra thận trọng vẻ mặt nghiêm túc, ta đề nghị trước đem nó giấu ta chỗ này, tránh khỏi bị Du Nạ chú ý tới, dẫn phát phiền phức. Thường Tư nhíu mày, ngươi xác định sao? Nếu như ta không có đoán sai, đây khả năng là nở tờ cờ điểm cửu hận neo định vật, ngươi mang theo nó, thì tương đương với hấp dẫn nở tờ cờ cửu hận. Đầu tiên, nếu nó xuất hiện ở trên thân thể ngươi, Du Nạ đầu tiên để mắt tới hẳn là ngươi, ta mang theo nó vừa vặn xuất kỳ bất ý. Thứ yếu, ta tại Tân Thủ Lao thu được một tấm nhân hình tà túy thân vật bài, đúng tà thần loại hình thân hòa độ cao hơn ngươi, cùng ta thần giống tiếp xúc đem lại càng dễ thu hoạch được tin tức trọng yếu. Tế Tư bỗng ngừng lại, dáng tươi cười chân thành, cuối cùng, coi như ta là hoa hồng trong trang viên không cùng ngươi thương lượng sự tình bồi tội đi. Nếu như ta thật gặp được nguy hiểm, ngươi chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu không phải sao? Thượng Tư thật sâu nhìn Tế Tư một chút, dầu dĩ nói nếu quả thật gặp được nguy hiểm, liền đem nó trả lại cho ta, ta tại ứng đối quỷ dị phương diện so người có kinh nghiệm. Thư hử, đa tạ thường ca. Tế Tư đem tượng thần giấu ở dưới gối, bỏ xuống giường, hướng phía cửa đi tới. Chỉ gặp cạnh cửa sàn nhà chẳng biết lúc nào bị ngoài phòng tràn đầy nước đọng chỗ xâm nhiễm, nhân lớp một khối lớn, hiện ra thâm hạt màu sắc. Thật giống như tối hôm qua đột nhiên phát một trận lũ lụt bao phủ phòng ốc, lại đang sáng nay lặng yên không một tiếng động với lui. Xảy ra chuyện. Thường Tư đi đến bên cạnh hắn, đẩy cửa ra, người người hỗn tạp tại hơi nước bên trong mùi máu tươi, làm ra phán đoán. Ngoài cửa hành lang trên mặt đất bệnh nước lộn xộn, một lớp mỏng manh màng nước truyền lại cho thị giác gập ghềnh chân nhăn cảm giác, ảm đạm tia sáng bên trong văn ngấn pha tạp, như là rắn giết tại mặt cắt bên trên lưu lại hành tung. Tế Tư nhấc lên mí mắt, chứng kiến nghiêng góc đối môn động mở rộng gian phòng. Cửa gỗ biên duyên rất là rách nát, đại khái là bị cương ép phá vỡ. Người ở bên trong chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Tế Tư trực tiếp đi vào gian phòng kia ở giữa, bị đập vào mặt mùi máu tanh đụng đầy cõi lòng. Trước mắt là một tấm máu thịt bê bết giường, treo lên dải thịt trắng hồng sắc khô lâu nằm thẳng trên giường, huyết thủy nhuộm đỏ ga giường, khiến cho nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Tế Tư đi tới, rủ xuống mắt thấy trên giường thi thể. Từ lộn xộn thất lạc khối thịt đó có thể thấy được, người chết là bị sinh vật không rõ ăn sạch sẽ nghĩ đến trận kia hưởng yến dư giả đến cực điểm, đến mức thịt nát rơi mất một chỗ, phô trương lãng phí cực kỳ. Thượng Tư vô thanh vô tức tiến lên trước, chỉ thi thể vai trái một loạt chỉnh tề dấu răng, nhìn dấu răng là người, hoặc là một loại nào đó loại người động vật có vú. Không, là cá. Tế Tư mở miệng phản bác. Hắn hướng thi thể duỗi ra hai ngón tay, từ một đống trong máu thịt gảy ra một mảnh mỏng mà sáng lân phiến. Lân phiến có được cái mắt, hoa văn tinh xảo, dù là dính máu, vẫn như cũ lăn tăn lóe màu bạc cuốn sáng. Hẳn là một loại nửa người nửa cá quái vật, xem ra không phải mỹ nhân ngư, mà là đầu người thân cá ngư nhân. Thượng Tư không có ý định đem hung thủ giống loài triển khai tiến thêm một bước thảo luận. Hắn thối lui một bước, quan sát bốn phía, người chết không có bất kỳ cái gì dãy rủa vết tích, hẳn là ở trong giấc mộng chết đi. Tế Tư xoay người từ một chỗ vũng máu bên trong nhặt lên một cái thiếu một góc bát sứ, người chết trước khi ngủ không uống dù nạ tặng canh, giữa đường bừng tỉnh sau phát giác được dị thường, mới bội vàng uống xong canh, cũng đã không còn kịp rồi, xem ra gia hỏa này lúc đó thật rất hoảng, ngay cả bát đều rất xuống đất rất về đâu. Cũng không biết cần bồi thường bao nhiêu, hắn còn lại di sản có đủ hay không. Thượng Tư lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một cái, liên đối mi mắt cũng rung động hai lần. Cú may Tế Tư cũng không tiếp tục giảng địa ngục tiêu thoại. Cười trên nỗi đau của người khác, người chứng kiến tại trong mấy giây thu liễm toàn bộ dáng tươi cười, đem bát sứ thả lại mặt đất, đặt trên một chỗ huyết thủy đi đến tủ đầu giường cùng bàn thấp bên cạnh, lục lọi lên. Hoàng biết là, bất luận cái gì có thể giấu đồ vật địa phương đều sạch sẽ như bị tặc quang chú ý một lần giống như. Không có còn sót lại tiền tệ, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối, trong phòng trừ một bộ tử trạng tràn ngập nghệ thuật khí tức thi thể bên ngoài không có cái gì. Tế Tư có chút thất vọng thối lui đến ngoài cửa, liền trên đất vệt nước cọ sát hai lần đế giày, mặc cho vết máu như hoa tươi giống như tràn ra, liên đối đem mùi máu tanh cũng mang theo đi ra. Người chơi khác lần lượt đi ra ngoài, tại người được mùi máu tanh sau, đều là ngay đầu tiên ý thức được xảy ra chuyện gì, sắc mặt rất khó coi. Có mấy người hướng Tế Tư cùng Thường Tư bên này quăng tới ánh mắt thăm dò, hiển nhiên đối bọn hắn xuất hiện tại hiện trường có chỗ lo nghĩ. Tế Tư giả bộ như không thấy được, như không có việc gì đẩy ra hai bên đám người, xuôi theo dưới bậc thang đến lầu 1. Thường Tư mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là yên lặng đối với mình hạ tự động đi theo chỉ lệnh, theo sát Tế Tư sau lưng, giống bóng dáng bình thường đem cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Mân Tôi trang biên sự tình mặc dù kết quả là tốt, nhưng vẫn như cũ để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Hắn sợ một cái không có nhìn chằm chằm Tế Tư, lại bị hố một lần. Lầu 1 trong đại sảnh, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, là cùng bữa tối không có sai biệt toàn ngư yến. Người chơi khác không tại, không cần thiết khách khí, đến sớm hai người bắt trước làm theo, đem duy nhất thức ăn quét sạch sạch sẽ. Sau đó 2 phút đồng hồ, có 8-9 cái người chơi nhớ kỹ tối hôm qua bữa ăn giáo huấn, gắng sức đuổi theo bước nhanh xuống lầu. Nhưng bọn hắn đến cùng hay là đã chậm một bước, chỉ có thể khỏe miệng co giật trừng mắt một bàn rõ ràng không mới mẻ cá nghiến răng nghiến lợi. Lại qua một khắc đồng hồ, Lục Lê kiểm tra xong thi thể, xuất hiện tại cửa thang lầu. Hắn đi đến trong đại sảnh, đứng vững sau trầm giọng tuyên bố kết luận, Cao Mộc Sinh đã chết, nguyên nhân cái chết là tại ban đêm nửa đường tỉnh lại, từ Mậu Xuân mất tích, nhìn vết tích là tự hành rời đi, không bài trừ bị yểm ở khả năng. Tế Tư nhớ kỹ, từ Mậu Xuân chính là cái kia ý đồ trả giá con bao khách. Hắn nhìn xem là gan thật lớn, vậy mà cũng không uống an thần thang tế a. Một cái người chơi dường như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói một mình, xem ra chỉ cần uống du nạ đưa tới thang tế, liền sẽ không có việc. Lục Lê sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, thanh âm cảm thấy chát, ta không có ở từ Mậu Xuân trong phòng tìm tới bác sứ, dù nạ rất có thể căn bản không cho hắn đưa an thần thang thể. Lời này phía sau ý vị hỏng bét cực độ, các người chơi đều không phải là người ngu, lập tức minh bạch mọi nguồn. Có bao khách đắc tội dù nạ liền không cho hắn canh an thần. Việc này đặt ở trong hiện thực hợp tình hợp lý, nhưng ở trong phó bản thì đủ để khiến người sợ hãi. Người chơi vận mệnh quyết định bởi tại một cái nở tờ cờ hỉ ác, mà cái kia nở tờ cờ hành vi có rất lớn tự chủ tính, thậm chí có thể quyết định một chút mấu chốt đạo cụ cấp cho. Cái này rất không tầm thường. Có mấy người không khỏi lẩm bẩm nhắc tới đứng lên. Chỉ cần không đắc tội Juna, hẳn là liền sẽ không lấy không được thang tề đi. Đúng, Từ Mậu Xuân nhất định là bởi vì thái độ không tốt, đắc tội Juna đúng vậy à, đổi ta nghe hắn như vậy trả giá, cũng sẽ nổi giận. Những lời này nói là phục bàn manh mối, giống như là tìm kiếm tán đồng, ý đồ thuyết phục chính mình. Lục Lê cúi đầu xuống, tự trách thở dài, nếu như ta hôm qua nghĩ tới chỗ này, nói thêm tỉnh một câu, hắn hẳn là sẽ không phải chết. Angela nghe vậy, vội vàng trấn an, Lục Lê đại lão, cái này không thể trách người, trước hôm nay ai có thể nghĩ ra được không ăn canh liền sẽ chết. Lục Lê lắc đầu, tiếp theo nói mọi người hẳn là cũng thấy được, chúng ta địch nhân lớn nhất không phải lẫn nhau, mà là tâm hoài ác ý nở tờ cờ cùng bị quái. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này, kéo càng lâu, tình huống đối với chúng ta lại càng bất lợi. Bầu không khí ngưng trệ, các người chơi đều biết lời nói này không phải nói chuyện giật gân. Nhiệm vụ chi nhánh đến nay không có manh mối, trừ biết Lục Lên là thương nhân bên ngoài, những người khác thân phận đều là ẩn số. Mà nhiệm vụ chính tuyến cũng rất minh xác, chỉ cần nghĩ biện pháp rời đi hòn đảo là có thể. Hợp tác đi, không cần quản nhiệm vụ chi nhánh. Đúng, hợp tác, cùng một chỗ nghĩ biện pháp thoát đi tòa đảo này. Ở đây người chơi đều có quyết đoán, ở trong lòng mặc niệm cùng một cái đáp án. Làm quần cư động vật, hợp tác là ghi vào trong gen đồ vật, dù là tại quỷ dị trò chơi tràn ngập ác ý thiết kế bên dưới ngắn ngủi sẽ bị gắt lại, cũng tùy thời có thể rất dễ dàng nhặt lên. Mà lại chẳng biết tại sao, một đêm đi qua sau, trái tim tất cả mọi người đấy đều phát sinh lên đúng vùng biển này cùng tòa đảo này sợ hãi, thật giống như có tổ tiên lưu lại quần thể tâm tư bị tỉnh lại, cùng kêu lên hướng bọn hắn quán thâu một tin tức, nơi này có tà thần chiếm cứ, mau trốn. Lưu Vũ Hàm một mực cúi đầu, cầm một cây bút tại bút ký bản thượng tô tô vẽ vẽ, giờ phút này bỗng nhiên bước xuống bút, thanh âm khàn khàn phun ra một chữ, thuyền. Phó bản này mấu chốt là thuyền, chúng ta có thể đi thuyền rời đi nơi này. Nàng nhìn chung quanh đám người, tóc cắt ngang trán sau nhãn tình u ám như quỷ, các ngươi có ai sẽ tu bộ thuyền? Lời nói này không hề có điểm báo trước, không hiểu đâu, các người chơi đều là sức sở, chỉ có Trương Hoành Phong cười ha hả nói, là thuyền gỗ lời nói, ta có thể, các loại nghề mổ sống ta đều sẽ một chút. Lục Lê quay đầu, nhìn chăm chú Lưu Vũ Hàm nhãn tình, ngươi là có cái gì phát hiện sao? Có thể nói đến rõ ràng một chút, nếu như xác thực có đạo lý, chúng ta có thể hợp lực thăm dò. Mỗi người đều có bí mật, tha thứ ta không thể tin tưởng ngươi. Lưu Vũ Hàm lắc đầu, truyền đạt thái độ cự tuyệt, ta chỉ có thể nói đây là ta kỹ năng nói cho ta biết manh mối. Lục Lê bật cười, vậy ta sợ là cũng không thể tin tưởng ngươi. Lưu Vũ Hàm đột nhiên dương mắt, ánh mắt thăm thẳm. Có mấy cái người chơi lẫn nhau dùng mắt ra hiệu, dao động không chừng đứng lên. Một vị là diễn đàn game bên trong phong bình cực giai công lược đại lao, một vị là thông quan 19 cái phó bản thâm niên người chơi, hiện tại xuất hiện khác nhau, đến cùng cái kia với ai tốt. Trong yên tĩnh, tên nhỏ con nam nhân cười ha ha một tiếng, đánh lên giảng hòa, ăn cơm chưa đi, có ý nghĩ gì đều phải chờ lấp đầy bụng lại nói. Thế là, các người chơi riêng phần mình cầm lấy chính mình phần kia bắt đũa, nhai răng nết miệng giải quyết lên trên bàn khó mà nuốt xuống thịt cá. Không có người sách tối hôm qua một cảnh, không biết là đều không nhớ rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hay là có cái gì phát hiện, lại không muốn nói. Thế Tư lặng im gác lại đũa, nhìn về phía quầy hàng phương hướng. Mặc quần dài màu lam nữ nhân xinh đẹp thẳng tắp đứng tại sau quầy, pho tượng bình thường bất động vô thanh vô tức, duy trì lấy hoàn mỹ không một tì vết dáng tươi cười. Nàng cùng trong mộng cảnh cái kia an tĩnh bất lực tiểu nữ hài so sánh, muốn tự tin sáng sủa rất nhiều, nhưng thật giống như hoàn toàn không có tâm tình của mình, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tấm mỉm cười mặt nạ. Cơ bơ tờ, dành cho ai đã quên thì khôi lỗi sư là sỉ giặt công hội hội trưởng chương 79, vô vọng hải 10 giỏi chuyện vui chương 79, vô vọng hải 10 giỏi chuyện vui thừa dịp các người chơi còn tại cùng trên bàn cá làm đấu tranh, thể tư nhanh chóng quay trở lại lầu 2, thẳng đến mỗi bao khách gian phòng. Dựa vào đầu bậc thang gian phòng coi như chỉnh tề, duy chỉ có cửa sổ gỗ khả nghi địa đại mở ra. Chủ nhân vô thanh vô tức biến mất sau, ba lô leo núi lẳng lặng đặt ở trên tủ đầu giường, khóa kéo còn kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Xem ra Lục Lê một phen diễn thuyết hay là phát huy tác dụng, các người chơi nhặt lại đạo đức ngăn nắp áo ngoài, tại vị này tuổi trẻ dạng dạy dưới mí mắt duy trì ở làm người thể diện, không có làm sờ thi liếm bao một bộ này. Tế Tư từ trước đến nay vui lòng mang theo người chết hy vọng đi xuống. Hắn lên trước kéo ra ba lô leo núi khóa kéo, cảm thấy không tìm kiếm một chút đều có lỗi với chuyên môn đi một chuyến chính mình. Trong ba lô leo núi đổ đầy to to nhỏ nhỏ, thật dày thật mỏng thư tịch, Tế Tư rút ra một bản, xem xét trang địa, 100,000 cái lãnh điếu thoại. Ân, vị nhân huynh này khi còn sống chắc hẳn rất hài hước. Hắn co quắp khoe miệng, tiếp lấy rút ra một quyển khác. Chỉ gặp trên trang bìa vẽ lấy hai cái xem xét chính là tướng thanh diễn viên người, tên sách là cái thế song hải. Đem trong ba lô trong ngoài lật ra ngoài một lần, bên trong chữ sách chính là khói. Tế Tư cảm thấy mình có bị hài hước đến, thậm chí bắt đầu lòng nghi ngờ, là có người hay không sớm tới qua, đem vật có giá trị đều cho vơ vét lấy hết. Thang lầu phương hướng truyền đến tiếng bước chân, hắn nhanh chóng đem ba lô leo núi trở lại như cũ, thối lui đến một bên, làm bộ quan sát vết tích đến. Hai giây sau, chỉ thấy một đầu tóc lục NG là sôi động vào. Cô nương này nhìn thấy đã có người trước một bước đến, rõ ràng là người. Tế Tư xung nàng lộ ra nụ cười ấm áp, ta cũng là vừa tới, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Một cái người sống sờ sờ đều sẽ để lại thứ gì vết tích, nói không chừng đối với thông quan có trợ giúp. Tin ngươi cái quỷ. NG la hoán thầm, cũng không nhăn nhó, thẳng đến tủ đầu giường ba lô, kéo ra khóa kéo. Tế Tư đứng ngoài quan sát vẻ mặt của nữ hài từ mê hoặc, đến kinh ngạc, đến thất vọng, lại đến hồ nghi, tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Angela tìm kiếm xong ba lô, lại đưa tay đem giường chiếu sờ soạn một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nàng mắt nhìn đứng ở một bên xem trò vui Tế Tư, ngập lấy cười ngang nhiên xung qua, "Ti khế, ngươi đối với giá trị của đồng tiền có ý kiến gì không? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua có tiền có thể ma xui quỷ khiến thuyết pháp." Tế Tư thuận miệng nói bậy, hồi tưởng lại tại dù nạ trong tay hư không tiêu thất tiền giấy, lại bổ sung một câu, "Bất quá bây giờ xem ra, trên đảo quỷ hẳn là không chứa được tiền." Angela quan sát đến Tế Tư thần sắc, không có nhìn ra mánh khỏe. Nàng thần thần bí bí đệ thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy phó bản này nhiệm vụ chi nhánh rất không hài hòa sao? Rõ ràng hẳn là hợp tác thoát đi đảo hoang, lại thiết kế ba phe cánh quan hệ thù địch, đối địch lý do còn như vậy gượng ép để tư như mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Angela nói ta suy đoán tiền tài đối ứng chính là chúng ta sinh mệnh, có càng nhiều tiền, liền có thể ở trên đảo sinh tồn càng lâu. Mà nếu như cân nhắc đến tầng này nhân tố, quan hệ thù địch liền nói đến thông. Người chơi trong tay tiền tài tổng lượng là cố định muốn thu hoạch được càng nhiều tiền tài, chỉ có giết chết người chơi khác. Tê tư đánh gãy nàng, nhưng trước mắt xem ra, người chơi sau khi chết, trên người tiền tài liền sẽ biến mất. Không, chết bởi quỷ quái chi thủ mới có thể dạng này. Angela đụng đến càng gần chút, ngươi có nghĩ tới hay không, thử nhìn một chút giết chết người chơi khác. Tê tư cười như không cười nhìn nàng, ngươi không sợ ta đem ngươi lời nói này nói cho lục lê. Angela cười, là loại kia rất tươi đẹp thuộc về không dành thế sự tiểu cô nương cười, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi cũng nghĩ như vậy, không phải sao? Chúng ta là một dạng người tương tự tình cảnh xúc động ký ức quá khứ. Tề Tư trước mắt xẹt qua Châu Diễm cùng Chu Y Lệ Lâm hình tượng, nụ cười trên mặt nhiều một tia treo tức ý vị. Cái trước cùng ta nói qua câu nói này người đã chết. Angela vẫn như cũ cười, giọng mang khiêu khích, ngươi giết không được ta, quý tộc tiên sinh. Gặp Tề Tư không nói, nàng tiếp theo nói, không thể không nói, ngươi cùng Thường Tư tổ hợp sát thực để người chú ý, ta nhịn không được đem dòm bài thẻ dùng tại các ngươi trên thân. Hiện tại xem ra, kết quả không sai. Tề Tư hơi híp mắt lại, hô hấp tựa hồ bởi vì khẩn trương mà gấp rút, ngươi ở bên ngoài điều tra qua Thường Tư. Ta rất xác định ta không có tại diễn đàn bại lộ qua bất luận cái gì cùng mình có liên quan tin tức. Angela cười hì hì nói, hắn gần nhất thanh danh văng rồi, dù là không điều tra, cũng có thể đối với danh tự này có chút ký ức. Bỏ xuống một câu sau, nàng xài bước xoay người ra khỏi phòng, giống như chắc chắn Tế Tư sẽ không cự tuyệt đề nghị của nàng. Tế Tư trầm mặc nhìn chăm chú nữ hài bóng lưng, trên mặt âm trầm tia sợi tán đi, dần dần quy về một mảnh bình thản. Có thể xác định, phó bản này bên trong có một ít nắm giữ đạo cụ đặc thù người chơi, mà bọn hắn xác suất lớn sẽ cùng Angela một dạng, xuất phát từ tư duy theo quán tính, nộ phán thân phận của hắn. Người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ có lẽ có được càng nhiều kinh nghiệm, đối với trò chơi bản chất có càng nhiều nhận biết, nhưng ở trận doanh này trong trò chơi, tất cả mọi người lượng tin tức đều là ngang hàng biết ngay đạo thân phận của mình, không biết người khác trận doanh. Hắn tuy là người mới, chưa hẳn ở vào tuyệt đối thế yếu. Thế tư 10 bậc xuống, tại thang lầu chỗ ngoặc cùng Thường Tư gặp phải. Thường Tư thản nhiên nói, ta đang muốn đi lên tìm ngươi, bọn hắn đều xuất phát. Đối với hôm nay thăm dò, ngươi có sắp xếp gì không? Hiện tại đi cũng không muộn. Thế tư mắt nhìn đồng hồ bỏ túi, cười nói, ta muốn đi chung lâu nhìn xem, ngươi là cùng ta chia ra hành động hay là cùng một chỗ? Cùng một chỗ. Quán trọ cùng chung lâu ở giữa cách mảng lớn quả dừa rừng, cây cối lấy không phù hợp quy luật tự nhiên phương thức tê tê ai ai trồng đám, bị thực vật xâm chiếm đường hẹp quanh co vặn bẹo vốn lượng, ánh mắt cũng bị nhiệt đới địa khu phiến lá to lớn che đậy. Cũng may chung lâu xây đến đầy đủ cao lớn, từ đầu đến cuối ở phía trước xa xa cung cấp phương hướng chỉ dẫn. Thường Tư cùng Tề Tư hai người một trước một sau, hướng chung lâu phương hướng đi đến. Sắp đến lúc, hai bên lâm diệp cũng biến thành thưa thớt, tại trước lầu trở lại một mảnh bằng phẳng đất trống. Tề Tư tại chung lâu dưới đáy đứng vững lúc, tầng cao nhất chung vừa vặn gõ vang 6 lần. Dựa theo trên hòn đảo này thời gian phép tính là đến giữa trưa. Cao Thiêu tông giáo kiến trúc toàn thân màu đen, khảm tại màu da cam bầu trời bối cảnh bên dưới như là một vòng vết thương. Trung lâu chính hướng về phía quán trọ phương hướng có một cánh thấp thấp cửa thanh đồng, dày dây leo từ cửa xôi theo trên vách tường rủ xuống, mặt ngoài vết dỉ loang lổ. Tế Tư rút tay ra vòng bên trong dây kém, luồn vào trên cửa thanh đồng dỉ xét trong lỗ khóa vặn bẹo bốn léo, cùng cụp một tiếng vang giòn sau, hắn quay đầu nhìn về phía Thường Tư, biết rõ còn cố hỏi, Thường ca, vào xem sao? Thường Tư ánh mắt u nhiên, nói ra một câu lời nhảm thay lời nói. Đến đều tới Tề Tư lúc này lui ra phía sau một bước, đem Thường Tư để đến trước người, Thường ca ngài trước hết mời, ta bảo hậu. Ta lúc ấy nghèo, có cái gì sống làm cái gì, liên đối cũng suy nghĩ chút tay nghề. Ta cùng qua cái lao sư phó, lấy ra công mục điêu làm qua mô hình thuyền, ta một tới hai đi cũng xem hiểu rừng dừa bên trong, Trương Hoành Phong một bên cầm đao cụ đào đầu gỗ, trong miệng một bên vỡ nát lại nhảy nhớ tới. Lưu Vũ Hàm ốm mức ý, ngồi ở một bên lặng lặng nghe, trong tay nắm một chi bút lông chim, tại trên cuốn vợ tô tô vẽ vẽ. Đây là kỹ năng của nàng, gọi là chuyện lạ bút ký mỗi cái trong phó bản có thể dùng 4 lần. Chỉ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ghi lại ở trong phó bản kiến thức, nàng liền có thể tại bút ký bản thượng nhìn thấy liên quan tới thông quan đầu mối mấu chốt nhắc nhở. Vận ký tốt thời điểm, nàng thậm chí có thể trực tiếp biết được tốt nhất thông quan lộ tuyến. Có thể nói, nàng sở dĩ có thể tại phó bản công lược trên có lập nền, rất lớn một phần là bởi vì kỹ năng này trợ giúp. Vô vọng hải trong phó bản, nàng lấy được nhắc nhở thứ nhất là coi chừng học giả. Cái này tựa hồ là câu nói nhảm, nàng là quý tộc, đương nhiên phải cẩn thận trận doanh nhiệm vụ là giết chết quý tộc học giả. Nhưng nàng tổng lòng nghi ngờ lời này còn có hàm nghĩa khác. Đến tột cùng là coi chừng toàn bộ học giả quần thể, hay là coi chừng cái nào đó thân phận là học giả người. Người chơi trong quần thể có phải hay không tồn tại cái nào đó nhân vật nguy hiểm, cần nàng cẩn thận ứng đối. Lưu Vũ Hàm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám nói ra, chỉ có thể đối với tất cả mọi người bảo trì cảnh giới thái độ. Thuyền thì là nàng lấy được cái thứ hai nhắc nhở. Ăn xong điểm tâm sau, nàng lâm thời tụ tập một đoàn người thuận bút ký chỉ dẫn đi vào trong rừng, đào nửa ngày hạt cát, quả nhiên tại trong đất cắt tìm tới một chiếc thuyền gỗ thân thể tàn phế. Chiếc thuyền này mặc dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng chưa đạt tới không cách nào sửa chữa tình trạng, chỉ cần thêm chút cải tiến, liền có thể mang người rời đi hòn đảo. Chuyện lạ bút ký đã nói, thuyền gỗ chỉ có thể ngồi 4 tên người chơi. Lưu Vũ Hàm biết mình cứu không được tất cả mọi người, mang theo nguyện ý đi theo nàng người sống xuống dưới, khiến người khác nghĩ biện pháp khác, đây cũng là nàng có thể tiếp nhận kết cục. quỷ dị trò chơi mỗi cái phó bản đều có giải, rút ra người chơi phần lớn có mang thông quan phó bản cần có bộ phận năng lực, từng cái năng lực cấu thành từng khối ghép hình, tại trong hợp tác ghép thành một tấm hoàn mỹ bài thi. Trương Hoành Phong tồn tại không thể nghi ngờ đối ứng sửa thuyền rời đảo giải pháp, mà người chơi khác nhất định cũng sẽ có bọn hắn chỗ đối ứng giải pháp. Lưu Vũ Hàm cho mình làm xong tâm lý kiến thiết sau, tiếp tục vùi đầu thôi diễn manh mối, đồng thời trong đầu trải bớt phó bản này tin tức, thuận tiện tại thông quan sau lập tức chỉnh lý thành công lược giản tuyên bố ra ngoài. Qua không biết bao lâu, hai cái phái đi ra thăm dò rừng dừa người chơi ôm một đống quả dừa trở về. Bên trong một cái cười ha hả nói, ta liền nói trên đảo này không có khả năng không có khác đồ ăn thôi, để những cá chết kia gặp quỷ đi thôi. Một cái khác thì xông Lưu Vũ Hàm lấy lòng cười nói, Vũ Hàm đại lão, quả dừa này ngài trước đem liền ăn, ta lại đi tìm xem có hay không khác nhiệt đới hoa quả. Lưu Vũ Hàm nhẹ gật đầu biểu thị lễ phép. Cứ việc nhờ vào tại trong diễn đàn tích lũy danh vọng, rất nhiều trong phó bản nàng đều sẽ bị cung kính đối đãi, nhưng nàng hay là không quá thói quen đối mặt hắn người nhiệt tình. Cái kia hai cái người chơi buông xuống quả dừa sau liền đi, Trương Hoành Phong ngừng công việc trong tay, dùng dao mở cái quả dừa đưa cho Lưu Vũ Hàm, tiểu cô nương, loại này động não nhất phí tinh lực, nghỉ một lát đi. Lưu Vũ Hàm lắc đầu cự tuyệt, tạ ơn, ta không thích ăn. Lời nói này đến cứng nhắc, cũng may Trương Hoành Phong cũng không thèm để ý, vâng lấy quả dừa liền uống. Nước dừa ngọt mà không án, nhất là giải nóng, hắn làm cho tới chưa sống, mệt đến mất ngư, vừa vận hóa giải một chút mệt nhọc. Hắn rất mau đem nước dừa uống sạch sẽ, lại dùng tay đi móc túi dừa. Như có như không mùi máu tươi tại chóp mũi quanh quẩn, Lưu Vũ Hàm cảnh giác lên, đột nhiên dương mắt. Chỉ gặp Trương Hoành Phong bên môi đều là máu tươi, chính thuận cái cằm chảy đến ngực. Mà hắn tay trái ôm ở đâu là quả dừa. Rõ ràng là một cái máu thịt bè bét đầu người. Lưu Vũ Hàm tiếng thét chói tai kẹt tại trong cổ họng, nàng chỉ vào ngay tại ăn lông ở lô nam nhân, nửa ngày không có thể nói ra một chữ. Trương Hoành Phong nhìn thấy nữ hài hoảng sợ thần sắc, toàn thân chấn động, ý thức giống như là bị từ trong nước mò lên, trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Hắn cúi đầu, khi nhìn đến chính mình đẩy tay huyết tinh sau, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất. Tay hắn lắc một cái, đầu người lăn xuống trên mặt đất, nhanh như chớp bay chính, phát ra không thuộc về hai người tiếng mẹ đẻ gào thét. Tại quỷ dị trò chơi phiên dịch bên dưới, hai người đều có thể nghe hiểu, cháy mau. Dù nà muốn giết chúng ta, coi chừng rút. Bọn hắn là cùng một bọn. Chương 80, vô vọng hải 11 não lệt gở chi thức chương 80, vô vọng hải 11 não lệt gở chi thức nồng đậm trong rừng dừa. NG la theo sát tại Lục Lê sau lưng, hướng tế đàn phương hướng đi. Đi một đoạn đường, nàng hỏi, Lục Lê đại lão, ngươi là thế nào tiến quỷ dị trò chơi? Người nhà ta sinh bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Bằng vào năng lực của ta, không cách nào tại không vi phạm tình huống dưới chủ đến lớn như vậy. Mức Lục Lê thở dài, giữa lông mày bịt kín một tầng bi ai, tại ta cùng đường mạt lộ thời điểm, thư mời xuất hiện. Dạng này a? NG la cười khan một tiếng, không có tiếp theo. Ngay tại vừa mới, nàng phát hiện hệ thống trên giới diện biểu hiện tiền tài phân bố có biến hóa. Tế đàn phương hướng, có một chút nhanh chóng tới gần một điểm khác, tiếp xúc sau lại phân cách, mà bên trong một cái điểm đỉnh chỉ di động. Xảy ra vấn đề. NG la làm ra phán đoán, dừng bước, nhìn chằm chằm Lục Lê bóng lưng nói đại lão, vậy ngươi càng hẳn là cam đoan an toàn của mình mới là, chỉ có sống sót mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Chúng ta trở về đi, tham dò tế đàn không nóng lòng cái này nhất thời. Lục Lê quay qua đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lóe ra mê loạn sắc trạch, không, ta cảm thấy mấu chốt manh mối ngay ở phía trước, rất nhanh liền có thể thông quan. Ta sẽ không trở về ngươi nếu là sợ sệt liền đi đi thôi, ta sẽ không trở về lời nói lật đi lật lại, mập mờ suy đoán, thậm chí hiển nhiên đã không rõ lắm minh. Hắn bị điểm trụ. Vậy mà không đợi ta ra tay, chính mình liền xảy ra chuyện sao? Biểu hiện được lợi hại như vậy, nguyên lai là cái bao có NG la hoàn thẩm, nhưng cũng ý thức được tế đàn nguy hiểm. Ngay cả Lục Lê loại này thâm niên người chơi đều giữa bất chi bất giác chúng chiêu, chớ nói chi là nàng một kẻ người mới. Không có khả năng càng đi về phía trước rời xa tế đàn, nhất định phải rời xa. NG la thử thăm dò nói, đại lão, ngươi nếu không trước thả ít tiền tại trên người của ta, đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện ta cũng tốt nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lục Lê giống như không nghe thấy như thế, quay lưng đi, tiếp tục từng bước một hướng tế đàn chỗ sâu đi đến. NG la có chút không cam tâm, lại cuối cùng không dám đuổi theo, sợ cũng bị phó bản lực lượng nói mớ ở cái kia đại lão ngài cẩn thận một chút, ta trở về giao điểm người tới. Nàng bỏ xuống một câu, cũng không quay đầu lại hướng quán trọ phương hướng chạy tới. Lục Lê sống hay chết không có quan hệ gì với nàng. Người đều là muốn chết, lại nhiều thi thể, đều chẳng qua là nàng gia nhập cái kia công hội nhập đội thôi. Ta đối với quỷ dị trực giác rất chuẩn, từ nhỏ có thể trông thấy quỷ, cũng biết quỷ sẽ ở lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Thương Tư dừng bước lại, ngón tay giữa ở giữa trống rông xuất hiện một trang giấy bài nghiêng sắp nhập vết tường. Trung lâu bên trong cho bụi trải rộng, chật hẹp chật chội trong không gian, chỉ cho một người thông qua thang cuốn lượn vòng lấy đi lên, thẳng sờ chỗ cao một vòng sáng ngời. Ánh sáng kia là từ trên bầu trời tiến vào ánh sáng tự phát, hoàng hôn độ sáng vô sự vô bổ, chỉ có thể để một trước một sau tiến lên hai người miễn cưỡng thấy rõ trước mắt đường. Cho nên, Tế Tư đem hai tay cắm vào túi, một chút cũng không muốn cùng tích bụi thang lầu lan can sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc, ta khi còn bé cũng có thể trông thấy quỷ, nhàm chán thời điểm còn cùng dưới giường một tiểu cô nương từng hạ xuống mấy bàn phi hành cờ. Thương Tư đầu ngón tay lóe ra lam ánh 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 sáng, từng tấm lá bài ở nơi đó phi tốc biến hóa, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tế Tư không có trả lời, phối hợp nói ra, về sau không biết xảy ra chuyện gì, ta bỗng nhiên liền rốt cuộc nhìn không thấy quỷ, bác sĩ nói ta là khỏi bệnh rồi, sau khi rời khỏi đây có muốn hay không ta đem ta chủ trị bác sĩ phương thức liên lạc giao cho ngươi. Ta vừa mới nghe được móng tay đào khoét vách tường thanh âm. Thương Tư cầm trong tay cuối cùng một trang giấy bài khảm vào vách tường, thình lình quyển xuất một nửa cao bằng người khối lập phương. Lam quang cấu kết thành tuyến, khối lập phương ở giữa bộ phận hư không tiêu thất, lộ ra trung lâu vách tường sau bạch cốt âm u, đó là một bộ hoàn chỉnh cung xương, bất quá bởi vì là bị bốn con lấy vùi vào đi chợt nhìn cuộn lại thành một đoàn, vặn vẹo nhìn không ra hình người. Tế Tư thấy hứng thú, tiến lên trước đem xương sọ móc ra ngoài, mượn ánh sáng thưởng thức, là người hiện đại xương cốt, xác suất lớn thuộc về người chơi. Thương Tư nhíu mày, vì cái gì xác định như vậy? Tế Tư đem xương sọ nhét về vách tường, không rõ ràng trả lời, phó bản này bối cảnh thời gian tại 15 đến 17 thế kỷ, ngay lúc đó bình dân dinh dưỡng không đầy đủ. Tại xương cốt phẩm chất cùng chất lượng bên trên sẽ có chỗ thể hiện, mà quý tộc thì xảy ra tại một chút cổ quái lễ nghi, trang phục cùng thẩm mỹ, khiến cho xương cốt hiện ra trình độ nhất định dị dạng. Thường Tư quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói ngươi biết được thật nhiều. Tề Tư nheo lại mắt cười, đó là đương nhiên, tại khối này ta là chuyên nghiệp. Tại Thường Tư đưa ra nghi vấn trước, hắn vượt lên trước nói bổ sung, tiêu bản chế tác liên quan đến giống loài so ngươi tưởng tượng phải nhiều, không phải vậy ngươi cho rằng những cái kia đại học cùng trong viện bảo tàng trưng bày thân thể tiêu bản là thế nào tới? Thường Tư không có lên tiếng. Tề Tư rủ xuống mắt, dư quang liếc thấy người trước mắt tái nhợt hai tay, cái kia rõ ràng đã không phải tay người, mà là xâm nhiên xương ngón tay, chính lạnh như băng rủ xuống. Vậy mà, không hiểu thấu liền phát động tử vong điểm a. Tề Tư nín hơi liễm âm thanh, từng bước một lùi lại, yên lặng cùng bóng người phía trước kéo dài khoảng cách. Đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng xa, giống như vĩnh viễn không cách nào chạm đến, âm lánh mở tối chật chội kiến trúc từ bốn phương tám hướng đem người vây quanh, tính cả bên trong thi cốt một đạo mốc meo hư thối. Phía sau lưng giống như đụng phải cái gì, khuôn mặt theo cổ quay qua đến, kề sát trên Tề Tư trong mũi. Đó là một cái trắng liếu khô lâu, cắn chặt hàm răng, không có bờ môi bao khỏa, giống như là đang cười. Người tốt điểm sao? Thường Tư đứng tại một đống mảnh xương vụn bên trên, nghiêng đầu nhìn lại. Mới từ dị trạng bên trong rút ra, Tề Tư phản xạ có điều kiện rút đao ra phiến, nhắm ngay người trước phía sau cái cổ bạch tới. Ý nghĩ không thể chuyển hóa làm hành động, huyết hồng nhắc nhở văn tự ở trước mắt bắn ra. Này trong phó bản, ngài không cách nào giết chết thân phận là quý tộc người chơi trái với phó bản quy tắc, cảnh cáo một lần. Tính gộp lại 3 lần cảnh cáo tương phán định là thông quan thất bại. Băng lãnh điện tử âm vào đầu dội xuống, Tề Tư ha ha cười hai tiếng, còn sống, không chết hành. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác hắn cùng Thường Tư cùng một chỗ thời điểm lại càng dễ phát động tử vong điểm. Mân tôi trang viên bên trong là như thế này, lần này cũng là dạng này. Dung Tấn Dư sinh lời nói, có lẽ gọi là bát tự tương xung. Phát giác được Tề Tư thái độ bất thiện, Thường Tư yên lặng thu tay lại bên trong lá bài, hỏi, còn muốn đi lên sao? Trong vách tường thi cốt truyền lại hỏng bét dự cảnh, còn kém đối mặt uy hiếp người chơi nói lại hướng phía trước coi chừng chết nơi này. Mới leo đến một nửa liền gặp được chuyện này, kế tiếp còn có tốt một đoạn đường, không biết lại sẽ tiềm ẩn dạng gì nguy cơ. Tề Tư trầm ngâm một lát, nói cũng nên có người đi lên, không phải vậy khối này manh mối mãi mãi cũng là trống không. Mà lại ta cũng muốn đứng tại chỗ cao nhìn xem tòa đảo này toàn cảnh. Thường Tư không khỏi nghi ngờ nhìn nhiều Tề Tư vài lần. Tại trong ấn tượng của hắn, Tề Tư người này từ trước đến nay chỉ có để cho người khác tranh lôi phần, làm sao có thể hiên ngang lẫm liệt như vậy lấy thân mạo hiểm. Hắn chính chần chờ, chỉ thấy Tề Tư hướng hắn làm cái xin mời thủ thế. Thường ca, thân thể ta luôn luôn không tốt lắm, hay là ngươi cái này người luyện võ đánh trận đầu đi. Quả nhiên, có lẽ là bởi vì vận rủi bị vừa rồi cái kia một lần hao hết, có lẽ là chỉ cần không tay thiếu liền sẽ không xảy ra chuyện, sau đó một đường ổn dị thường, ngay cả cái chuột đều không có, chớ nói chi là quỷ quái. Đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng gần, tại chui ra âm u thân lầu, đứng tại trung lâu đỉnh chốc lúc, Tề Tư thậm chí sinh ra một loại đưa tay liền có thể chạm đến bầu trời ảo giác. Tầng cao nhất bắt mắt nhất bảy biện là một ngụm màu đồng cổ trung lớn, an tĩnh mà nghiêm túc rủ xuống lấy, cho người ta một loại cổ lão sinh mệnh cảm giác thần bí. Tề Tư nhìn chằm chằm cạnh trung đụng truy, rất muốn gõ 10 lần thử một chút, nhìn xem gõ vang 10 lần thời điểm mời vào ngủ quy tắc phải chăng còn sẽ xảy ra hiệu. Nhìn thấy Thường Tư còn tại bên cạnh, lý trí rốt cục chiến thắng ác thú vị, hắn chỉ có thể tiếp nối đem ý nghĩ nguy hiểm gắt lại. Thường Tư đồng dạng nhìn chằm chằm chung nhìn. Mấy giây sau, hắn vây quanh phút sau, chỉ vào trong bóng tối đắp lên một đống mục nát bạch cốt, bình tĩnh nói, người gõ chung đã chết. Nói đúng ra, là chết đến mức không thể chết thêm, chưa thấy qua ai thành khô lâu còn có thể sống. Về phần mỗi ngày gõ chung chính là cái quái gì, điểm ấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tề Tư tiến lên trước, nổi lòng tôn kính, thật sự là chuyên nghiệp à, chết đã nhiều năm như vậy còn kiên trì gõ chung. Khô lâu, Thường Tư đồng dạng không thể nào hiểu được Tề Tư riêng một ngọn cờ hài hước cảm giác. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay mơn trớn trên vách tường bị khô lâu che lại mấy hàng chữ nhỏ. Sợ hãi lấy, khẩn cầu lấy, ta chỉ thấy biển cả cùng rơi xuống nước vong hồn bọn hắn nói, trở về không được, trở về không được, quê quán đã nhìn không thấy thần minh à, mau cứu ta đi, khoang thuyền chen chúc, thi thể cùng hàng hóa chồng chất bọn hắn nói, hết hy vọng đi, hết hy vọng đi, chưa có về nhà hy vọng bản tự tại bị ánh mắt chạm đến sát na. Như sợi dễ nhuyễn trùng giống như cắm dễ nhập ý thức. Tề Tư cảm giác mình giống như bị nhựa thông ngăn chặn tiểu trùng, ngưng kết tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thân bị quang minh từng tấc cảm đạm, mấy giây sau liền chỉ còn lại có nồng đậm hắc ám. Ước nhẹp xúc cảm mút lấy ra thịt, giống như bị chìm vào biển sâu lại vớt ra. Trước mắt bịt kín một tầng cổ lão bức tranh giống như ấu vàng, thị giác khi thì rút ra khi thì thay vào, xa lạ nhận biết cái sau nối tiếp cái trước mà tràn vào não hải, lại chậm rãi chuyển dịch thành từng màn từ từ kể ra hình ảnh. Chương 81, vô vọng hải 12 Lost Mê thất chương 81. Vô vọng hải 12 Lost Mê thất mênh mông bắt ngát trên đại dương bao la chỉ có một chiếc cô đơn thuyền buồm tại đi thuyền. Thời gian chính là ban đêm, trên bầu trời chỉ còn lại có ngôi sao cùng mặt trăng tại sáng, sóng biển nuốt thân thuyền phát ra hào hào nhẹ vang lên. Âm u mốc meo trong khoang thuyền, thiếu niên co quắp tại nơi hẻo lánh, bên người chen chúc chúc đều là tộc nhân của hắn. Người với người giống hàng hóa một dạng giao điệt lấy chồng chất bảo, mồ hôi cùng xác thối hỗn hợp lên men thành khó người mùi thối, mạng lớn da bị nấm ở trên người bò đầy. Mỗi ngày đều có người chết đi, ai cũng không biết đồng bạn bên cạnh phải chăng đã thành thi thể, chết sớm nhất mấy người bị ném xuống biển đi, nhưng vẫn như cũ có không bị thanh lý người chết tại đáy khoang thuyền hư thối. Tử vong, ốm đau, nóng, sợ hãi, đây là thiếu niên đối với đoạn này đi thuyền toàn bộ ký ức. Hắn không biết mình tại sao muốn bị những này tội, chỉ nghe có mấy cái hiểu nhiều lắm tộc nhân nói, bọn hắn là bị trộm tới cho người làm nô lệ chỉ cần lên mở, liền rốt cuộc không về nhà được. Mới đầu bọn hắn cũng ca hát bỏ đi sợ hãi, cũng phí công hướng thần mình cầu nguyện, nhưng bây giờ, không có người lại có phát ra tiếng khí lực. Thiếu niên im lặng muốn, nếu quả thật có thần minh lời nói, liền để sóng gió càng lớn chút đi, để tất cả thuyền đều không thể đến lục địa kia, mê thất tại vùng biển này. Không biết có phải hay không thần minh nghe được cầu nguyện của hắn, trong yên tĩnh vang lên mở khóa thanh âm, tinh quang từ cửa khoang giữa khe hở đầu nhập, chiếu sáng một đám nhỏ mông lung hình ảnh. Mở ra cửa khoang không phải thần minh, là một người mặc quần dài màu lam nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia mặt mỉm cười, không nói một lời, chỉ dùng tay khoa tay lấy để bọn hắn mau chóng ra ngoài. Thiếu niên nhìn xem các tộc nhân tranh nhau chen lấn leo lên bong thuyền, nghe theo nữ nhân chỉ huy xông vào từng cái gian phòng, đem bên trong bất tỉnh nhân sự các nam nhân đẩy ra ngoài, ném xuống biển. Thiếu niên trực giác có cái gì không đúng. Hắn coi chừng trốn ở chỗ bóng tối, ánh mắt tránh đi chỗ khác, không nhìn tới nữ nhân con mắt. Hắn nhìn thấy các tộc nhân trên khuôn mặt treo lên nụ cười quỷ dị, một cái tiếp một cái nhảy xuống biển, thật giống như thế liền có thể về đến cố hương. Hắn muốn gọi hô, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, lại lúc mở mắt ra, thuyền đã tại một hòn đảo nhỏ bên bờ đỗ. Bầu trời hiện ra quái dị màu da cam, đảo nhỏ cũng một cách lạ kỳ yên tĩnh. Rõ ràng có mới xây không lâu kiến trúc, trên bờ cắt lại không có người, ở trong biển cũng không có loài cá, không có cái gì. Thiếu niên hạ thuyền, hướng rừng chỗ sâu thăm dò. Tại một tòa lầu gỗ trước, hắn lại thấy được cái kia cổ quái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân nhìn xem hắn cười, hai tay khoa tay lấy cái gì. Tiếng sột soạt tiếng vang động, trên trăm cái trên thân mọc đầy vảy cá quái vật từ rừng rửa bên trong đi ra, trong đó có mấy cái gương mặt quen, là tộc nhân của hắn. Hình ảnh im bặt mà dừng, còn có chút ác ý cho đầu cá thân người quái vật một cái đặc tả. Thế Tư bị xấu đến khỏe mắt có chút run rẩy. Thượng Tư cũng nhìn thấy đồng dạng hình ảnh, bình tĩnh phân tích, dù nạ có thể khống chế tâm thần của người ta, không có khả năng nhìn thẳng con mắt của nàng. Ở trên đảo tồn tại quái vật hẳn là người biến, cụ thể chuyển biến phương thức có thể là nhảy vào trong biển. Thế Tư ân một tiếng biểu thị đồng ý, không khỏi vì đó nhớ tới đêm qua một cảnh. Cô quắp tại nơi hẻo lánh nữ hải vô tội vô hại, ai có thể nghĩ tới nàng ngày sau sẽ xuất hiện tại tòa này làm cho người sợ hãi ở trên đảo, trở thành quỷ dị một thành viên đâu. Tràn đầy nguyên tội trên sân khấu, nếu không trở thành tội ác, liền sẽ là tội ác thôn vệ. Thế là người bị hại chút bỏ thuần lương áo ngoài, từ tà thần trong tay tiếp nhận tội ác quyền hành, tiếp tục trận này nguyên tội thịnh yến, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thương Tư đối với mộng cảnh không có ấn tượng, gặp Tề Tư không có phát biểu ý kiến dự định, liền tiếp theo nói cái kia may mắn còn sống sót thiếu niên tựa hồ có biện pháp bước lui quái vật, cho nên mới có thể từ quán trọ một đường chạy đến trung lâu trên đỉnh, an an ổn ổn chết đi, cũng không biết phương pháp kia là cái gì hắn nói, đi đến lan can bên cạnh hướng phía dưới quan sát cả hòn đảo nhỏ. Tề Tư yên lặng đuổi theo. Giữa hòn đảo, dầm gì rừng dừa chẳng biết tại sao chống chỗ một khối, cấu thành một cái biên giới bóng loáng tròn. Ẩn ẩn có thể trông thấy một chút trắng loan đá cẩm thạch kiến trúc, bất quy tắc tại lâm diệp sau trưng bày. Tề Tư chỉ vào chỗ kia cười, Thường Ca, không ngoài dự liệu lời nói, bên kia chính là hải thần tế đàn. Ta đoán tế phẩm có thể là nhân mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là rõ ràng kết luận, không phải vậy dù nạ cũng không cần thiết để hắn và nàng hoàn toàn không có giao tập nô lệ nhảy xuống biển. Thường Tư không nói, Tề Tư tiếp tục dùng đùa giỡn ngữ khí nói tiếp, trong biển không có loài cá, Thường Ca ngươi liền không hiếu kỳ dù nạ cho chúng ta ăn chính là cái gì sao? Thường Tư, một chút cũng không hiếu kỳ, cảm tạ. Hắn phối hợp đổi chủ đề, dù nạ rất có thể tại vô vọng hải hình thành trước đó, liền cùng hải thần đạt thành qua cái nào đó giao dịch kia một mực tiếp tục đến bây giờ. Giao dịch nội dung cũng không mẹn mẹn giết chết người chơi, không phải vậy nàng hoàn toàn có thể không cho chúng ta an thần thăng thể. Ta cũng là cho là như vậy. Tế Tư đang khi nói chuyện, đã thối lui đến đầu bậc thang, mười bậc xuống, vì hiệu suất cao lợi dụng chúng ta những này người chơi tài nguyên, nàng xác suất lớn hy vọng chúng ta trước sinh ra đầy đủ tội ác, lại đi chết. Thường Tư vội đi theo bậc hậu, đang nghe tội ác một từ lúc, nghiêng đầu đến, ngươi biết tựa hồ không ít. Ta nhớ được, diễn đàn đêm bên trong hẳn không có bộ phận này nội dung. Tế Tư đầu cũng không trở về, cười hỏi lại, nghe ngươi cũng biết việc này, không phải sao? Nếu không chúng ta đều nói ra bản thân biết đến tin tức đối với một đôi, xem ai biết được tương đối nhiều. Ngươi là thế nào biết đến? Thường Tư truy vấn. Thế Tư trên mặt ý cười không giảm, ngươi đoán. Bầu không khí ngưng trệ nửa phút, hai người nhưng cũng biết rõ tại trong phó bản xoắn suýt những vấn đề này cũng không sáng suốt. Ai cũng có không có khả năng cầm lên mặt bản nói rõ bí mật, tại chính mình che giấu tình huống dưới, không có lập trường yêu cầu đối phương bại lộ át chủ bài. Trầm mặc ở giữa, Thế Tư đã đi tới trung lâu dưới đáy, đẩy cửa đi ra ngoài. Thường Tư âm thầm tự động đi theo, lại làm lên bối hậu linh. Hoàng hôn màu nền bên trên, màu xám đen dài nhỏ kiến trúc giống như là bậy bạ bôi lên bức tranh mực ấn, tại tươi sáng ú lục cùng màu vàng sẫm trung tướng bầu trời vạch ra vết dạng. Trung lâu trước một sau đứng yên hai người nhỏ bé như điểm lấm tấm, chính chậm rãi rời bỏ cao lớn địa tiêu di động. Bất quá đi ra mấy bước khoảng cách, sau lưng đột nhiên vang lên dùng cổ quái ngôn ngữ hát ra tiếng ca, tựa như là cao ngất trung lâu tại lên tiếng hát vang. Sợ hãi lấy, khẩn cầu lấy, ta chỉ thấy biển cả cùng rơi xuống nước vong hồn bọn hắn nói, trở về không được, trở về không được, quê quán đã nhìn không thấy thần minh a, mau cứu ta đi, khoang thuyền chen chúc. Thi thể cùng hàng hóa chồng chất bọn hắn nói, hết hy vọng đi, chưa có về nhà hy vọng Thường Tư nghe được những mày, trực giác không quá dễ chịu, dư quang lại liếc thấy bên người Tề Tư không biết từ nơi nào xuất ra cái máy đi âm, chính nghiêm. Thúc Lanh hay, ngươi làm gì? Thường Tư không hiểu liền hỏi. Tề Tư dáng tươi cười chân thành tha thiết, bài hát này thật là dễ nghe, ta làm bản sao trở về phóng. Hắn sở dĩ lựa chọn ghi lại bài hát này, một mặt là xuất phát từ tại ăn thịt trong phó bản tích lũy kinh nghiệm, một phương diện khác cũng là bởi vì nghe được thần minh a, mau cứu ta đi câu này tử. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, đêm qua trong ngục cảnh, các tín đồ kêu nhiều nhất chính là câu nói này. Có thể đối kháng tín ngưỡng, cho tới bây giờ đều chỉ có một loại khác càng cuồng nhiệt hơn tín ngưỡng a. Thường Tư không có đối với mộng cảnh nội dung ký ức, dù là có đoán chừng cũng không nghĩ ra tầng này. Hắn thần sắc phức tạp nhìn xem Tề Tư, chỉ cảm thấy cái này Lâm Thời đồng đội đầu góc đại khái không quá bình thường. Tề Tư nhìn ra ý nghĩ của hắn, thâm thẳm thở dài, ta có kiên trì mỗi nửa năm đi xem một lần bác sĩ tâm lý, cách lần sau kiểm tra lại còn có hơn 2 tháng. Thường Tư, trung lâu tiếng chuông vào lúc này gõ vang, khi một tiếng từ trên bầu trời lạnh như băng rơi vào mặt đất, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Không nhanh không chậm 7 lần tiếng chuông qua đi, còn sót lại hồi âm bị gió biển thổi vào phủ nhẹ, dần dần gió êm dịu âm thanh hòa làm một thể, hồi lâu mới tán. Tề Tư bỗng nhiên nghĩ đến chuyện thú vị, giống linh cầu giống như toét ra nụ cười cổ quái, Thường ca ngươi nói, đây là cầu nguyện tiếng chuông, hay là tuyên cáo tử vong chuông tăng đầu? Trung lâu bên trong, Hứa Nhược Tử đi theo Bạch Ngạn Đoan sau lưng, vị chật hẹp tích đuổi thang cuốn từng bậc chậm rãi ngược lên. Hai người bọn họ đều là thông quan qua 7 cái chính thức phó bản người chơi giả dạng kinh nghiệm, tại trong hiện thực đều là công ty lớn biên chức nhỏ, ở trong trò chơi vừa bởi vì đầu tư sai lầm táng ra bại sản, không thể không lại lần nữa xứng đôi phó bản mới. Bọn hắn hàn huyên vài câu, phát hiện tam quan, thực lực cùng tao ngộ đều một cách lạ kỳ nhất trí, liền quyết định kết bạn cùng một chỗ thăm dò. Thế đàn là khẳng định không dám đi, bọn hắn đều là đột tử sau bị kéo vào quỷ dị trò chơi, chỉ muốn có thể sống lâu một ngày là một ngày, ổn thỏa thông quan đối bọn hắn tới nói so điểm tích lũy càng có lực hấp dẫn, nhưng thật vậy nước mò cá, chuyện gì cũng không làm, bọn hắn lại cảm thấy không thể nào nói nổi. Đa trọng cân nhắc, bọn hắn ăn nhịp với nhau, quyết định đi trung lâu thăm dò. An tĩnh, tĩnh mịch, mùi hôi thối. Đủ loại nhân tố bị hỗn hợp tiến hắc ám chật trội không gian, đủ để khiến người bất an. Hứa Nhược Tử đem tóc dài treo chọc đến sau tai, ý đồ dùng thói quen động tác làm dịu chính mình khẩn trương, bất đắc dĩ cái này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Cơ hồ làm cho người hít thở không thông, yên tĩnh ép tới nàng thở không nổi, nàng muốn đánh vỡ loại này làm nàng khó chịu không khí, do dự thật lâu, rốt cục mở miệng, "Ngạn Đoan, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Chúng ta đến bây giờ đều không có đụng phải một người." Bạch Ngạn Đoan cũng không quay đầu lại nói giỡn, nếu là đụng phải người mới đáng sợ, tối hôm đột nhiên thoát ra cái bóng người có thể hủ chết người. Hứa Nhược Tử vẫn như cũ có chút chần chờ, thế nhưng là ta nghe kỹ nhiều người đều nói muốn tới trung lâu, làm sao đến bây giờ một người đều không có đụng phải? Bạch Ngạn Đoan lơ đễnh, nói không chừng bọn hắn cứ như vậy nói chuyện, sau khi ra ngoài tìm chỗ trốn lấy. Tiếng nói chuyện bên trong xen lẫn khả nghi kéo kẹt tâm thành, giống như là trần trụi khớp xương đào khoét vách tường thanh âm. Hứa Nhược Tử chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng hốt hoảng, trong nháy mắt có chút hối hận, vì để cho tiện nên chỉ mặc kiện tờ sợt liền tiến vào phó bản. Nàng ôm lấy cánh tay, biên độ nhỏ mà nhanh chóng xoa xoa ra nổi da gà, ý đồ thông qua ma sát sinh sôi nhiệt lượng. Trước mắt Bạch Ngạn Đoan chẳng biết lúc nào đã cùng nàng cách nhau rất xa, chỉ còn lại có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng khảm nạm tại hoàng hôn sắc trạch trong quang ảnh. Ngạn Đoan, chờ ta một chút. Hứa Nhược Tử cuốn quýt gọi, lại phát hiện chính mình phát ra tới thanh âm nhẹ như muỗi vằn vụ vụ. Có cái gì lạnh buốt đổ vật dựng vào nàng bà bay, nàng có chút rủ xuống mắt, dư quang liếc thấy một đầu trắng nếu khô lâu thủ cánh tay. Nàng muốn thét lên, há to miệng, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Năm sáu song khô lâu thủ cánh tay tất sổ soạt từ trong vách tường rối ra, bắt lấy tứ chi của nàng, đưa nàng hướng vách tường phương hướng lôi kéo. Nàng muốn dây rủa, lại không thể động đậy, trừ tư duy bên ngoài, thân thể không có bất kỳ cái gì bộ phận thuộc về mình, thật giống như người nằm mơ đem tỉnh chưa tỉnh lúc, tao nộ quỷ áp sảng. Nàng bị chậm rãi kéo tới bên tường, phía sau lưng kề sát lạnh buốt vách tường. Màu đen xám gạch đá hòa tan thành thân mềm, đầm lầy giống như mềm mại hút làn da của nàng. Nàng một chút xíu địa bị túm đi vào, cho đến cả người chưa đi đến trong bức tường. Giống như cuối cùng từ trong mộng bừng tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn thấy màu vàng bầu trời cùng một chiếc to lớn cổ lao thuyền buồm, lại hình như chỉ là sắp chết thời khắc đèn cù giống như huyễn ảnh, rực rỡ sắc thái chỉ ở trong con ngươi của nàng dừng lại một cái chớp mắt, liền chỉ còn lại có vô biên hắc ám. Nước biển tranh nhau chen lấn rót vào mũi miệng của nàng, lấp đầy thân thể nàng mỗi một cái ngóc ngách cùng khe hở, nàng không còn là chính mình, mà là biển cả một bộ phận, một đoàn vô cơ chất loại hình vật thể. Nàng bắt đầu chìm xuống, một mực đắm chìm vào đáy biển. Dừng giữa bên trong, Lưu Vũ Hàm cùng Trương Hoành Phong nhìn chằm chằm ngay tại trên mặt đất nhấp nhô đầu người nhìn, nhất thời đều hoảng hồn, sững sờ định đứng ở nguyên địa. Cú may đầu người kia rất nhanh liền không tái phát âm thanh, giống như thật đã chết rồi mở dạng, hai mắt nhắm nghiền, nhu thuận mà an tĩnh phảng phất giống như chân chính thi thể. Lưu Vũ Hàm trước hết nhất tỉnh táo lại, đối với bên người miệng đầy máu tươi, hoang mang lo sợ nam nhân nói, "Chúng ta về trước quán trọ, dọn dẹp một chút vết máu." Trương Hoành Phong khó khăn lắm hoàn hồn, ánh mắt vẫn như cũ không thể từ đầu người bên trên rời, đầu này làm sao bây giờ? Muốn hay không mang về cho Lục tiểu ca nhìn xem? Hắn nói không phải không có lý, đầu người khủng bố thì khủng bố, nhưng nếu có thể nói ra như vậy một phen, xác suất lớn ẩn chứa manh mối trọng yếu. Đừng đụng nó. Lưu Vũ Hàm lắc đầu, thứ nhất, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, thứ hai, bị Du Na nhìn thấy, dễ dàng gây nên nàng hoài nghi. Trương Hoành Phong ngơ ngác nhẹ gật đầu. Hắn vẫn như cũ đắm chìm tại ăn sống máu người trong sự sợ hãi, nhưng cũng không khỏi nghĩ, những này biết di động đầu góc người trẻ tuổi chính là lợi hại, hắn đại lao thô này hoàn toàn không so được. Lưu Vũ Hàm kỳ thật cũng hoảng hồn, đến bây giờ đều không thể tiến hành tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng nàng vô ý thức đã cảm thấy, không thể để cho Trương Hoành Phong lại mạo hiểm đụng đầu người kia, đại não liền tự động sinh thành một loạt logic nghiêm mật lý do. Nàng cười khổ muốn, cái này có lẽ chính là Hoang Luân nói lâu rèn luyện ra được thiên phú đi. Vô luận như thế nào, dừng dừa là giữ lại không được có trời mới biết có còn hay không có quả dừa biến thành đầu người đến rơi xuống. Lưu Vũ Hàm kéo xuống bút ký bản thượng một tấm trang trống không, qua loa miêu tả một chút xuất hiện tình huống, sau đó đem tờ giấy cố định tại xây một nửa trên thuyền gỗ. Nàng dẫn Trương Hoành Phong bước nhanh hướng quán trọ phương hướng rời. Hai người đến lầu gỗ trước trên đất bằng lúc, trung lâu tiếng chung vừa bận gõ vang thứ bảy bên dưới. Người chơi khác còn không có bóng dáng, nói chung đều ở trên đảo thăm dò. Lầu một trong đại sảnh không có một ai, sau quầy càng là không có dù nạ thân hình, tĩnh mịch khoảng không đến giống như dị độ không gian, một khi bước vào liền sẽ vĩnh viễn mê thất. Lưu Vũ Hàm lắc lắc đầu, sắp loạn thất bát tao suy nghĩ không hề để tâm, dẫn đầu đi vào quán trọ. Trương Hoành Phong theo sát phía sau, ngắm nhìn một phía, bọn ta đi nơi nào tìm nước, cắm một cái trên thân những này máu ba. Phòng bếp. Lưu Vũ Hàm cúi đầu mắt nhìn bút ký trong tay, sau đó thăm thẳm nhìn chăm chú quầy hàng phương hướng, trong phòng bếp nhất định có nước. Chương 82, Vô Vọng Hải 13 mũ đờ dệ hung đổ chương 82, Vô Vọng Hải 13 mũ đờ dệ hung đổ đường trở về không giống lúc đến như thế có chung lâu làm tiêu chí, hai tầng cao quán trọ rất dễ dàng liền biến mất tại rừng dừa bên trong, khó phân biệt phương vị. Tế Tư dựa theo ký ức lộ tuyến đi trở về, ẩn ẩn ngửi được một sợi cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Hắn không để lại dấu vết chuyển hướng, đẩy ra hai bên lá rừng, vòng qua mấy chỗ cồn cát, tại mùi máu tanh nồng nặc nhất chỗ dừng bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh nhỏ không có rừng dừa bao trùm đất cát, chính giữa nằm một cái mặc màu đen áo vận động người trẻ tuổi. Hắn không biết ở chỗ này nằm bao lâu, dưới thân đã tích lấy một vũng máu, đem đất cát nhuộm thành màu đỏ tươi sắc chạch. Thương Tư dẫn đầu tiến lên, tại người trẻ tuổi bên người ngồi xuống, đưa tay thăm dò hơi thở, hắn đã chết. Lại đợi 10 giây, xác định không có nguy hiểm, Tề Tư mới nhích tới gần, tại vũng máu hình dáng diện ngoài dừng bước, rủ xuống mắt thấy thi thể trên đất, nhìn huyết dịch ngưng kết tình huống, đã chết 3 giờ trở lên. Người trẻ tuổi khuôn mặt rất thanh tú, không thuộc về sẽ cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng loại này. Hắn trừng lớn lấy chết không nhắm mắt hai mắt, con ngươi quyết tán, đầu lưỡi từ mở ra bên miệng rủ xuống, đã chết quả thực khó coi. Tế Tư không có ở trong túi sờ đến khăn tay, dứt khoát quanh tay đứng nhìn, sai sử đồng đội, đem người lật qua nhìn xem, hẳn là phía sau thụ lực mà chết. Thường Tư làm theo. Tại hắn kích thích đi cho thi thể xoay người lúc, Tế Tư nhìn thấy có cái gì từ thi thể đầu rất xuống, rõ ràng là xương cốt vỡ vụn bộ phận, lúc trước bị chồng đệm ở cùng một chỗ, dùng huyết dịch mơ hồ, từ chính diện nhìn thật đúng là nhìn không ra cái gì dị dạng. Tế Tư hoắc một tiếng, khí lực rất lớn a, nửa cái đầu đều cho đập bể. Xem ra hung thủ ít nhất phải so người chết cao hơn một cái đầu. Thường Tư nghe hiểu ý ở ngoài lời, ngươi nói là giết hắn là người, là người chơi ra tay. Đây chỉ là suy đoán của ta. Tế Tư không thích đem lời nói đầy, cái kia dễ dàng tiêu hao có độ tin cậy. Hắn dùng thuận miệng nói ngữ khí phân tích, tối hôm qua chết mất hai người, một người là trực tiếp biến mất, một người là bị loài ca quái vật gặm cắn mà chết, cái chết của hắn không phù hợp bất luận một loại nào. Còn có, Cao Mộc Sinh cùng Từ Mậu Xuân trong phòng đầy đất đều là nước biển, mà nơi này là khô giáo ngay cả nước biển bốc hơi sau lưu lại tanh nồng vị đều không có. Thương Tư ý thức được cái gì, lông mày cau lại, hung thủ tại sao muốn giết hắn? Là bởi vì nhiệm vụ chi nhánh sao? Ai biết được? Có thể là giết người đoạt của Tề Tư nhìn về phía trong trí nhớ quán trọ phương hướng, mở cái trò đùa, cũng có thể là trước đó nhận biết, ân oán cũ. Thương Tư tuyệt không cảm thấy buồn cười. Một khi có người bắt đầu giết chết người chơi khác, phó bản sẽ rồ sung game bản chất liền lộ rõ, thật vất vả đạt thành cân bằng thế cục sẽ được đánh vỡ. Người người cảm thấy bất an, lẫn nhau sát hại, đây là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Tề Tư thở dài, phiền toái nhất chính là chúng ta không biết hung thủ là ai. Hắn bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Thường Tư, "Thường ca, ngươi chơi qua Lang Nhân Sát à?" "Không có chơi qua, nhưng là hiểu qua một chút trò chơi cơ chế, cũng nhìn người khác chơi qua." Thường Tư nhớ lại nói, "Một ván trò chơi bình thường do 12 tên người chơi tạo thành, chia người sói và người tốt trận doanh. Người tốt lấy trục xuất bỏ phiếu cùng nhân vật kỹ năng là chủ yếu thủ đoạn, cần tiêu diệt tất cả dấu ở trong đám người người sói lấy thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng, người sói thì ẩn nấp tại bọn hắn ở giữa, dựa vào ban đêm săn giết người tốt cùng ban ngày dẫn dụ người tốt bậy bạ bỏ phiếu là chiến thắng thủ đoạn." Cái này tựa hồ cùng trước mắt các người chơi đang tiến hành trận doanh trò chơi không hề quan hệ, Thường Tư trong ánh mắt toát ra vừa phải mê hoặc, ra hiệu Tề Tư nói tiếp. Phi lý tính cá thể tập thể quyết sách bên trong, ngộ sát người tốt xác suất tại một nửa trở lên. Tề Tư cười nói ra kết luận, ý vị thâm trường ném ra ngoài một cái câu hỏi, "Thường ca, nếu như tất cả mọi người nhận định ta là hắc thủ phía sau màn, ngươi sẽ tin sao?" Phòng bếp như quái vật đường hành lang giống như hẹp dài, khó mà chịu được mùi cá tanh như có thực thể giống như quanh quẩn ở trong không khí, đưa thân vào trong đó một lát, trên da liền phảng phất hấp thụ một tầng dầu trơn, nổi lên trận trận ngứa ý hai bên vách tường bằng gỗ bên trên treo cổ quái xương cá, cao cỡ nửa người chiều dài, phối hợp xương sản phẩm chất gai, nếu không có đầu cá cùng đuôi cá coi như tươi sáng, chỉ sợ sẽ làm cho người sinh ra xương người đảo giác. Càng đi phòng bếp chỗ sâu đi, xương cá liền càng là tươi mới, có phía trên thậm chí treo chưa cắt xong loại thịt, vài rách giống như rủ xuống đến. Trương Hành Phong cùng Lưu Vũ Hàm một trước một sau, hướng phòng bếp chỗ sâu thăm dò. Phía trước mơ hồ truyền đến nào ạt tiếng nước chảy, giống như là quên đóng vòi nước. Trương Hành Phong máu trên tay mau khô lại hỗn hợp có hốc huyết dịch sền sệt dán tại trên da, mang đến lạnh buốt dính chặt xúc cảm. Một thanh âm trong đầu kêu gào, nhanh đi rửa tay, đem huyết tẩy sạch sẽ. Hắn trực giác có đạo lý, vội vàng bước nhanh hướng tiếng nước chảy chuyển đến phương hướng đi đến. Chuyển qua chỗ ngặt, hắn trông thấy phía trước trang một loạt vòi nước bùn rửa tay, trước đó chưa từng có hấp dẫn lực. chỉ có ở giữa một cái vòi nước chưa đóng, dòng nước không chê lãng phí tựa như ào ào rơi xuống. Trương Hoành Phong mấy bước đi đến bồn rửa tay trước, đối với dòng nước dùng sức trà sát lên hai tay đến. Từ tiến vào phòng bếp bắt đầu, Lưu Vũ Hàm vẫn ôm bức ký, đi theo Trương Hoành Phong sau lưng. Nàng chỉ là một cái hoàn thần, chỉ thấy đầy tay là máu nam nhân không biết mê mụi gì, như bị điên hướng về phía trước chạy tới. Xảy ra chuyện. Trương Thúc. Lưu Vũ Hàm thử thăm dò kêu một tiếng. Trương Hoành Phong lại như không nghe đến bình thường, tiếp tục tiến lên, trong mấy giây liền biến mất ở chỗ ngoặt. Hắn bị điểm trụ. Lưu Vũ Hàm lập tức làm ra phán đoán, cắn răng đuổi theo. Nàng biết dưới loại tình huống này đi theo Trương Hoành Phong cũng không sáng suốt, rất có thể đem chính mình cũng cho vào, nhưng nàng hay là làm như vậy. Nàng theo tới, Trương Hoành Phong còn có xác suất có thể sống, nàng quản chính mình rời đi, Trương Hoành Phong 100 sẽ chết. Tiến vào phòng bếp là nàng quyết sách, nếu như Trương Hoành Phong chết, chính là chết bởi nàng quyết sách bậy bạ. Một khi tình huống như vậy phát sinh, nàng sẽ không cách nào tha thứ chính mình. Vẹn vẹn mấy bước đường, Lưu Vũ Hàm liền chạy thở hổn hển. Nàng thể năng vốn cũng không tốt, khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi cấp trên, càng làm cho nàng hai chân như nhũn ra, nửa bước khó đi. Phía trước rốt cục lần nữa hiện ra Trương Hoành Phong thân ảnh, trung niên nam nhân này không lưng, chính hướng về phía bồn rửa tay vùi đầu cọ rửa hai tay. Lưu Vũ Hàm đi qua, bối rối ở giữa, và vai phá cọ đến một bên giá gỗ. Lạch cạch một tiếng tại trong yên tĩnh không gì sánh được tươi sáng, một cái hình chữ nhật vật thể rơi vào chân trước, giống như gõ đánh ở ngực, đánh trái tim phanh phanh cuồng loạn. Lưu Vũ Hàm không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức túi người, đem vật kia nhặt lên. Hoa văn trang sức đẹp đẽ khung tranh bên trong khảm một bức tranh, một cái mặc quần dài màu lam nữ nhân nghiêng người dựa vào lấy nửa cá nửa người pho tượng, đứng tại màu đen đặc trong biển rộng, nụ cười trên mặt không màng danh lợi ôn hòa, ở đây tình cảnh này bên dưới vạn phần quỷ dị. Lưu Vũ Hàm không khỏi cảm thấy bức họa này kết cấu có chút quen mắt, cực kỳ giống nàng tại quán trọ gian phòng trên vách tường nhìn thấy bức kia tông giáo vẽ, chỉ bất quá chủ thể nhân vật bị đổi thành dù nạ. Tông giáo, ẩn dụ, tín ngưỡng. Nàng giống như bắt lấy đầu mối gì manh mối, những cái kia lộn xộn loạn soạn tin tức lại hỗn loạn đến như là ngoại tổ mẫu tóc, trong thời gian ngắn không cách nào làm rõ. Ta tay làm sao tẩy không sạch sẽ? Bồn rửa tay bên cạnh vang lên Trương Hoành Phong thanh âm run rẩy. Tẩy không sạch sẽ a? Lưu Vũ Hàm trong lòng còi báo động đại tác. Nàng ôm bức tranh, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí hướng bồn rửa tay tới gần. Làm sao đều tẩy không sạch sẽ? Trương Hoành Phong lại lặp lại một lần, sợ hai tươi sáng đến như là trong đêm tối lửa đèn, càng diễn càng liệt, máu càng tẩy càng nhiều, càng tẩy càng nhiều. Lưu Vũ Hàm bịn thật dày mắt kính, xa xa thấy rõ vòi nước trung lưu dưới máu đỏ tươi, nồng đậm như mủ, mùi máu tanh gây mũi. Khó trách tẩy không sạch sẽ. Nàng hít vào lấy khí, bước chân định tại nguyên chỗ, ánh mắt chậm rãi thượng di. Trước mắt nơi nào có cái gì vòi nước? Bồn rửa tay sau, thình lình để đó một bộ thi thể, đầu lâu ngửa ra sau rủ xuống, chính ao ạt hướng phía dưới chảy xuôi máu tươi. Thi thể mọc ra từ mậu xuân mặt, mất tích từ mậu xuân mặt. Một đôi lạnh buốt để tay lên Lưu Vũ Hàm phần gáy, chỉ vừa chạm vào đụng, liền lại thu về. Lưu Vũ Hàm cứng đờ quay đầu. Mặc quần dài màu lam nữ nhân xinh đẹp đứng tại đầy đất trong vũng máu, mỉm cười nhìn nàng, hai tay một từ một trận khoa tay, "Ngươi, vì cái gì đến ta phòng bếp?" Chương 83, Vô Vọng Hải 14 nệ lệ coi nhẹ. Chương 83, Vô Vọng Hải 14 nệ lệ coi nhẹ. "Ta cùng dú nàng nói, nếu như nàng không thả ta cùng Trương Thúc đi, ta liền đập bức họa kia." Lưu Vũ Hàm ngồi tại trên ghế đầu, đem chính mình biến mất tại góc tường trong bóng tối, phía sau tròng kính hai mắt vô thần nhìn qua trần nhà. Nàng nhìn qua rất để ý bức họa kia, ta để Trương Thúc đi trước, chính mình cầm bức họa làm tấm thuẫn bọc hậu. Nàng từ đầu đến cuối cùng ta duy trì hai bước khoảng cách, thẳng đến ta rời khỏi phòng bếp, nàng mới rốt cục nhịn không được, muốn từ trong tay của ta đoạt bức họa. Ta chỉ có thể đem bức họa trả lại cho nàng. Lưu Vũ Hàm đem cả ngày chứng kiến hết thảy nói một cách đơn giản một lần, từ quả dừa biến đầu người, lại đến tại trong phòng bếp phát động tử vong điểm. Trương Hoành Phong ở một bên gật đầu, biểu thị nữ hài lời nói là thật. Quán trọ trong phòng treo bức họa cũng đều là mốt sờ rời khỏi Ai Cập kết hợp ta cùng thường ca tại trung lâu đỉnh lâu chứng kiến ảo giác, phó bản bối cảnh cố sự khả năng có rất mãnh liệt tôn giáo ẩn dụ. Tề Tư phân tích, đông nhiên giảm thấp xuống âm thanh, các ngươi cảm thấy thần là dạng gì? Lưu Vũ Hàm nghĩ tới điều gì, đột nhiên dương mắt. Tề Tư cười, hỏi ra kế tiếp vấn đề, dù nạ cùng hải thần, ai càng giống là nơi này thần đâu? Lại hoặc là ai cũng không phải thần? Lưu Vũ Hàm đã bắt lấy mấu chốt, bờ môi rung động, thần không yêu thế nhân, cho thế gian hạ xuống hai ách, thế nhân tín ngưỡng thần là bởi vì hy vọng thu hoạch được phúc lợi. Thế nhân sẽ không tín ngưỡng không yêu thế nhân thần, thế nhân sẽ chỉ tín ngưỡng suy. Thế Tư đem ngón trỏ dọc tại phần môi, ra hiệu nàng im lặng. Hai đội người tại đang giao lưu tin tức lúc, còn lại người chơi cũng lần lượt trở lại quán trọ. Chứng kiến cũng đã có bốn người núp ở trong góc không biết đang thảo luận cái gì, kẻ đến sau một cách tự nhiên phát huy tụ tập hiệu ứng, tụ hợp tới, cũng tham dự vào thảo luận bên trong. Biết Lưu Vũ Hàm khủng bố kinh lịch sau, tham dò rừng dừa mấy cái người chơi vội vàng biểu thị, không còn dám đánh ở trên đảo rau quả chủ ý. Trương Hoành Phong trên người máu không thể rửa sạch, lúc này cũng đã ngưng á thành vũng bùn màu đen. Hắn có chút ít sợ nói, chậm nhất ngày mai cái giờ này, ta là có thể đem chiếc thuyền kia đã sửa xong, lập tức có thể rời đi, cũng không tham một ngụm này ăn. Lưu Vũ Hàm nghiêng qua hắn một chút, giật giật giống môi như nghĩ muốn nói thứ gì, lại đến cùng không nói ra miệng. Đi chung lâu người chơi phổ biến không có gặp được nguy hiểm gì tình huống. Chia hai tổ bốn người đầy đủ kiện toàn trở về, trừ nữ hài tóc dài chính không nói tiếng nào bổ trang bên ngoài, ba người khác đều rất hay nói, một năm miệng mười đem kinh lịch miêu tả một lần, không hẹn mà cùng lược qua ở lầu chót gặp phải. Tương đối kỳ quái là, bốn người bọn họ tăng thêm Tề Tư lôi này, tổ ba người là trước sau chân không sai biệt lắm thời điểm đi lẫn nhau ở giữa vậy mà đều không có gặp phải. Gọi là Diệp Lâm sinh thanh niên tóc dài mở cái trò đùa, chúng ta nhiều người như vậy một cái cũng không có đụng tới đầu, sẽ không phải là không gian song song loại thiết lập này đi. Vốn là nói thoải mái, bên cạnh hắn một cái lôi thôi lết thiết nam nhân trung niên cũng phát biểu ý kiến, nói không chừng là quỷ đả tưởng, đảo này phong thủy cách cục rất quái, con quấn quấn trong hiện thực nào có đảo dạng này dài. Tại quỷ dị trong trò chơi đàm luận phong thủy, tựa như chỉ vào ngoài cửa sổ mưa to nói đất sẽ ẩm ướt, khủng bố phó bản có một cái tính một cái, kiến trúc bố cục phong thủy đều không thế nào tốt. Tề Tư suy tư một lát, hỏi, các ngươi có người đi qua giữa đảo tế đàn sao? Hắn nói lời này lúc, hữu ý vô ý nhìn về phía trong đám người Angela. Cô nương này chính cúi đầu, ý đồ giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng đành phải mở miệng, tế đàn rất xa, một lát đoán chừng về không được. Ta vốn là đi theo Lục Lê đại lão cùng đi, nửa đường hắn không biết chuyện gì xảy ra, khăng khăng đuổi ta trở về, nàng ủy khuất chép miệng, giống như thật là bị Lục Lê bức bỏ cảm thấy khổ sở. Lưu Vũ Hàm di động ánh mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm thẳm, chúng ta nơi này chỉ có 10 người, còn có 3 người không tới. Kỳ thật chỉ còn 2 người không tới, còn có một cái sọ não cũng đã vỡ thành tàu phớ. Tề Tư ở trong lòng cho mình kể địa ngục tiếu thoại, trên mặt bất động thanh sắc. Thường Tư như có như không lường bên người đồng đội một chút, gặp người sau một mặt vô tội, liền cũng thức thời nhấp môi, một tấm mặt không biểu tình không lộ mảy may sơ hở. Mặc dù không biết Tề Tư trong bụng tại nẹn cái gì ý nghĩ xấu, nhưng làm trên một sợi thừng châu chấu, hay là không muốn phá tương đối tốt. Cùng lắm thì các loại Tề Tư minh xác biểu hiện ra hại người ý đồ sau, lại ra tay ngăn cản, dù sao lấy điểm võ lực của hắn, không sợ bịn không trở về cục diện. Tên nhỏ con nam nhân cười ha ha một tiếng, cái này không còn sớm thôi, gấp làm gì? Chúng ta tiếp tục bàn manh mối đi. Cách giờ cơm còn có một chút thời điểm, Thường Tư ngẩng lên đầu, đem tại trung lâu đỉnh lâu chứng kiến ảo giác trần thuật một lần, khô cằn tự thuật giản dị tự nhiên, cũng may chuyện mạch lạc giảng được coi như rõ ràng. Nếu như nói tạo thuyền có thể giải quyết thoát đi hòn đảo nhiệm vụ chính tuyến, như vậy thăm dò trung lâu không thể nghi ngờ đúng phá giải thế giới quan rất có ích lợi. Nhiệm vụ chính tuyến chẳng qua là cơ sở, tại từ bỏ lẫn nhau tàn sát nhiệm vụ chi nhánh sau, muốn thu hoạch được khá nhiều điểm tích lũy, thế tất yếu tại thế giới quan cùng độ thăm dò bên trên làm văn chương. Phó bản bối cảnh có thể chia làm hai cái đoạn thời gian. Cái thứ nhất đoạn thời gian, dù nạ không biết thông qua thủ đoạn gì, cùng hải thần thành lập liên hệ, để một thuyền người đều táng thân tại biển cả, nguyên nhân trong đó không được biết. Thế Tư dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, bình tĩnh phân tích. Dù nạ xác suất lớn còn cùng hải thần đã đạt thành giao dịch nào đó, vì thực hiện nguyện vọng của mình, lưu thủ tại vô vọng hải thượng, tiếp đãi một nhóm lại một nhóm lữ khách, cũng để bọn hắn tại tội ác bên trong chết đi, trở thành hải thần tế phẩm. Tội ác hai chữ tại không phải đặc biệt ngữ cảnh bên dưới cực kỳ giống phù hoa tân trang, nhưng cũng có hai cái người chơi đang nghe từ mấu chốt sau, mâu quang chớp lên. Có chút tin tức mặc dù bị diễn đàn che giấu, tại người chơi giả dạng kinh nghiệm bên trong lại hiển nhiên không phải bí mật gì. Tế Tư tiếp tục dùng tỉnh táo mà gần như lạnh lùng ngữ khí trần thuật bối cảnh. Cái thứ hai đoạn thời gian, thuộc về bị ngoại ý muốn quấn vào vô vọng hải thuyền viên, cùng chúng ta những này người chơi. Ngăn cách với thế gian, ngày đêm không phân vô vọng hải cũng đã thành hình, hải thần đảo cũng thành du nạ địa bàn, có được một bộ hoàn thiện quỷ dị quy tắc. Lưu Vũ Hàm nâng lên những cái kia sẽ hóa thành đầu lâu quả dừa, du nạ cho chúng ta ăn cá, chỉ sợ đều là tại chúng ta trước đó chết ở trên đảo thuyền viên. Chúng ta sau đó có thể nếm thử hiểu rõ những thuyền viên kia gặp cái gì, có hay không lưu lại có quan hệ phá cục phương pháp ghi chép, có lẽ có thể làm chúng ta cầu sinh cung cấp tham khảo. Hắn vừa đúng che giấu cùng Thường Tư trong phòng phát hiện nhật ký, mà đem tử tức dục đám người này tồn tại quy về Lưu Vũ Hàm cung cấp manh mối. Các người chơi thuận Tề Tư phân tích tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, ngươi một lời ta một câu. Chủ yếu nở tờ cờ đối với chúng ta có mang ác ý, có a các ngươi nói đêm nay An Thần Thang còn có trông cậy vào sao? Trừ chúng ta, ở trên đảo đều là người chết, ai lời nói có thể tin a? Lo nghĩ lặng yên lan tràn, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra hoặc nồng hoặc nhạt thần sắc lo lắng. Tề Tư không khỏi vì đó nghĩ đến, dù nạ hiện tại hành vi cực kỳ giống mèo đùa dẫn chuột, đem ác ý không che giấu chút nào triển lộ cho người chơi, để nó đang sợ hãi cùng bất an bên trong chờ đợi cuối cùng kết cục tiến đến. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này cách chơi quả thực kéo dài không suy. Ba người kia làm sao còn không trở lại? NG la ra vẻ thoải mái mà nhún vai, đều nhanh đến giờ cơm, liền một cái tế đàn, cần thiết hay không? Một mực rời rạc ở bên ngoài nam tử người da trắng hàm hồ lẩm bẩm, không chừng là xảy ra chuyện chết bên ngoài. Thanh niên tóc dài trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao nói đâu? Lục giáo sư loại cấp bậc kia đại lão nếu là xảy ra chuyện chúng ta những người này không có mấy cái có thể còn sống thông quan. Lời nói này đến khó nghe, nhưng cũng tiếp cận sự thật. Cũng đã thông quan 18 cái chính thức phó bản thâm niên người chơi, có không chỉ là số lượng khả quan bảo mệnh đạo cụ, càng là tại vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong tôi luyện cùng tích lũy trực giác cùng kinh nghiệm. Chính thức ao không giống tân thủ lao như thế sẽ chuyên môn thiết kế đào thải người chơi lại hạng. Có thể nói, chính thức người chơi bên trong, thông quan phó bản số càng nhiều, tỷ lệ sống sót liền càng cao. Đó chính là cái tiểu bạch kiểm, buộc cho các người đám người này còn tin chuyện hoang đường của hắn. Nam tử người da trắng cười lạnh thẳng lưng, lại so thanh niên tóc dài cao hơn một cái đầu, tiểu tử ngươi cho là ta sẽ không đánh người có đúng không? Người kia cao mã đại, ở người chơi bên trong hạt giữa bầy gà, thật lên thân thể xung đột, không ai sẽ nguyện ý thay thanh niên ra mặt, không duyên cơ xúc người này rủi ro. Chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng, người muốn trở về tất cả đều vui vẻ, nếu về không được, chúng ta đều nhớ kỹ điểm khác hướng tế đàn đi là được. Tên nhỏ con nam nhân cười ha hả hòa giải, cái này không còn sớm thôi, còn chưa lên đồ ăn thanh. Một tiếng trùng điệp nện âm thanh động đất ngắt lời hắn, ngay sau đó là gấp rút nặng thở dốc cùng rên rỉ. Đám người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía quán trọ cửa ra vào phương hướng âm thanh truyền tới. Cùng nhau mặc màu nâu áo khoác dài thân ảnh lệ vải té ngã trên đất, mang theo nồng đậm mùi máu tanh đụng vào quán trọ đại sảnh. Là Lục Lê. Chương 84, vô vọng hải 15 một bộ nện địch thủ. Chương 84, vô vọng hải 15 một bộ nện địch thủ. Có người muốn giết ta? Không, hắn cũng đã giết ta. Lục Lê bị thanh niên tóc dài đỡ lấy ngồi vào trên ghế, một đường chạy xuống điểm điểm vết máu. Sắc mặt của hắn bởi vì mất máu quá nhiều trắng bệnh giống giấy, nói chuyện trật tự cũng rất rõ ràng. Người kia từ sau lưng ta tới, dùng vật nặng nện đầu của ta, ta nghĩ hắn hẳn là đem sau gáy của ta đập vỡ. Ta dùng đạo cụ rời đi đầu vết thương chí mạng, mới tìm lại một mạng. Hắn nói, đem một cái chỉ có nửa cái bàn tay lớn tượng thần đặt lên bàn. Tề Tư nhìn chăm chú 2 giây, hệ thống trên giới diện hợp thời đổi mới ra nhắc nhở văn tự. Tên, món quà của Ạp Sổ đã hao tổn loại hình, đạo cụ hiệu quả, ngẫu nhiên chuyển di vết thương chí mạng vị trí, có 10 xác suất đem vết thương chí mạng chuyển biến làm không phải vết thương chí mạng ghi chú, khỏe mạnh nữ thần chăm sóc người bị thương, nhưng cũng vô ý cùng tử thần là địch, dứt khoát đem hết thể giao cho vận mệnh đến quyết định. Tề Tư khóe mắt thấy hướng Lục Lê đùi phải, cái chân kia hiển nhiên cũng đã phế đi, vô lực lôi kéo trên mặt đất, mặc dù cũng đã tại ống quần đánh kết, qua loa tiến hành băng bó, nhưng vẫn là tư tư không ngừng dị ra máu đến. Đó phải là do vết thương chí mạng chuyển hóa thành không phải vết thương chí mạng, bất quá nhìn qua vẫn như cũ không thể lạc quan, trễ xử lý lời nói, chân cảm nhiễm lúc nào cũng có thể sẽ khuyết tán đến toàn thân, dồn người tử vong. Tề Tư đem từ nhỏ đến lớn bi thương kinh lịch trong đầu qua một lần, bóp ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Lục giáo sư, ngươi là muốn nói xuống tay với ngươi chính là người chơi? Lục Lê cười khổ, cứ việc ta không muốn tin tưởng, nhưng chỉ sợ đúng là dạng này. Ta rất rõ ràng, giết chết ta hung khí không thuộc về phó bản này. Người chơi ở giữa tín nhiệm vốn là yếu ớt, chủ trương hòa bình Lục Lê gặp phải hắc thủ, hợp tác đã thành lời nói vô căn cứ. Tiếp xuống nước sẽ chỉ càng đục, lẫn nhau sát hại sự tình tất nhiên sẽ phát sinh. Tề Tư trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi có lưu ý hung thủ bề ngoài đặc thù sao? Lục Lê không nghi ngờ gì, lắc đầu, không có, hắn là từ phía sau lưng tới gần ta, vô thanh vô tức, ta thậm chí cho đến chết đi một khắc này, cũng còn không thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc đó ta hoàn toàn dọa sợ, đau đớn trong nháy mắt thành ta toàn bộ nhận thức. Ta ghé lăn trên đất, đất cắt khắp tiến mũi miệng của ta, máu bao trùm mặt của ta, trước mắt ta hoàn toàn mơ hồ. Lục Lê cảm xúc theo đúng tử vong kinh lịch hồi ức dần dần kích động, sôi ở bên người tái nhợt tay phải không ngừng run rẩy, thật có lỗi, ta hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta chỉ có thể phán đoán, người kia giết ta là bởi vì ta nghĩ đi tế đàn, hắn rất có thể biết cái gì có quan hệ tế đàn manh mối. Ta đề nghị các vị, tại người kia bại lộ trước, đừng lại hướng tế đàn phương hướng đi. Lưu Vũ Hàm lúc trước một mực cúi đầu, lúc này giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên dương mắt, tồn tại điểm đáng ngờ. Lục Lê thân phận là thương nhân có thể xuống tay với hắn, người chơi thân phận không thể nào là học giả. Từ đó có thể biết, tất nhiên tồn tại một cái hung thủ không cách nào giết chết trận doanh, hung thủ không cách nào làm đến ngăn cản tất cả mọi người tiến về tế đàn. Người nói không sai. Lục Lê thấu kính chiết xạ ánh sáng tự phát, che đi ánh mắt thần thái, ta có một ít phỏng đoán, lúc đầu không muốn nói ra đến nói chuyện giật gân, hiện tại xem ra không thể không nói cho các vị. Ta hoài nghi, hung thủ tồn tại một cái đồng bọn, lại hai người vừa vận thuộc về khác biệt trận doanh. Tiếng trung trang nghiêm từ đằng xa truyền đến, giống như là cầu nguyện bài thơ. Đẩy ra tiếng vang mơ hồ thoại âm, di tán khắp nơi, không nhanh không chậm cùng 9 lần trung vang cộng hưởng bên co. Chuyển đổi thành 24, lúc này chính là trạm vạng tối 6 giờ. Cái giờ này còn chưa có trở lại, còn lại hai cái người chơi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đồng bọn. Đúng a, bởi vì có đồng bọn, mới có thể đồng thời đối hai cái trở lên người hạ thủ. Có thể tại trận doanh trong trò chơi kết minh, bọn hắn nhất định là chỉ định phó bản, tổ đội tiến vào. Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Đáng chết, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Mọi người rõ ràng có thể hợp tác ra, các người chơi nghị luận ầm ĩ, rất nhanh cũng đều tắt lửa, thần sắc ngưng trọng quan sát chung quanh đồng bạn. Có mấy người ánh mắt tại Thường Tư cùng Tề Tư ở giữa ban quan, dừng lại có phần lâu. Tĩnh mịch trong trầm mặc, dù nã lại một lần ôm biết dừng chân bảng giá tấm ván gỗ xuất hiện ở người chơi bọn họ trước mặt, cùng hôm trước điểm thời gian này hành vi cử chỉ không có sai biệt. Trên mặt của nàng treo hoàn mỹ không một tì vết mỉm cười, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào co quắp tại trong bóng tối Lưu Vũ Hàm trên thân, như có thực chất liếm láp qua đi người toàn thân. Nữ hải vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt, bả vai có chút run lên. Những người còn lại nhìn như không thấy, nhao nhao từ trong túi lấy ra tiền giấy, hướng dù nạ phương hướng tụ tập. Thanh niên tóc dài chưa từng có đi, ngược lại đi hướng Lục Lê, cân nhắc đề nghị, "Lục giáo sư, ngài bị thương, ta cùng ngài một gian phòng đi, gặp được đột phát tình huống cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thanh âm của hắn không nhẹ, có mấy cái người chơi sau khi nghe được, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền có không chỉ một người suy nghĩ minh bạch trong đó còn quân vấn. Một ngày trước Lục Lê, mặc dù nhìn qua ôn hòa vô hại, nhưng bằng vào thâm niên người chơi thân phận cũng đủ để làm cho người kiêng kỵ, tính nhi viết chi, mà bây giờ hắn, một mặt giàu có kinh nghiệm, một mặt lại thân ở yếu thế, sẽ là không sai gánh vác tiền thuê nhà đối tượng. Tên nhỏ con nam nhân phản ứng nhanh nhất, tiến tới cười hì hì nói, "Lục giáo sư, thêm ta một cái, ba người lời nói tiền phòng cũng tốt phân." Thanh niên tóc dài bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày lại, Lục Lê lại giống như chưa tỉnh, cười gật đầu, "Đa tạ các ngươi." Juna ở trong đại sảnh đi một vòng, lần lượt thu lấy tiền thuê nhà. Nàng đi đến Tề Tư trước mặt lúc, Tề Tư tiện tay rút một trang giấy tiền giấy, bối lấy ánh sáng phóng tới trong tay nàng. Juna nhận lấy tiền giấy, không hề nói gì, tiếp tục đi tìm kế tiếp người chơi. Tề Tư nhìn xem nữ nhân bóng lưng, lông mày chau lên. Thương nhân thân phận hiệu quả một trong là tốn hao càng ít tiền tài thu hoạch được giống nhau phục vụ nguyên lai đánh chiết khấu lớn như vậy sao? Hắn trên người bây giờ còn lại 900 nguyên, tăng thêm thưởng tư tiền trên người, còn có thể ở trên đảo ở hơn 10 ngày. Số tiền này đến cùng ý vị như thế nào, vẹn vẹn dùng để chi trả mỗi ngày phòng ở sao? Xin tin tưởng, các ngươi cầm tới tiền tài phù hợp tự thân các ngươi giá trị. Dù nã lời nói ở bên thai quen quẩn, tiền tài cùng sinh mệnh giá trị ở giữa tựa hồ thành lập đẳng thức. Tự dưng phỏng đoán không cách nào rơi xuống thực sự, tề tư ở đại sảnh chính giữa bên cạnh bàn tòa hạng, nâng cầm lên thất thần. Dù nã dẹp xong tiền, thối lui đến sau quầy, không bao lâu liền đẩy xe thức ăn đi ra, đầu tiên là phân phát bộ đồ ăn, lại đem tràn ngập mùi cá tanh thức ăn bố đến trên bàn. Bố xong đồ ăn sau, nàng xông các người chơi khoa tay, ngay tại tối hôm qua, ta làm mất rồi hải thần đại nhân tự thần. Hôm nay ta tìm cả ngày đều không có tìm tới, các ngươi có thể giúp ta lưu ý một chút không?
Không có vấn đề.
Lục Lê nhàn nhạt cười cười, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tế Tư Tâm biết dù nã mất đi tượng thần sát suất lớn chính là thường tư từ trong ngộng cảnh mang ra tôn kia. Về phần tại sao sẽ mất, Tế Tư ôm lấy khóe môi, sắc mặt thản nhiên, thường tư cầm tượng thần, mắc mớ gì tới hắn? Dù nã lại đứng một hồi, ánh mắt liếc nhìn qua mỗi người, cuối cùng không có phát hiện điểm đáng ngờ. Nàng chỉ có thể buồn rầu lấy tay ngữ nói, nếu như các ngươi tìm được tượng thần giao cho ta, có thể hướng ta xách một cái yêu cầu. Các người chơi lẫn nhau dùng mắt ra hiệu, từ lẫn nhau trong mắt thấy được tình thế bắt buộc. Thường tư thì hướng Tế Tư ném đến hỏi hỏi ý kiến ánh mắt, bất đắc dĩ Tế Tư cũng đã cầm đũa lên, túi đầu sông trên bàn tạo biển khoa tay đứng lên. Có ngày thứ nhất kinh nghiệm, lần này không khách nhân khí, 11 đôi đũa cùng nhau vươn hướng đến tạo biển đĩa, cuối cùng một người chỉ cướp được một ngụm. Tế Tư thỏa mãn nhấm nuốt chính mình cướp được phân lượng kia đủ nhất tạo biển. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác lần này tạo biển khẩu vị so tối hôm qua cùng sáng sớm muốn tốt một chút, mặc dù vẫn có không đổi đi được cá mùi tanh, nhưng ở cái kia tanh nồng hương vị bên trong tựa hồ còn kèm theo nhàn nhạt vị tươi. Hắn sờ lên cằm, nhìn về phía còn lại thức ăn ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Là dù nạ tay nghề thay đổi tốt hơn sao? Mà khác đồ ăn có thể hay không càng ăn ngon hơn đâu? Qua loa giải quyết cơm tối, Tề Tư phối hợp rời tiệc, Thường Tư im lặng đuổi theo, hai người một trước một sau lên lầu. Lầu hai hẹp dài hành lang ở giữa, trên đất nước động đã khô cạn chỉ còn lại có thuộc về hải dương vị mặn như có như không bạo động xoắn núi. Mục nát khô cạn sàn nhà bằng gỗ tựa hồ bị độ mặn ăn mòn đến mềm mại, đạp lên sẽ có lòng bàn chân hãm sâu xúc cảm, cũng do cùng cảm giác bắt được sàn sạt tiếng vang. Bay tán loạn cho bụi chết xạ từ tấm ván gỗ trong khe hở để lọt vào chung sáng, nhũ hoàng sắc con đường ánh sáng như là tẩy nhiều lần sa bố, càng giống là một cái dây dưa không rõ mê mộng. Kinh khủng trong yên tĩnh, Thường Tư bất thình lình mở miệng, tôn tượng thần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này cần hỏi ngươi, không phải sao? Nguyện ý giúp ngươi thu tượng thần, né tránh dù nạ điều tra, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tế Tư ánh mắt chân thành tha thiết, giọng thành khẩn, cho ngươi thêm một cái lời khuyên đi, đừng vội đem tượng thần trả lại cho dù nạ, cẩn thận gài bẫy. Thường Tư nghi ngờ nhìn chằm chằm Tế Tư nhìn, cuối cùng không nhìn ra sơ hở, đành phải buồn buồn nói câu, đa tạ. Tế Tư khẽ nhắm mắt, nói tiếp, ngươi hẳn là cũng phát hiện, rất nhiều người chơi đều trận cước đại loạn. Một mặt là dù nạ uy hiếp, một mặt là tiềm ẩn trong bóng tối hung thủ, tại dưới áp lực như vậy, đoán chừng có không ít người sẽ nghĩ tới đảm bảo nhân số tử vong cơ chế. Cứ việc không nguyện ý chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi tỉnh táo chút, là tiếp xuống sẽ rổ sun game làm chuẩn bị. Sẽ không đi đến bước này, mặc dù càng ngày càng nhiều người chơi bị trò chơi kích phát ra ác nghiệm, nhưng hợp tác cùng hòa bình vẫn như cũng là chủ lưu. Thường Tư lắc đầu, một người bằng hữu của ta căn cứ trong diễn đàn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, làm qua chính thức người chơi quần thể chân dung, đồ sát lưu người chơi chiếm tỷ lệ không hơn 20%. Tự biết thân là đồ sát lưu người chơi Tế Tư, hắn dừng bước, hợp thời đưa ra nghi vấn, theo ta được biết, cái thứ ba phó bản sẽ sàng chọn rơi 80 người chơi, không phải đồ sát lưu người chơi rất khó tại sinh tồn cạnh tranh bên trong sống sót. Thường Tư bình tĩnh nói, nhưng sự thật chính là, quỷ dị trò chơi tựa hồ một mực tại cố ý khống chế đồ sát lưu người chơi tỷ lệ, vô luận cỡ nào khó có thể lý giải được, cái tỷ lệ kia từ đầu đến cuối tại 20 đường dây này nổi lên di chuyển. Tế Tư đối với cái này cũng không tin phục. Tại trong ấn tượng của hắn, trừ chính mình, những cái kia cái thứ ba phó bản người chơi giả dạng kinh nghiệm có một cái tính một cái đều đã chết rất thảm, vô luận người tốt cùng người xấu. Hắn biết do vì thuyết phục người khác mà chủ động bại lộ càng nhiều tin tức cũng không sáng suốt, ngay sau đó không để lại dấu vết đổi chủ đề, Lục Lê nói hung thủ tồn tại một cái khác biệt trận doanh đồng bọn, ngươi thấy thế nào? Thường Tư nghĩ nghĩ, nói, ta hoài nghi hung thủ cùng hắn đồng bọn là sĩ giặc người. Chưa chắc. Tế Tư lắc đầu. Sớm tại ta thần bảo hắn biết cẩn thận khôi lỗi sư thời khắc, hắn liền tự động từ trong đầu điều ra trong diễn đàn có quan hệ khôi lỗi sư tin tức. Đã biết khôi lỗi sư có thể mượn đến khôi lỗi ti thao túng người chơi khác, bất luận kẻ nào cũng có thể tại trong khoảnh khắc bị chuyển hóa làm khôi lỗi, thủ khôi lỗi sư ép buộc. Nói cách khác, tất cả mọi người có thể là hắn đồng bọn, dù là người kia không thuộc về sĩ giác. Hạt giống của sự nghi ngờ cũng đã chôn xuống, ai cũng không thể tín nhiệm, bao quát chính mình. Nghĩ đến đây, Tế Tư mở cái vô lý cho đùa, Thường ca, ngươi nói hai chúng ta giống hay không hung thủ cùng đồng bọn? Thường Tư bay lấy đầu suy tư hai giây, nghiêm trang nói, giống. Tế Tư đem mặt nện ở trên tay, có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi rất quyết thiếu hài hước cảm giác. Thường Tư, có. Chương 85, vô vọng hải 16 của dữ lệ câu đố chương 85, vô vọng hải 16 của dữ lệ câu đố chậm chút thời điểm, dù nạ đem an thần thang đưa tới. Vẫn như cũng là tràn đầy hai bát, bị nàng bình ổn bày ra tại đầu giường. Tế Tư hỏi, mỗi người mỗi ngày đều có thể được đến một bát an thần thang, phải không? Dù nạ dương mắt, không mang nhãn tình nhìn thẳng Tế Tư, trong suốt mà không có cảm xúc, có bao nhiêu người đã đặt phòng, liền có mấy bát an thần thang. Tế Tư lông mày trao lên. Đêm qua mua gian phòng từ Mậu Xuân không có cầm tới an thần thang, mà hắn cùng Thường Tư một căn phòng lại lấy được hai bát, đáp án miêu tả sinh động. Dù nạ trên gương mặt trắng non lún đồng tiền nhàn nhạt, ta thích ngươi, cho nên ta đem bọn hắn an thần thang lấy ra cho ngươi. Vua phổ biến xáo lộ, thông qua vi phạm đạo đức ban ơn làm cho đối phương sinh ra bức dứt cảm xúc, khiến cho tâm thần bất định, lo được lo mất. đáng tiếc, Thế Tư vốn là không có gì đạo đức. Hắn hư tình giả ý địa đạo câu tạ ơn, cười hỏi, nếu như không uống an thần hàng, còn có hay không khác chìm vào giấc ngủ biện pháp? Gặp Dù Nạ mắt lộ vẻ chần chờ, hắn rủ xuống mắt nhẹ nói, Dù Nạ, ngươi nói ngươi thích ta, thậm chí ngay cả cái này cũng không nguyện ý nói cho ta biết ta. Từ thần sắc đến ngữ khí đều không có chút nào sơ hở, tựa như thật bị lừa gạt tình cảm bình thường. Mấy giây trong trầm mặc, Dù Nạ mỉm cười biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia vết dạng, nàng đưa tay chậm rãi khoa tay, hướng biển thần đại nhân cầu nguyện, hắn sẽ cho lữ nhân yên giấc. Như cần hướng hắn cầu nguyện, xin hãy chuẩn bị đầy đủ tế phẩm hệ thống trên giới diện quy tắc liếc qua thấy ngay. Thế Tư nheo lại mắt, hải thần đại nhân thích gì dạng tế phẩm? Hoặc là nói, chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Tài phú, tri thức, sinh mệnh, bất luận cái gì vật có giá trị đều có thể làm đại giới. Dù Nạ chập chờn quay người, chậm rãi đi xa, màu lam quần sam như một vũng dòng suối. Vậy còn ngươi? Thế Tư truy vấn, Dù Nạ, ngươi bỏ ra đại giới gì đâu? Nếu như ngươi không có trả giá đắt, ngươi phần kia đại giới là ai vì ngươi giao đây này? Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, nghe thâm trầm lộ ra khắc cốt lạnh. Dù Nạ dừng bước lại, ngẹo đầu nhìn qua, không có con ngươi con mắt màu xanh lam đại dương mênh mông một mảnh, giống như trùng điệp kéo dài biển cả. Nàng không có trả lời, khoe miệng ngoác đến mang hai, lộ ra tinh mịn răng. Tại Tề Tư lên tiếng hỏi ra kế tiếp vấn đề trước, nàng kéo lấy liệm diêm váy, biến mất tại thang lầu chỗ góc cua. Tề Tư về đến phòng lúc, Thường Tư đang theo dõi trên tủ đầu giường an thần thăng nhìn, đáy mắt là một mảnh mờ mịt. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy một chén canh, dùng ánh mắt ra hiệu Tề Tư đi lấy một cái khác bát. Tại xác lập quan hệ hợp tác sau, vị này công cụ hình người tổng đúng cùng một chỗ hành động có một loại chấp nhất, uống liền canh đều muốn cùng một chỗ. Tề Tư tâm biết đây là bởi vì chính mình tín dự không tốt, đối phương sợ cái nào chỉnh tự xuất hiện sai lầm, lại bị hố một lần. Hắn chỉ coi không biết, Thọ Tử Hồ Bi cười khổ, Thường ca, ngươi nói nếu là ta không có cùng ngươi ở chung, Từ Mậu Xuân có phải hay không sẽ không phải chết. Thường Tư có chút kinh ngạc nhìn thanh niên một chút, trực giác có điểm gì là lạ. Cái này hố người không nháy mắt ra hỏa lúc nào sẽ vì người khác cảm thấy có lỗi. Nhưng hắn hay là thuận Tề Tư bước lên chủ đề suy tư xuống dưới, bình phán nói phân phát an thần thang chính là Dù Nạ, Từ Mậu Xuân chết là do nàng chủ đạo. Đây là sự thật, cũng là nhất lý tính cách nhìn. Tề Tư lại lắc đầu, phối hợp nói tiếp, thế nhưng là Thường ca, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sinh tồn tổng sát suất không đổi tình huống dưới, mỗi người tỷ lệ sống sót tất nhiên này lên kia xuống. Còn sống tổng danh ngạch là cố định, một người còn sống liền mang ý nghĩa một người khác tử vong. Sống sót mỗi người đều là hung thủ, bất quá bởi vì trách nhiệm phân tán hiệu ứng, khiến cho tội lỗi không cách nào chứng thực đến cá nhân trên người. Chúng ta những này chính thức người chơi bên trong, lại có ai là vô tội đây này? Thường Tư có chút nhíu mày, vô ý thức sờ lên chính mình sau cái cổ. Hắn phát hiện mình tại này trước đó cho tới bây giờ không có cân nhắc qua phương diện này vấn đề, mà trong thời gian ngắn, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không cách nào mượn từ trực giác đạt được đáp án. Đầu tiên bảo đảm chính mình sống sót, sau đó tại đủ khả năng phạm vi bên trong cứu người, đây là cục điều tra dạy cho hắn hành vi chuẩn tắc. Nhưng hẳn là cứu ai đây? Sinh tồn tổng sát suất cố định tình huống dưới, cứu một người liền có thể dẫn đến một người khác chết đi, đến lúc đó lại nên lựa chọn như thế nào? Gặp Thường Tư ánh mắt tan rã, hư hư thực thực đại nào đừng máy, Tề Tư đè nén dương lên quẹt môi, cầm lấy một cái bắt phóng tới một bên khác trên tủ đầu giường, làm như có thật hỏi, Thường ca, nếu hai người chúng ta chỉ cầm tới một chén canh, ngươi lại làm như thế nào xử trí? Thường Tư không chút nghĩ ngợi trả lời, chúng ta một người uống một nửa. Trong dự liệu đáp án, Tề Tư sau khi nghe được, dáng tươi cười trêu tức, một người uống nói, 100 có thể sống một cái, về phần một người một nửa thôi, 50 tỷ lệ hai chúng ta cùng chết. Hắn dừng lại một lát, dùng đùa giỡn ngựa khi nói, cân nhắc đến liều thuốc vấn đề, lại thêm một chút mụ phi định luận, lựa chọn người sau kết quả xác suất lớn là chúng ta cùng chết. Thường Tư nghe được Tề Tư ý ở ngoài lời, mắt sắc hơi trầm xuống. Hắn xưa nay không là cái sẽ bỏ mình vì người người, cũng thói quen tại dùng võ lực đầu nhập sinh tồn cạnh tranh, nhưng cục điều tra tiền bối không chỉ một lần nói cho hắn biết, muốn hết sức cứu người, không thể hại người. Thường Tư lâm vào xoắn xuýt bên trong, sau đó liền nghe Tề Tư cười nói, Thường ca, ngươi cũng đã có quyết định đi. Cho ngươi cái đề nghị, nếu quả thật gặp được tình huống như vậy, ngươi muốn ngủ đến an ổn nói, trước tiên có thể giết ta, để đề phòng ta ngủ không được nhàm chán, ở trên thân thể ngươi đâm mấy đao. Vân Đạm Phong khinh nói nghe vào trong thai cực độ chói tai, Thường Tư hết lần này tới lần khác biết đó là hiệu suất cao nhất lựa chọn, nếu không rất có thể dẫn hướng hai người đồng loạt tử vong loại này bết bát nhất kết cục. Thế nhưng là, vì sinh tồn, thật chẳng lẽ muốn giết chết người vô tội sao? Lâu dài trầm mặc sau, Thường Tư tư đường cắp treo, nếu như sớm biết đặt trước mấy cái gian phòng liền có mấy chén canh, ta sẽ không lựa chọn ở chung. Đáng tiếc không có nếu như. Tề Tư lừa dối hoàn thành cỗ tư duy của người sau, ung dung nằm tựa ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, cùng chén kia canh ngươi nếu là không muốn uống liền đổ đi, nhanh đến thời gian, lại không uống liền vô dụng. Thường Tư chậm rãi dùng ánh mắt chụp ra một cái dấu hỏi, nhưng đến cùng không tiếp tục lề mề, đưa tay bưng lên bắt uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng không có để ý Tề Tư phải chăng cũng uống an thần thang. Tề Tư nghe bên người đồng đội hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn, liêu tưởng là tại an thần thang tác dụng dưới đã ngủ. Hắn im lặng mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Tấm ván gỗ ở giữa khe rãnh xoắn thành mấp mô băng ấn, lấm ta lấm tấm cực kỳ giống bệnh trạng mụn nước. Đem hai mắt tiêu cự tản ra, tùy ý trước mắt hình ảnh tản mát thành mơ hồ không rõ sắc hối. Tề Tư tư duy bắt đầu phục bản tiến vào phó bản đến nay phát sinh hết thảy. Rối loạn thời gian, hai nạn trên biển sau bãi cát, màu trắng pho tượng, Dù Nạ, Lục Lê, từng màn tràng cảnh cùng từng cái nhân vật, hình ảnh cùng sát thái, vẻ mặt và độc thoại, như là sân khấu kịch một dạng trong đầu một lần nữa bố trí sau trình diễn. Khi thì tiến nhanh, khi thì quay chậm, cuối cùng lấy ra ra hai màn tình tiết. Ngày đầu tiên trạm vạng tối liên quan tới hợp tác thảo luận, ngày thứ hai trạm vạng tối đối với hung thủ suy đoán, bằng nhân ngươi phương sướng bãi ta đăng tràng, nhưng thủy chung có một người tại sân khấu trung ương xung làm nhân vật chính. Tề Tư đem hung thủ phóng tới nhân vật chính vị trí, chính mình đại nhập trong đó làm suy nghĩ. Nếu như ta biết được một ít liên quan tới tế đàn manh mối, vì nghiệm chứng nó thật giả, tất nhiên sẽ dẫn dụ người chơi khác tiến đến tranh lôi. Ta ngăn cả người chơi khác, chỉ có thể là ta đối với manh mối cũng đã 10 phần chắc chín, lại nhận định trong đó có một dạng đồ vật đúng ta có lợi, tình thế bắt buộc. Ta có một cái đồng bọn, tạm thời coi hắn có thể tín nhiệm, ta có thể tại ngày đầu tiên liền xác định mấu chốt manh mối, nói rõ thực lực bản thân không tầm thường. Ở dưới điều kiện như vậy, muốn thu hoạch được trong phó bản thứ nào đó, lựa chọn tốt nhất là chiếm chức lãnh đạo địa vị, hắn nhưng không có làm như vậy loại khả năng thứ nhất, hắn là thằng ngu, không cách nào làm ra lựa chọn tốt nhất, loại thứ hai khả năng, như thế đồ vật liên lụy rất nhiều, không thể cầm tới trên mặt bàn, nhất định phải ẩn vào chỗ tối lặng lẽ đoạt tới tay, loại thứ ba khả năng tiếng chuông gõ vang, đánh gãy suy nghĩ, Tề Tư Nhược có cảm giác, dương mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Đương, đương, đương. 10 lần tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, tại yên tĩnh giữa thiên địa quân quẩn, cũng đang vang lên xong rất nhanh hướng tới tịch rừng. Tề Tư ngồi dậy, bưng lên thuộc về mình chén tiêu canh, xoay chuyển cổ tay, đem nước canh đều vùng vãi trên mặt đất. Hắn đã đặt mình vào trong cục, tại người bày cục dẫn dắt bên dưới Tả Xung Hữu Đột cũng không phải là ước nguyện của hắn, hắn muốn làm cho tới bây giờ đều là lật tung ván cờ này. Trước mắt sàn nhà bằng gỗ thấm mở ra thủy ngấn, thân theo tia sáng trong lúc đó tối một lần, sương mù xám xịt từ cửa sổ cùng cửa giữa khe hở tràn ngập mà vào, mang theo nước biển canh nồng vị tại bốn vách tường hấp thụ, ngưng kết thành tinh mịn giọt nước, trong mấy giây thẩm thấu vào mục nát một đầu. Âm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi khai mở, lộ ra nghiêng đối với giường màu vàng sẫm bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn, đoàn đám thành đống, giống bị bỏng người nùng bao một dạng gập ghềnh. Tề Tư chứng kiến, trong mây thình lình khảm nạm lấy một cái to lớn con mắt màu vàng kim, im lặng trong mắt. Chương 86, Vô Vọng Hải 17 cờ hành liệt chương 86, Vô Vọng Hải 17 cờ hành liệt đùng hoàng sắc nhãn tình chiếm cứ nửa mặt bầu trời, đem trọn tòa đảo thu liêm ở tại ánh mắt phạm chủ. Tại trong tầm mắt sát na, vô số pha toái tư tưởng đoạn ngắn tràn vào trong đầu, cơ hồ chiếm cứ vốn có lý tính tư duy trở thành toàn bộ nhận biết. Ý thức bị chậm rãi xé rách, cảm xúc bị phân loại mà phân tầng lắng đọng, Tề Tư cảm giác mình giống như là lỗ sắc rắn một dạng bị từng tầng tách ra sắc ngoài, chỉ còn lại có yếu ớt nhất thân thể tàn phế đi trực diện quỷ dị nhất khủng bố. Một cái từ chỗ cao hướng phía dưới quan sát thị giác trong lúc đó bị hắn thu hồi được, hắn trơ mắt nhìn xem thân thể của mình từ trên giường bò lên, từng bước một đi đến bên cửa sổ, gần như si mê ngóng nhìn xa xa biển cả. Bị nồng vụ bao phủ mặt biển nổi lơ lửng vậy cá giống như ảnh tử, đường xa mà đến bãi cận thần minh uổng mạng sát chết trôi thành kính phụ phục, thư hoang gần như ngưng trệ gió thổi tới phương xa tiếng ca, Tề Tư nghe được chính mình tự lẩm bẩm, rất muốn đi bờ biển nhìn xem. Rất muốn đi bờ biển, hắn duy trì lấy tỉnh táo, lấy một loại rút ra trạng thái rủ xuống mắt thấy phía dưới chính mình, trong đầu hình ảnh cực nhanh, từng đầu trước đó trải bước đi ra manh mối ở trước mắt nhóc nhô chiếu lại, sắp xếp vừa chọc tổ. Từ Mậu Xuân cùng Cao Mộc Sinh phân biệt đối ứng hai loại kiểu chết. Từ Mậu Xuân trong phòng cửa sổ mở rộng, biến số cùng suy luận tại một giây ở giữa phát sinh cùng hoàn thành, linh cảm bắn ra sát na, rời rạc ở bên ngoài linh hồn chạy ngược nhập thân thể, Tề Tư tùy ý quán tính khống chế cánh tay khuỷu tay, đưa tay đem cửa sổ đóng lại. Một động tác này cơ hồ hao hết hắn tất cả khí lực, hắn thở hổn hển, ngửa về đằng sau tựa ở ô cửa sổ trung ương, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cổ quái ca dao im bặt mà dừng, quỷ dị cảnh tượng bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, tiên tĩnh cùng khủng bố chỉ có cách nhau một bức tường. Ý thức trở về bộ phận, Tề Tư đưa tay sờ lên mặt mình, xúc cảm lạnh bớt. Hắn mò tới chính mình khỏe môi vui vẻ mỉm cười, lường trước thời khắc này chính mình nhất định cực kỳ giống hai gò má bôi lên má đỏ nhân ngẫu búp bê. Vế này muốn cho hắn xuất phát từ nội tâm bật cười, hắn không thể không lấy tay đem chính mình nửa gương mặt dưới cơ bắp phục hồi như cũ. Phía sau lưng truyền đến kẹt kẹt nhẹ vang lên, giống như là bén nhọn móng tay đào khoét chất gỗ bức tường, thanh âm mang đến xúc giác cùng cảm giác, Tề Tư ẩn ẩn cảm giác phía sau lưng nổi lên ngứa ý 0,5cm dày tấm ván gỗ trong lúc nhất thời lại mỏng như giấy mặt, truyền lại cách vài áo bướt ve cảm xúc, đánh Tề Tư phía sau lưng lên một trận nổi da gà. Thỉnh thoảng còn có mấy lần đánh tại từng cái phương vị va chạm, càng ngày càng nặng, tựa hồ đang thăm dò từ góc độ nào lại càng dễ đem cửa sổ phá tan. Tin tức tốt, cái thứ nhất tử vong điểm quả nhiên đến từ cửa sổ, chỉ cần đóng cửa sổ lại liền an toàn. Tin tức xấu, cửa sổ chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan. Tề Tư ánh mắt chậm rãi rời về phía trước mặt trên giường, đã ngủ được bất tỉnh nhân sự thường tư, sau đó rơi xuống bên cạnh trên tủ đầu giường. Hắn dùng chân đem tủ đầu giường nết đến bên cửa sổ, chính đặt ở dưới cửa sổ phương, sau đó mới bước nhào lên trên giường, đem tử thi một dạng thường tư kéo xuống tới. Vẹn vẹn một giây ở giữa, cửa sổ lại một lần bị gió thổi mở. Tề Tư kéo lấy thường tư, túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, tận lực không nhìn tới ngoài cửa sổ cảnh tượng. Tại đem đến bên cửa sổ thời khắc, hắn trực tiếp đem thường tư dựng thẳng lên tới chắn trước người. Không thể không nói ra hỏa này nhìn xem gầy, rời lên đến kỳ thật thật nặng. Tề Tư bị ép tới một cái lảo đảo, kém chút hướng về sau ngã quỵ. Hắn bước nhỏ bước đi thong thả đến trước đó cất kỹ tủ đầu giường bên cạnh, đem thường tư bày thành ngồi ở phía trên tư thế, lại lần nữa đem cửa sổ đóng kỹ. Buông tay sau thường tư phía sau lưng vừa vặn ngăn chặn cửa sổ gỗ, hoàn mỹ. Thường tư hai mắt nhắm nghiền, tử thi một dạng nằm tựa ở trên cửa sổ, phanh phanh tiếng va đập tại ngoài cửa sổ vang lên, chưa từng ngừng. Tề Tư thối lui một bước, sờ lên cằm tường tận xem xét một lát, vẫn như cũ không quá yên tâm. Thế là hắn lại từ trong vòng tay rút ra thanh sắt mỏng, nằm ngang ở thường tư bên gáy. Sau đó đem mặt khác hai đầu cố định tại tường tấm bên trong. Quy tắc đầu thứ hai nói đến rất rõ ràng, tại quán trọ trong phòng chìm vào giấc ngủ là an toàn. Mà chỉ cần cửa sổ bị phá tan, thanh sắt mỏng liền sẽ chặt đứt thường tự cổ, cùng quy tắc trái ngược. Tế Tư dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú cổ xưa cửa sổ gỗ, cười đến ác ý tràn đầy. Ngươi đương nhiên có thể tiếp tục nếm thử giết chết ta, nhưng ngươi đầu tiên cần nghĩ biện pháp tại không thương tổn đến vị này ngủ say người tình huống dưới thổi ra cửa sổ quy tắc chí cao vô thượng, cho dù là thần minh cũng nhất định phải tuân thủ. Ngươi có thể tiếp nhận trái với quy tắc đại giới sao? Nói đến chỗ này, hắn cười ra tiếng, không chút hoang mang ngồi đến trên giường, giống như sớm đã chắc chắn giải pháp cùng đáp án. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Ngoài cửa sổ tiếng va đập ngừng, trong tĩnh mịch thậm chí có thể nghe được đồng hồ kim đồng hồ đi lại tí tách âm thanh. Tế Tư ngón tay câu được câu không đập mép giường, lặng im chờ đợi thật lâu, không có cái mới biến hóa ra hiện. Hắn có chút hiểu được, châm chọc trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thương xót ý vị. Cái này chính là băng lãnh cứng nhắc quy tắc a. Tham thẳm một tiếng than thở tỏ khắp ở trong trời đêm, Tế Tư tựa ở trên giường chớp mắt, tiện tay từ đạo cụ cột lấy ra một máy tiểu xảo máy ghi âm, đè xuống phát ra khóa. Tỷ tỷ đệ đệ đi nhà bà nội thanh thúy nhạc thiếu nhi chợt vang, Tế Tư mặt không thay đổi đến bài tiếp theo. Sợ hãi lấy, khẩn cầu lấy, ta chỉ thấy biển cả cùng rơi xuống nước vong hồn tiếng ca du dương, như khóc như tố, tuyên cáo đối sinh tồn bản thân thuần túy nhất tín ngưỡng. Miểu viễn sóng cả tựa hồ đang bên cạnh phu trào, vang lên bên tai quần quần chiều thanh. Tế Tư từ dưới gối lấy ra hình dung quỷ dị hải thần tượng nắm trong tay, im lặng tự hỏi, thần đến tột cùng là cái gì đây? Trong phòng, Lưu Vũ Hàm lưng tựa cửa sổ gỗ, một đêm chưa ngủ. Tại dòm ra dù nạ bí mật một khắc này, nàng liền ý thức được chính mình cùng Trương Hoành Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng kết cục giáng lâm bất quá là vấn đề thời gian. Nàng không nên mang theo Trương Hoành Phong đi phòng bếp dù là nơi đó thật có mấu chốt manh mối, cũng không nên như thế vò đoán xúc động. Đi qua mấy cái phó bản, nàng lần lượt bằng vào chuyện lạ bút ký kỹ năng phá giải phó bản bí mật, quá mức xuôi gió xuôi nước, đến mức khinh thị khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà bây giờ nàng ý thức được, thân là người quyết định, một sai lầm không chỉ có sẽ chôn vùi tính mạng của mình, sẽ còn liên lụy rất nhiều tin tưởng nàng phán đoán người. Thế nhưng là đã chậm, A Lưu Vũ Hàm không khỏi ở trong lòng cười khổ. Đến trình độ này, dù là hấp thụ giáo huấn thì như thế nào, nàng thật còn sẽ có về sau sao? Đi qua một năm, nàng quá dễ tin trí tuệ cùng tin tức, coi là chỉ cần có được tìm ra lời giải năng lực, liền có thể tại nguy cơ tứ phía trong phó bản sống sót. Tại có điểm tích lũy sau, nàng làm chuyện thứ nhất vĩnh viễn không phải mua sắm bảo mệnh đạo cụ, mà là chỉ định lao phó bản tiến nhập, nghiên cứu câu đấu quỷ kế, biên soạn thông quan công lược. Tại từng tiếng đại lão lấy lòng bên trong, nàng không phải là không mất phương hướng chính mình, thật sự coi chính mình năng lực cá nhân chắc tuyệt, có thể áp đảo phó bản phía trên. Không, nói đúng ra đây không phải là mê thất, mà là một loại phong túng. Sinh tồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn sống đối với nàng tới nói quá mệt mỏi, nàng không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực đi cân nhắc mặt khác, thậm chí cảm thấy phải chết vong cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nhưng ở tử thần sắp giáng lâm thời khắc, ai có thể chân chính thản nhiên tiếp nhận chôn vùi y mắng tử vong đâu? Hối hận không dùng được, Lưu Vũ Hàm ép buộc chính mình thu liễm nỗi lòng, chui đầu vào bút ký bản thượng tô tô vẽ vẽ. Dù nạ không cho nàng đưa canh an thần, nàng dù là có thể chìm vào giấc ngủ, cũng tất nhiên sẽ ở phía sau nửa đêm bừng tỉnh, không bằng lợi dụng sau cùng thời gian tiến hành thôi diễn, nói không chừng có thể thu được mấu chốt manh mối, vượt qua tử kiếp. Nàng từng lần một tại trên trang giấy bản sao tiến vào phó bản đến nay chứng kiến hết thảy, thậm chí tinh tế đến mỗi cái người chơi thần thái cử chỉ, thật giống như đang thi cuối cùng nửa giờ nóng lòng đem bài thi chống không lấp đầy, cầu một cái quá trình phân học sinh kém. Tiếng chuông gõ vang, tuyên cáo thời gian lại qua 2 canh giờ. Tử vong đếm ngược tí tách không ngừng, lực chú ý của nàng dần dần khó mà tập trung, ký ức quá khứ từng góc hồi ức dâng lên, phản phất giống như trong truyền thuyết người sắp chết nghe thấy tẩu mã đăng. Nàng nghĩ đến nàng nửa đời trước chỗ căn nhà nhỏ bé chấn nhỏ kia, hắc ám, dơ giấy bẩn thỉu, chật chội, kiềm chế. Nàng nghĩ đến thành sơn bài tập, màu đỏ hành phi, cùng chiếc kia lái hướng giang thành đoàn tàu, hai bên nhà cao tầng. Nàng nghĩ đến không ngừng không nghỉ chỉ trích cùng chửi mắng, việc vụ bặt, dây dưa không rõ dính líu. Tạp âm cùng hỗn loạn hình ảnh bị vò nát thành một đoạn, pha tạp sắc khối bên trong một tấm màu đen thẻ kim loại tươi sáng dị thường. Lúc đó nàng như mê mội giống như đưa tay đụng vào, đúng như nhiều năm trước kia từ phụ thân trong tay tiếp nhận chi kia bút máy. Tại quỷ dị trong trò chơi, ngài có thể thu hoạch được muốn hết thẻ thanh âm kia như là nói cho nàng. Nàng không chút do dự, gàn từng chữ nói, ta muốn một cái nhân sinh mới. Nửa đêm tiếng chuông gõ vang 12 bên dưới, Lưu Vũ Hàm nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm huyền áo. Thanh âm kia lúc xa lúc gần, giống như đang du đãng lấy tìm kiếm cái gì. Trong đầu hiện hiện cao một sinh thi thể thảm trạng, Lưu Vũ Hàm như rớt vào hầm băng, răng ngăn không được run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại trước mặt tử vong, ai cũng là yếu ớt, nàng bắt đầu hối hận, không nên xúc động như vậy đắc tội Juna, không nên tại chỉ có hai người tình huống dưới tùy tiện tiến hành thăm dò, nếu như lại một lần, ngươi sẽ còn tiến vào quỷ dị trò chơi sao? Nàng nghe được thanh âm của mình bình tĩnh phát ra chất vấn, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, ta không hối hận. Trong chốc lát, trước mắt bút ký trang sách tung bay, sợi chỉ bị đốt giống như màu ám kim chữ viết tại trên giấy vết cháy ra từng hàng màu đỏ mạ vàng. Manh mối phân tích bên trong, phân tích tiến độ một ngoài cửa không biết tên tồn tại đã khóa chặt mục tiêu, nhỏ vụn tiếng sột soạt vang động tại cạnh cửa đỉnh cát, có động cánh cửa phát ra sàn sạt rắn bò thanh âm. Phân tích tiến độ 37 những vật kia bắt đầu gõ cửa, đông 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 tiếng vang liên tiếp, không phải trưng cầu cùng xin chỉ thị, càng cùng loại với thăm dò cùng đe dọa. Phân tích tiến độ 61 tiếng đập cửa càng ngày càng vang, gần như phá cửa, cái sau nối tiếp cái trước tộc quần muốn lấy man lực đụng vào gian phòng, mục nát cửa gỗ đã không chịu nổi gánh nặng phân tích tiến độ 96 cửa bị từ bên ngoài phá tan, đến không hết bóng đen tràn vào gian phòng, đó là từng cái đầu cá thân người quái vật, quanh thân tô điểm lấy dị dạng vảy cá, chảy xuống khả nghi chất nhầy. Tại thời khắc cuối cùng, Lưu Vũ Hàm ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng cúi đầu xuống gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng bút ký, thư ảo màu vàng bút máy ngay tại trên trang giấy bôi bôi vẽ tranh. Một bức quỷ dị hình ảnh dần dần thành hình, mờ mịt trong hắc ám khảm nạm lấy một đôi con mắt màu đỏ tươi, huyết sắc dưới ánh mắt đứng sừng sững một đạo bóng người màu trắng phân tích tiến độ 100 cuối cùng một bút, trong tấm hình người có mặt cùng thân sắc. Cái kia rõ ràng là một tấm khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này lại là như thế lạ lẫm, hắn hài hước cười, ánh mắt lại chứa một loại sinh vật cao đẳng đối với sâu bọ tẩu thú đạm mạc cùng thương xót. "Thần minh à, mau cứu ta đi, khoang thuyền chen chúc, thi thể cùng hàng hóa chồng chất ngoài hành lang truyền đến cổ lão ca dao, giống như là bị máy ghi âm sang băng qua giống như tràn ngập đâm, lại như cũ có thể vớt lên phân loạn tâm tư, mang đến một lát an bình." Lưu Vũ Hàm dương mắt ngắm nhìn, gần trong gang tấc nửa cá nửa người quỷ quái dường như được vô yên một dạng, lần lượt dừng bước lại, chậm rãi quay người nghiêng tai, hướng tiếng ca truyền đến chỗ ngẩng đầu cận hướng. Bọn chúng bắt đầu chuyển động, như là mộng du người nghe được quê quán chiêu hồn âm thanh, mông lung mà mở mịt đuổi theo. Lưu Vũ Hàm bị thần xui khiến đi theo ra ngoài, có lẽ là xuất phát từ bút ký chỉ dẫn, có lẽ là tiếng ca kia tự nhiên có một loại nào đó ma lực. Nàng đứng tại hành lang ở giữa, quanh thân bị đắm chìm vào tại mộng cảnh bình thường quần thể tâm tư, bị lôi theo lấy, là không thuộc về mình phần cảm xúc kia chỗ nhiễu loạn, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Bọn quỷ quái sớm đã thu liễm tất cả sao động, giống hài đồng giống như u mê vô tri, kéo dài lấy bước chân cùng với nước, tại ngoài hành lang sắp xếp thành đội. Bọn chúng hình thái khác nhau, cùng nhau phụ phục, xuất phát từ người đã chết đối sinh tồn hy vọng truy phủng. Lưu Vũ Hàm thân hình suy sụp tinh thần, co quắp đứng tại trong đám quỷ, nhìn ra xa phía trước. Mặc đồ trắng áo sơ mi đen dài quần thanh niên một tay giơ cao một máy tiểu cũ máy ghi âm, một tay khác như là giàn nhạc tổng chỉ huy giống như tùy ý dưới mặt đất ép. Hết hy vọng đi, hết hy vọng đi, chưa có về nhà hy vọng tiếng ca từ máy ghi âm bên trong truyền đến. Thanh niên bị bóp méo đáng sợ quỷ quái vây quanh, tỉnh táo thậm chí là nhạt, ở trên cao nhìn xuống, không vui không buồn, không quan trọng được cũng mất, thật cũng huyễn, độc cũng quẩn. Nhưng ở một khắc này, hắn thiết thiết thực thực nắm trong tay sinh tử của một người, như là thần minh. Chương 87, Vô Vọng Hải 18 rổ lệ vai trò. Chương 87, Vô Vọng Hải 18 rổ lệ vai trò. Thường tư lúc mở mắt ra, nơi xa gác chuông tiếng chuông vừa vặn gõ vang cái thứ tư. Hắn thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, eo cùng lưng khả nghi cảm thấy trận trận đau nhức, tựa như tại cứng rắn trên ghế đầu khô tọa một đêm. Hắn hơi nghi hoặc một chút, có chút nghiêng đầu, chỉ gặp Tề Tư đang ngồi ở bên cạnh trên giường, cúi đầu gậy trên cổ tay trái đồng hồ. Còn có một nam một nữ ở bên cạnh có chút lúng túng đứng đấy, chính là Trương Hoành Phong cùng Lưu Vũ Hàm. Thường Tư có trong nháy mắt cho là mình còn đang nằm mơ, không phải vậy làm sao lại vừa mở mắt liền thấy bộ này tụ chúng vây xem tư thế. Hắn duy trì lấy tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Tư, hỏi: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?" Mân Thôi Trang Viên lần kia kinh lịch, đã để hắn đối Tề Tư không chút kiêng kỵ làm việc có chỗ nhận biết. Cho nên, hiện tại hắn phản ứng đầu tiên chính là, Tề Tư đã biết bộ phận giải pháp, cũng đã thực thi ngay sau lưng hắn. Tề Tư dương mắt nhìn hắn, ngẹo đầu suy tư một lát, tươi sáng mà cười: "Tối hôm qua xác thực phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, ta cũng xác thực biết phó bản này thế giới quan thường tư bình hay." Nín hơi liễm âm thanh. Sau đó liền nghe thanh niên phun ra một tiếng cười khẽ: "Đáng tiếc lần này ta vẫn là không có ý định nói cho ngươi đây." Trương Hành Phong cảm giác được bầu không khí không đối, đội vàng giải vây, Ti tiểu ca không nói, hẳn là có tính toán của hắn, ta trước đó nghe nói qua, có một số việc biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Gặp Thường Tư mắt lộ ra vẻ ngờ vực, hắn đội vàng bổ sung: "Tối hôm qua nếu không phải Ti tiểu ca, bọn ta liền chết, ta tin tưởng hắn là có biện pháp người." Thường Tư trực giác trong phòng ba người này có việc giấu giếm hắn, bắt thành sau lưng hắn đã đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng ở không có thiết thực chứng cứ tình huống dưới, cũng không tốt ép hỏi quá mức. Việc này khắp nơi lộ ra không thích hợp, Thường Tư nhìn chăm chú lên Tề Tư, ánh mắt ngưng lại: "Ngươi tối hôm qua không uống canh an thần." Đây là rõ ràng kết luận. Tề Tư không cho Thường Tư tiếp tục liên tưởng cơ hội, trực tiếp ân một tiếng, tiện tay đem máy ghi âm ném qua đi: "Trong diễn đàn không phải có người tổng kết qua thôi, quỷ dị trò chơi bình thường sẽ không đem người chơi sinh tử thắt ở một cái nở tờ cờ hỉ nộ bên trên. Để cho chúng ta đi định đoạt dù nạ đổi lấy canh an thần tất nhiên không phải tử vong điểm duy nhất giải pháp. Ta đối với vượt qua ban đêm phương pháp có chút suy đoán, liền muốn thí nghiệm một chút. Thành công, tất cả đều vui vẻ, thất bại cũng bất quá chết ta một cái thôi, thuận tiện còn có thể quấy xì giặt bố cục, cớ sao mà không làm đâu." Thường Tư bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt chớp động: "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm? Ngươi trước đó không phải còn nói đạo đức dối trá, chính nghĩa hư giả sao? Ngươi nghĩ gì thế?" Tề Tư nhẹ xách một tiếng, rủ xuống mắt đạo: "Ta bất quá là muốn phá giải thế giới quan, để cao chút biểu hiện cho điểm thôi." Mỗi người đối với sinh mạng giá trị định nghĩa là khác biệt, tại Tề Tư trong mắt, vô pháp lấy phương thức hoàn mỹ nhất khống chế toàn cục, vậy còn không như đi chết. Nhưng ở bên người xem ra, cái này hoàn toàn là vừa ra quên mình vì người cầu hết tiết mục. Thường Tư trong nháy mắt cảm thấy mình trước đó đối Tề Tư hiểu lầm rất nhiều, người ta khả năng không hề giống hắn nghĩ như vậy không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, Tề Tư cũng đã đứng người lên, trực tiếp đi hướng cạnh cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Hoành Phong cùng Lưu Vũ Hàm muốn là đến tránh hỏa, hiện tại nguy cơ đã trừ, hai người không thật nhiều lại, riêng phần mình nói cảm ơn, liền cũng đi ra ngoài tán đi. Thường Tư bị lưu tại trong phòng một mình lộn xộn, hắn chần chờ một lát, đi mau mấy bước đuổi theo Tề Tư, vô thanh vô tức làm lên phía sau linh. So với ngày đầu tiên, hôm nay các người chơi lên được cũng còn tính sớm, bốn phía tiếng chuông vừa mới vang xong không lâu, trên hành lang đã đứng một dải người. Có mấy người khí sắc mắt trần có thể thấy không tốt, hốc mắt hăm sâu, khóe mắt rủ xuống, còn một cái tiếp một cái ngáp. Không biết là bởi vì khí muộn, hay là buồn ngủ sẽ truyền nhiễm, Tề Tư tại trên hành lang đứng một hồi, cũng hậu chi hậu giác cảm nhận được mỏi mệt, tham thẳm đánh cái kéo dài ngáp. "Người tối hôm qua không ngủ, có thể chống đỡ sao?" Thường Tư hỏi. Tề Tư nheo lại mắt, mở cái trò đùa, chờ ta chết, có nhiều thời gian ngủ bù. Lời này nghe rất điểm xấu, Thường Tư mơ hồ cảm thấy được một chút khác ý vị, giống như là ám chỉ hoặc lời ngầm. Hắn không lắm lý giải, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe Tề Tư bất thình lình hỏi, Thường ca, mỗi ngày liền ngủ chút điểm thời gian này, ngươi không mệt không?
Không buồn ngủ.
Thường Tư không rõ nội tình, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, tiếng chuông gõ vang 10 lần lúc chìm vào giấc ngủ, gõ vang 4 phía lúc tỉnh lại, chuyển đổi thành 24, mỗi ngày có thể ngủ 12 giờ. Mà trưởng thành người ngủ 7 đến 9 giờ là đủ rồi. Tề Tư từ chối cho ý kiến, cổ quái cười cười, ngươi tinh lực thật tốt. Hai người đang khi nói chuyện, Lục Lê do thanh niên tóc dài đỡ lấy, ra khỏi phòng. Hắn đổi mặc đồ tây, trên đùi máu đã ngừng lại, nhìn qua trừ sắc mặt tái nhợt chút, không có quá nhiều dị dạng. Dựa vào tường đứng bước sau, hắn nhìn chung quanh một vòng tại hành lang ở giữa tụ tập người chơi, nhíu mày, thiếu mất một người, Hán Tư đâu? Hắn còn chưa tỉnh sao? Tề Tư nhớ kỹ, Hán Tư chính là cái kia mặt đầy râu gốc dạ người da trắng, ngày đầu tiên chất vấn Lục Lê hợp ở đề nghị, ngày thứ hai lại cùng thanh niên tóc dài lên khoe miệng, là cái ai cũng không phục, ưa thích hung hăng càn quấy nhân vật. Người như vậy nhìn qua không giống như là sẽ nằm ý lúc này không ra, xác suất lớn giữ nhiều lành ít. Đã có mấy cái người chơi kịp phản ứng, đi đụng Hán Tư cửa. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi, Tề Tư lười nhác tiến lên tham gia náo nhiệt. Mấy giây sau cửa bị bạo lực phá vỡ, hắn mới mệt mỏi hỗn tạp ở trong đám người, đi vào gian phòng. Cùng một ngày trước người chết gian phòng khác biệt, gian phòng này coi như khô ráo, nước biển tanh nồng khí dừng lại tại bình thường hạn độ, đã sớm bị các người chơi thói quen, lúc này cũng không đáng giá chú ý cực kỳ nhạt mùi máu tươi vài không thể nghe thấy, đem mắt nhìn xa nhìn không thấy mảy may vết máu, bắt mắt nhất ngược lại là trên bức tường đốm mốc cùng vết bẩn. Hán Tư thân thể an tĩnh nằm thẳng trên giường, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Nếu như không phải động tĩnh lớn như vậy đều không thể đem hắn bừng tỉnh, không có người sẽ cho rằng hắn lúc này là một bộ thi thể. Tề Tư ngửi ngửi thanh đạm mùi máu tanh, hướng mũi truyền đến phương hướng nhìn lại. Tại gian phòng bị bóng ma bao phủ trong góc, một thanh cực không đáng chú ý thiết truy lặng lặng nghiêng để đó, trên đầu truy còn dính lấy loang lổ vết máu, chưa kịp rửa sạch. Lục Lê hiển nhiên cũng chú ý tới trôi kia thiết truy, sắc mặt biến hóa, bờ môi mắt trần có thể thấy run rẩy lên. Thanh niên tóc dài cảm nhận được hắn dị trạng, lúc này hiểu ý, vịn hắn đi tới, túi người đem thiết truy nhặt lên. Bọn hắn này vừa đến vừa đi động tĩnh cũng nhỏ, còn lại người chơi cho là có phát hiện kinh người gì, nhao nhao vây lại. Khi nhìn đến dính máu thiết truy sau, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Lục Lê dài dài thở ra một hơi, giống như là dùng hết toàn bộ khí lực mới khó khăn lắm duy trì ở tỉnh táo, thanh âm cảm thấy chát, nếu như ta không có cảm giác sai, đây chính là hôm qua kém chút giết ta hung khí. Cũng chỉ có loại này chế thức thiết truy mới có thể từ cái kia góc độ đạp nát sau gáy của ta. Hôm qua chạm vạng tối còn tại đau khổ tìm kiếm chân hung chết bởi sáng nay, việc này thấy thế nào làm sao hoang đường. Có người chơi không cam lòng phát ra chất vấn, có phải hay không là vu oan hãm hại. Lập tức liền có người chắc chắn nói sẽ không, hẳn là hắn không sai. Người kia hạ kết luận, tiếp lấy lý tính phân tích, ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Muốn nhanh chóng đánh xuyên người bị hại xương sọ, thân cao ít nhất phải so người bị hại cao, trong chúng ta so Lục giáo sư cao không có mấy cái, hắn đúng lúc là ở trong khí lực lớn nhất. Lần này Mã Hậu Pháo luôn luận có lý có cứ, đạt được các người chơi nhất trí tán thành. Đám người lại nhìn trên giường thi thể, trong ánh mắt đều nhiều hơn một phần chết chưa hết tội ý vị. Lục Lê ra hiệu thanh niên tóc dài đem chính mình đỡ đến bên giường. Đứng bước sau, hắn một thanh xốc lên thi thể trên người cái chăn, ánh mắt rơi vào thi thể phía bên phải trên thân thể. Tề Tư tiến lên trước, thuận Lục Lê ánh mắt nhìn, chỉ gặp thi thể tay phải quỷ dị vặn mèo lên, lớp da pha tạp lấy chất gỗ văn vấn, giống như đây không phải là nhân thủ, mà là một mảnh gỗ. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cái tay kia trên ngón út quấn lấy một vòng sợi tơ màu trắng, tính chất mềm dẻo, cùng dẫn dắt con rối sợi tơ không khác nhau chút nào. Khôi lỗi sư. Lục Lê cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ, tiếng nói xen lẫn răng và chạm khanh khách đầm thành, không biết là xuất phát từ căm hận hay là sợ hãi. Ta cùng hắn đã từng quen biết, mọi người coi chừng không được đụng đến khôi lỗi thi thể. Phang đụng vào, đều có khả năng bị khôi lỗi kia ký sinh. Các người chơi ngay vậy, tranh nhau chen lấn tứ tán trở ra, có mấy người thậm chí thối lui đến ngoài cửa, hận không thể cách càng xa càng tốt. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Thân là chính thức người chơi, thu thập tin tức năng lực lại kém cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn đối với Lục Lê nâng lên xưng hô kia cũng không lạ lắm. Khôi lỗi sư, thế nào lại là hắn? Gặp vận rủi lớn ta căn bản không tới tử tuyến, thật sự là rảnh rỗi mới tại cái giờ này xứng đôi phó bảng. Loại cấp độ kia người vậy mà cũng ở nơi đây. Không thể nào. Đối với phần lớn người tới nói, Khôi lỗi sư chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tên thật, bề ngoài, giới tính, năng lực không biết, tất cả cụ thể hơn tin tức đều bao phủ tại trong một mảnh sương mù, giống như cả người hắn chỉ là một cái danh hiệu, một cái đồ đằng, bởi vì sự giật công hội mà sinh. Loại này đã bị truyền miệng truyền thuyết đóng gói thành thần minh một dạng tồn tại người, vậy mà cũng sẽ tự mình hạ trận a. Không phải Khôi lỗi sư bản nhân. Lục Lê sâu hít một hơi, khôi phục tỉnh táo, nếu như hắn tại, tất cả chúng ta đều không sống tới hiện tại. Tới hẳn là chỉ là khôi lỗi của hắn, tại không nhận hắn khống chế thời điểm cùng người chơi bình thường không có gì khác biệt. Trong tay hắn có hơn ngàn cái khôi lỗi, không nhất định có thể chú ý tới chúng ta bên này. Chúng ta chỉ cần mau chóng đem tất cả khôi lỗi đều thanh trừ là được rồi. Lục Lê bỗng nhiên ngừng lại, thấu kính sau con mắt thăm thẳm liếc nhìn qua tất cả người chơi. Ski giặt đối với chính thức phó bản phối trí bình thường là 3 người một tổ, nói cách khác còn thừa lại chí ít 2 cái khôi lỗi. Sau đó, các ngươi nhất định phải coi chừng mỗi người, bao quát ta. Tĩnh mịch như tơ như sợi, tại gần như ngưng trệ trong không khí lan tràn. Đã chết 5 người, còn lại trong 10 người địch tối ta sáng, ai cũng không thể tín nhiệm. Nhiệm vụ chính tuyến cùng phó bản tự thân cơ chế mang tới áp lực chưa hoàn toàn pha loãng, ấp ủ đã lâu nguy cơ mới như vậy mở màn, không ai có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái. Trầm mặc ở giữa, Tề Tư đột nhiên lên tiếng hỏi, hắn là thế nào chết? Chín đạo ánh mắt ở trên người hắn tụ tập, hắn như không có cảm giác, xa xa chỉ vào trên giường thi thể, hắn xác suất lớn là tốn hao điểm tích lũy chỉ định phó bản tiến vào, tiến đến trước đó nhất định đối với phó bản này tin tức có hiểu biết, hắn đến tột cùng đến có bao nhiêu phế vật, mới có thể đã chết như thế không hiểu đấu. Ai biết được? Điểm đáng ngờ rõ ràng, Lục Lê không biết nghĩ tới điều gì, đưa tay đỡ xuống kính mắt gọc vàng, phát ra một tiếng than thở, phó bản cơ chế, quỷ dị quy tắc, là mãi mãi cũng vô pháp cạn kiệt. Chương 88, vô vọng hải 19 sợ cờ dị phỉ hy sinh. Chương 88, vô vọng hải 19 sợ cờ dị phỉ hy sinh. Nguy cơ tầng tầng lớp lớp, quy tắc tràn ngập bấy giờ, kinh nghiệm cũng không nhất định có thể hoàn toàn đưa đến tác dụng. Tại trước mặt tử vong, mỗi người đều là bình đẳng, không quan trọng người mới cùng người cũ. Tế Tư cùng Lục Lê đối thoại đem dấu giếm khủng bố để lên mặt ngoài, tư duy chỉ cần làm sơ liên tưởng, liền có thể nghĩ đến, ngay cả loại cấp độ kia người chơi đều sẽ không hiểu thấu chết đi, như vậy những người khác đâu? Đảm bảo nhân số tử vong cơ chế không thể nghi ngờ là một loại đơn giản nhất thô bạo lựa chọn. Không còn cần đối kháng gần như vô giải quỷ dị, chỉ cần đối phó cùng là nhân loại người chơi. Đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều có suy tính, tự giác tứ tán lái đi, cùng những người khác giữ một khoảng cách. Trong phòng bởi vì người chơi chỗ đứng phân tán, trống không rất nhiều, không còn lộ ra chân trúc. Tế Tư phối hợp đi đến tủ đầu giường bên cạnh bàn thấp bên cạnh, kéo ra ngăn kéo. Cùng theo dự liệu một dạng, nâu đậm ô vương gỗ bên trong lẳng lặng nằm mấy tấm ố vàng phục cổ giấy viết bản thảo, còn kém đem manh mối hai chữ đập người chơi trên mặt. Hán Tư giết chết tới gần tế đàn người chơi, là bởi vì hắn biết nhiều đầu mối hơn, mà bây giờ hắn chết, phần kia manh mối vừa lúc ở phòng của hắn trong ngăn kéo. Hết thảy đều lộ ra như thế thuận lý thành trương, hợp tình hợp lý. Tế Tư rủ xuống tầm mắt che khuất đáy mắt trêu tức, tiện tay rút ra giấy viết bản thảo, đem phía trên nội dung nói ra, dù vậy mà muốn lưu tại ở trên đảo sinh hoạt, hắn là bị dù nạ gặm mất đầu óc sao? Nữ nhân kia đều khiến ta nghĩ đến thủy thủ chuyện ngôn bên trong hải yêu, nàng thật là đáng sợ, đó là một loại không cách nào cụ thể miêu tả cảm giác, nàng tuyệt đối không phải người sống không, dù cũng biến thành đáng sợ đi lên, hắn trở nên lạ lẫm, hắn bắt đầu thích hướng tòa đảo này. Thói quen, thật là một cái đáng sợ từ ngữ. Ta lại làm giấc mộng kia hải thần nhãn tình nhìn chăm chú lên ta, ta từng bước một đi đến chính giữa tế đàn, được ban cho cái gọi là thần thánh đồ vật. Hắn tại dụ hoặc ta không thể tới, dù là ta theo đuổi trùng cực đáp án rất có thể là ở chỗ này. Đã chết rất nhiều người, tất cả mọi người chết, đều chết tại trong tế đàn. Chết tại hải thần dụ hoặc bên dưới, tại sao phải có người tin tưởng, không có ban đêm hòn đảo lại là nhà thám hiểm kỳ ngộ? Tại sao phải có người cho là đảo hoang trung ương cất giấu trong truyền thuyết bảo tàng? Dù đang nhìn ta nghe được hắn nuốt nước bọt thanh âm, hắn muốn ăn ta, tựa như trước mấy ngày hắn miệng lớn nhấm nuốt những thịt cá kia mở dạng. Nhưng hắn tại khắc chế chính mình, không có trực tiếp đúng ta áp dụng võ lực. Tuyệt đối không phải xuất phát từ đạo đức, hắn tựa hồ bị thứ gì hạn chế, là lên đảo lúc chứng kiến trên tấm bia đá kia văn tự sao? Hôm nay, hắn lại một lần đề nghị ta đến bờ biển đi, thậm chí còn dùng một loại hướng tới cùng hoài niệm ngữ khí nói. Khi đó chúng ta ở trong nước biển bơi lội thời gian vui sướng dường nào. Ta có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn cũng đã không còn là hắn mà biến thành không biết thứ gì. Ta nghe được hải thần kêu gọi, tri thức, thần bí học, nghi thức. Ta trong nháy mắt biết được rất nhiều ta trước đó không cách nào biết được sự vật, đó là một loại cảm giác đáng sợ, có thể lại rất mỹ diệu, ta không cách nào cụ thể miêu tả. Trí nhớ của ta trước đó chưa từng có rõ ràng, tuổi thơ thời điểm tình cảnh từng cái tại trước mắt ta cụ hiện, ta thậm chí nhớ lại ra biển trước lao thủy thủ cho ta lời khuyên. Đúng, ta nhớ ra rồi, có người xuyên qua mảnh này quỷ dị hải vực. Hắn tại hàng hải nhật ký bên trong viết, từ lên đảo bắt đầu ghi chép thời gian, mỗi 3 ngày đều có một lần rời đảo cơ hội, đến lúc đó gió êm sóng lặng, cho dù là một lá thuyền gỗ nhỏ cũng có thể viễn độ trùng dương, vậy quá hoang đường, ta tại sao phải vừa mới bắt gặp đoạn này đi lại, cũng tại lúc này nhớ tới. Trí nhớ của ta là chân thật sao? Tư tưởng của ta hay là chính ta sao? Không, ta không có biện pháp khác, ta nhất định phải rời đi. Nhất định phải. Cùng trước đó phần kia manh mối một dạng, phần này manh mối cũng là nhật ký, bất quá thuộc về một người khác, một cái không có danh tự người. Sơ bộ phán đoán, nhật ký chủ nhân là cái cùng giúp quen biết thủy thủ, địa vị cũng không thấp. Giấy viết bản thảo phía sau chữ viết càng ngày càng lộn xộn, thậm chí chỉ còn lại có một chút khó mà phân biệt khắc họa ký hiệu. Không có quỷ dị trò chơi cung cấp phiên dịch, Tề Tư tự nhận là nhìn không ra nhiều thứ hơn dứt khoát đem giấy viết bản thảo chuyển cho bên người Thường Tư. Thường Tư từ đầu tới đuôi quét mắt một lần, lại chuyển cho Lục Lê. Rất nhanh, giấy viết bản thảo ở người chơi ở giữa chuyển một vòng. Phía trên văn tự ghi chép sáng tác người nốt ở trên đảo kinh lịch, các người chơi tao ngộ qua không có tao ngộ qua khủng bố tình hình sôi nổi trên giấy, mang đến hỏng bét dự cảnh, cũng tỏ rõ cất giấu nguy cơ. Lục Lê trầm ngâm một lát, nói ngày mai sẽ là ngày thứ 3. Trong nhật ký rõ ràng viết, từ lên đảo bắt đầu ghi chép thời gian, mỗi 3 ngày đều có một lần rời đảo cơ hội. Nhưng người nào biết cái tin này là thật là giả? Phó bản này, nhưng không có nở đỡ cờ sẽ không gạt người trước đưa điều kiện. Tế Tư cân nhắc nói, nếu như bỏ qua ngày mai, liền cần đợi thêm 3 ngày, kéo thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Mà lại, trên thân rất nhiều người tiền chỉ sợ sống không qua lâu như vậy. Hán điểm đến là rừng, Trương Hành Phong lập tức nói tiếp, hôm nay ta là có thể đem chiếc thuyền kia đã sửa xong, đến mai xuất phát không thành vấn đề. Lần này không có người lại đúng đi thuyền rời đi phương án đưa ra dị nghị, thời gian cấp bách, trừ cái đó ra không còn lựa chọn tốt hơn. Tế Tư cùng Thường Tư hỗn tạp ở trong đám người đi xuống lầu, vừa đến đại sảnh, liền có một cô gây mũi mùi cá tanh đập vào mặt, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này ai cũng không khách khí, đều là cơ lấy đũa đi đoạt cái bàn trung ương một đĩa nhỏ tạo biển, đều bằng bản sự đem duy nhất thức ăn chia cắt hoàn tất. Tế Tư gác lại đũa, hạ bàn. Hắn đôi thực vật nhu cầu số lượng luôn luôn không lớn, một hai ngày không ăn cũng nhiều lắm là choáng đầu một chút. Người chơi khác ngược lại là đang xoắn suýt qua đi, bất đắc dĩ đi ăn để thừa mấy bàn thịt cá. Có thể là bởi vì trước mấy trận không hảo hảo ăn đói bụng, có mấy người tại kẹp mấy đũa thịt cá sau, bất chi bất giác lại ăn không ít xuống dưới, so với lúc trước sức ăn nhiều một cách đặc biệt chút. Cá mùi tanh vẫn như cũ gây mũi, thứ mùi này vô luận đem xoang mũi ngâm bao lâu, cũng vô pháp ép buộc nhân loại thích ứng. Thế Tư thẳng đi ra quán trọ, miệng lớn hấp khí. Sau lưng, Thường Tư đi theo ra ngoài, hỏi: "Trước ngươi nói với ta, mỗi ngày liền ngủ chút điểm thời gian này là có ý gì?" Mặt chứa ý tứ. Thế Tư nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt chân thành tha thiết: "Ta là nghề tự do người, mỗi ngày thói quen ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, không giống ngươi làm việc và nghỉ ngơi quy luật." Thường Tư trực giác Thế Tư có cái gì mấu chốt tin tức giấu giếm hắn, trong đầu hiện lên mấy cái tràng cảnh đoạn ngắn, hắn hỏi: "Thời gian có vấn đề, có đúng không?" Tại uống xong an thần than chìm vào giấc ngủ sau, chúng ta không cách nào nghe được trong lúc đó vang lên tiếng chuông, rất dễ dàng ngộ phán thời gian, là như thế này à? Ngươi đoán? Tề Tư đem ngón trỏ phóng tới phần môi, nheo lại mắt cười, ánh mắt lại vượt qua bờ vai của hắn, nhìn về phía sau lưng của hắn nào đó một chỗ. Thường Tư như có cảm giác, lập tức quay đầu, chỉ thấy một đầu tóc lục NG la rừng rưng đi qua đến. Cô nương này tựa như quen biết cười nói: "Hai vị xoài ca, có hứng thú cùng đi với ta tế đàn nhìn xem sao?" Xì giác người mới chết một cái, còn lại hai cái đâu, ngươi liền không sợ cùng lục lê một dạng bị gõ ang côn? Thế Tư giọng nói nhẹ nhàng: "Hay là nói, ngươi biết ai là Sĩ Giặc người? Ta chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn không sẽ dám vào lúc này ra tay, bởi vì không cách nào xác định chúng ta là không là dẫn xà xuất động mùi nhử." NG la nheo lại mắt, thần sắc không có chút nào sơ hở: "Húng chi, hôm nay không đi, liền không có cơ hội, không phải sao? Ngươi hẳn là cũng không bỏ được từ bỏ gần trong gang tấc thế giới con đi. Vì cái gì tìm chúng ta hợp tác?" Thế Tư cười như không cười nhìn xem nàng: "Đã biết người chơi bên trong còn có hai cái khôi lỗi, hai chúng ta đều không phải là khôi lỗi, xác suất chỉ có 12/7, vừa mới qua một nửa, ngươi dám cược sao?" NG la danh manh cười một tiếng: "Ta có thể xác định các ngươi không phải. Ta xem qua Thường Tư phát sóng trực tiếp, Sĩ Giặc người bình thường không ra phát sóng trực tiếp. Cái kia giống khỉ làm siết giống như phát sóng trực tiếp." Tề Tư lườm bên người Thường Tư một chút, trong đầu lóe lên là mình tại nơi này trong phó bản làm ra đủ loại hành động. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bao quát dẫn chương trình vụ cận phương viên 5m phạm vi, chỉ ở người chơi cùng mới, trần chuồng mà chạy cùng chìm vào giấc ngủ lúc đóng lại. Hắn rất nhiều hành vi cùng ngôn ngữ tất nhiên cũng đã bị tiết lộ ra ngoài, người hữu tâm hoàn toàn có thể từ đó đạt được không ít tin tức. Tề Tư đáy lòng một mảnh lạnh lùng, trên mặt lại cười chế nhạo: "Thường ca, xem ra cô nương này là fan của ngươi à?" Thường Tư cũng không biết Lâm Thời đồng đội đã có sát tâm. Hắn dò xét NG la 2 giây, sau đó hướng Tề Tư ném lấy trừng cầu ánh mắt. Hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt người chơi khác xin giúp đỡ cùng hợp tác thỉnh cầu, nhưng tình huống dưới mắt cùng lúc trước khác biệt. Hắn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết, tại có đồng đội tình huống dưới, không thương lượng liền làm ra quyết định là không lễ phép hành vi. Đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề, làm hại không chỉ có là chính mình, còn có vô tội đồng đội. Tề Tư nhìn về phía Angela, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, khôi lỗi sư tồn tại, nhật ký nâng lên nguy hiểm, thời gian cùng kim tiền sói mòn. Nguy cơ nhân tố càng ngày càng nhiều, xác suất tử vong cũng đã lớn xa hơn phá giải thế giới quan, đi bình thường đường đi thông quan xác suất. Ngươi lo lắng sẽ có người chơi dưới tình thế cấp bách hại người, vì phát động đảm bảo nhân số tử vong cơ chế sát hại người chơi khác. Cho nên, ngươi nghĩ trước một bước tụ tập khá lớn đồng minh đoàn thể, phá giải thế giới quan, phải không? Angela ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Tề Tư hỏi lại: "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, dẫn đầu đặt thành hội đồng minh trở thành mục tiêu công kích?" Gặp bên người hai người mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn tiếp tục nói: "Người chơi hết thể có 10 người, không phải 5 người hoặc là 6 người, mà lại trong 10 người này còn có hai cái Sĩ Giặc người, nhất định sẽ lo liệu không cùng tư duy dẫn đầu bài trừ người mạnh nhất. Ba người đồng minh một khi đạt thành, kết cục xác suất lớn là ba người chúng ta cùng chết. Dù sao, chúng ta cùng Lục Lê bọn hắn không giống mới. Trong mắt người ngoài, chúng ta là sớm quen biết, thậm chí rất có thể là thông qua một ít đạo cụ, cố ý thẻ tiến cùng một cái phó bản, không biết đang tính toán thứ gì." Hắn dừng lại một lát, thở dài: "Mà lại, ta cũng không cho rằng đi tế đàn thăm dò là lựa chọn sáng suốt. Trong nhật ký cũng đã nói đến rất rõ ràng, tới gần tế đàn là thật sẽ chết." NG la tiếp nối cười cười, lại hàn huyên vài câu nói nhảm, liền không còn phản ứng Tề Tư, quay người quay trở lại quán trọ. Thường Tư một mực vô thanh vô tức, lại là nghe rõ Tề Tư ý tứ, hỏi: "Vì cái gì đặt thành hai người đồng minh sẽ không bị nhầm vào?" Dựa theo trò chơi bắn súng lý luận, bất kỳ một cái nào dẫn đầu đặt thành đồng minh đều có thể bị những người khác hợp nhau tấn công. Ai nói hai người đồng minh sẽ không bị nhầm vào? Tề Tư cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy tự giễu: "Theo ta được biết, ta đã bị để mắt tới có thể hay không sống qua phó bản này đều là hai chuyện." Thường Tư nghe được trong lời nói đau thương, thần sắc run lên: "Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta ở chung?" "A, ha ha." Thế Tư cười lạnh tiêu chuẩn 3 tiếng: "Ta có khác lựa chọn sao? Tiến phó bản, ngươi liền vì chứng thực tự dưng hoài nghi đi theo đằng sau ta, là cá nhân chỉ cần có chút trí thông minh đều biết chúng ta quen biết. Chúng ta lại không cùng đi, không phải càng che càng lộ là cái gì?" Thường Tư trầm mặc, nhất thời tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì Thế Tư nói hết lần này tới lần khác là sự thật. Hắn bảo xem tìm kiếm chân tướng, đồng thời mang thăm dò cùng lôi kéo tâm tư, theo sát Tề Tư, lại không để ý đến sự kiện phía sau tích chứa nguy hiểm. Chính hắn bởi vì điểm võ lực đột xuất, thuận buồm xuôi gió thuận dòng đi tới, không ở ý người khác cách nhìn. Thế nhưng là, ngành thực lực giống hắn mạnh mẽ như vậy đến cùng tại số ít. Giờ phút này, Tề Tư thái độ làm cho hắn không khỏi vì đó hoảng hốt. Trong ký ức của hắn, người thanh niên này cho tới bây giờ đều là ung dung không đội, khuôn mặt tươi cười đón lấy lần này thất thố như vậy, chỉ có thể là tình thế vượt ra khỏi khống chế, thậm chí đến chí mạng trình độ. Tại Thường Tư mở miệng trước đó, Tề Tư hít sâu một hơi lại phun ra, mệt mỏi lui lại một bước, cùng ngươi nói những này cũng đã vô dụng, sự tình còn chưa tới không cách nào giải quyết tình trạng. Chúng ta từ giờ trở đi tách ra, ngươi lại đi chung lâu một chuyến, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem tầng cao nhất bộ khô lâu kia mang xuống đến, phóng tới quán trọ, chung lâu cùng tế đàn ba điểm trung ương. Sau đó ngươi có thể sẽ gặp được rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình, ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm ta. Nếu như ta chết thật ở chỗ này, coi như ta nhìn người không rõ, tự nhận xui xẻo. Hắn cười cười, sắc mặt tái nhợt nhìn qua yếu đuối vô lực, mang theo rõ ràng cố giả bộ đi ra trấn định, nói đến thế thôi, Thường ca, xin từ biệt. Thường Tư có chút chần chờ, nhưng ở chứng kiến Tề Tư thúc giục ánh mắt sau, hắn trực giác đối phương giao cho mình nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, có thể là sau cùng phá cục phương pháp, không cho sơ thất. Ngươi cẩn thận một chút, nếu quả thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng, ta sẽ tận hết khả năng mang ngươi rời đi. Hắn nói xong, quay người hướng trung lâu phương hướng tiến đến. Tại Thường Tư thân ảnh biến mất tại trong rừng rữa sau, Tề Tư đưa tay sờ lên da mặt, thu trên mặt lo sợ không yên cùng bất lực. Thanh niên tóc đen quay trở lại quán trọ, đi đến đang muốn đi ra ngoài Angela bên người, mỉm cười hỏi, cùng đi tế đàn nhìn xem sao. Chương 89, vô vọng hải 20 chỉ quỷ kế chương 89, vô vọng hải 20 chỉ quỷ kế Angela trừng mắt nhìn, ti khế, trước ngươi không phải nói lừa gạt đồ đần. Tề Tư gọn gàng dứt khoát đạo, hắn không am hiểu quy tắc quái đàm loại phó bản, dễ dàng cản trở. Cho nên ngươi trực tiếp đem hắn bỏ lại đúng không? Angela chỉ cảm thấy muốn nhả rãnh. Bất quá dưới mắt tình huống chính hợp nàng ý, hai người khó đối phó, dễ dàng sinh ra biến số, một người lại được vừa vặn. Nàng mỉm cười nói, vậy chúng ta lên đường đi, theo ta được biết tế đàn rất xa. Tề Tư biết nghe lời phải gật đầu, ân, ngươi dẫn đường. Angela, ngươi một đại nam nhân, để cho ta một người nữ sinh mở đường không tốt lắm đâu. Ta có thể tại phía sau ngươi cho ngươi chỉ đường. Tề Tư, ta khí lực nhỏ. Angela, dừng dưa dầm dạm, nhưng có chung lâu cùng quán trọ hai điểm tạo thành một đường thẳng làm tham khảo, tế đàn phương vị cũng không khó tìm. Angela cùng Tề Tư ai cũng không nguyện ý đem phía sau lưng giao cho đối phương, rất nhanh liền hình thành ăn ý, song song đi lên phía trước. Một dài đoạn lộ trình hai người không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy giẫm đạp đất cát sàn sạt âm thanh. Dường như cảm thấy xấu hổ, Angela bắt đầu một thoại hoa thoại, ti khế, ngươi là thế nào tiến quỷ dị trò chơi? Tề Tư ra vẻ nghe không hiểu, chúng ta mỗi người không đều là nhặt được vé mời, sau đó không hiểu thấu liền đi vào sao? Ta là hỏi, ngươi hứa cái gì nguyện vọng? Những cái kia Ume Bochi bị trò chơi kéo vào được cho đủ số háo tài là sống không đến hiện tại. Angela cười đến cay nghiệt, giống ta, hứa nguyện vọng thứ nhất chính là muốn cho người nhà của ta đều chết mất. Tề Tư đối người khác chủ động lộ ra nhân sinh kinh lịch không có hứng thú, món đồ kia so tiểu thuyết thật không được bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn lễ phép hỏi, người trong nhà của ngươi đối với ngươi không tốt sao? Angela cười lạnh, khi còn bé đối với ta không quan tâm, về sau lại đối ta yêu cầu này yêu cầu kia, thậm chí muốn đem ta nhốt vào bệnh viện tâm thần. Những này buồn nôn giá hỏa giống con dẹp một dạng bỏ cũng không xong, trừ khả quan tài sản bên ngoài ta tìm không thấy bất luận cái gì bọn hắn giá trị tồn tại. Tề Tư sốc lên mí mắt tỏ ra là đã hiểu, ta Đường tỷ năm đó cũng cho là như vậy. Vậy nàng hiện tại thế nào? Tề Tư không có trả lời, dương mắt nhìn hướng về phía trước. Dương dưa chẳng biết lúc nào thưa thớt xuống tới, xa xa có thể trông thấy một vòng trắng loáng vòng tròn, tựa hồ là dùng đá cẩm thạch đắp lên mà thành. Trong rừng thấp thoáng lấy to lớn xương cá, giao nhau xen vào nhau, răng nanh xoa hố, giống như cánh hoa bao quanh trung ương thạch đài, tạo ra sáng tối giao nhau quang ảnh. Thế đàn đến. Khổng lồ mặt đất kiến trúc tịch liêu mà nghiêm túc, giống như sớm đã cùng thiên địa ở giữa nhất kéo dài sinh mệnh hòa làm một thể, lại không cái gọi là thời gian cùng không gian, lẻ loi cô độc chìm vào tử vong giống như an nghỉ. Hồi lâu không từng có người đến qua, nhưng không người sẽ cảm thấy nó buông thả quá lâu, nó như là một cái cổ lão khổng lồ sinh vật, kiên nhẫn mà hòa ái chờ đợi con dân đưa nó tỉnh lại. Tề Tư cảm thấy mình nỗi lòng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, lại khó mà sinh ra chút nào gợn sóng. Giữa thiên địa tựa hồ vang lên một loại nào đó xuyên qua sinh mệnh trường hà từ đầu đến cuối kêu gọi, sau thai truyền đến không phân biệt ý nghĩa nước nở. Hắn từng bước một hướng chính giữa tế đàn đi đến. Chỗ cổ đông nhiên mát lạnh, Tề Tư cúi đầu xuống, chỉ gặp một thanh chủy thủ nằm ngang ở bên gáy của hắn. Angela chẳng biết lúc nào rơi ở phía sau hắn nửa bước, tay ổn ổn đương đương nắm lấy chủy thủ, khoác lên trên vai của hắn. Nữ hài lại không trước đó biểu hiện ra dí dỏm đáng yêu, thanh âm lạnh đến giống băng. Nếu không muốn chết, liền nói cho ta biết ngươi biết tất cả manh mối. Trung lâu đến cùng có cái gì? Dù nạ mất đi tượng thần là thế nào một chuyện? Tề Tư nghiêng đầu một chút, hỏi, nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ dùng cây chủy thủ này giết ta, có đúng không? Ta cũng không muốn để cho ngươi ô uế đạo của ta. Angela cười lạnh, ngươi tiến nhập tế đàn phạm vi, nếu là không có trợ giúp của ta, chẳng mấy chốc sẽ làm tế phẩm chết ở chỗ này. Tề Tư hỏi, trên người ngươi tiền tài nhiều hơn 1.000, có đúng không? Bingo. Angela vỗ tay phát ra tiếng, chúc mừng ngươi, đoán đúng đáng tiếc không có ban thưởng. Ngươi có can đảm tiến tế đàn, là bởi vì ngươi xác định tại tiền tài sung túc tình huống dưới, phó bản lực lượng không cách nào giết chết ngươi, không sai đi? Không sai. Angela nói, ta cũng không tin trên người ngươi có sung túc tiền tài, dù sao mệnh của ngươi nhưng so với ta quý. Quý tộc tiên sinh. Tề Tư du nhiên thở dài, đúng vậy à, ta là người nghèo, đi theo ngươi đến nơi này đến, đơn giản là muốn đoạt ít tiền thôi. Hắn nói đến đương nhiên, ngữ khí tựa như là tại thuật lại người muốn ăn cơm đi ngủ loại hình thưởng thức. Angela bị chọc phát cười, giơ tay lên một cái bên trong truy thủ, tại Tề Tư trên cổ bạch ra một đạo vết máu, ngươi cảm thấy hiện tại tình huống này, là ai đó hay? Tề Tư không nói, Angela cười đến làm càn. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng liền cứng ngắc ở trên mặt. Vô số đạo khói đen từ tế đàn dưới bệ đá bay tán loạn mà ra, hội tụ thành từng cái đầu cá thân người quỷ quái, đưa nàng cùng Tề Tư vây quanh ở trong đó. Nàng đội vàng xoay chuyển cổ tay, liền muốn đem chủy thủ đâm đi xuống, trước mắt lại bắn ra hai hàng nhắc nhở, "Này trong phó bản, ngài không cách nào giết chết thân phận là thương nhân người chơi trái với phó bản quy tắc, cảnh cáo một lần." Tính gộp lại 3 lần cảnh cáo tương phán định là thông quan thất bại. Tình huống như thế nào? Ti phế là thương nhân. Làm sao có thể? NG là sắc mặt đột nhiên trắng xuống dưới, mấy sợi khói đen cuốn lấy chủy thủ trong tay của nàng, nàng nhất thời lại không thể động đậy. Bị nàng cưỡng ép thanh niên lạnh lạnh cười, "Thanh âm xâm nhiên, làm sao ngươi biết, ta không có tại trước ngươi phá giải thế giới quan." Ước chừng 4 giờ trước, đem Lưu Vũ Hàm cùng Trương Hoành Phong an trí trong phòng sau, Tề Tư bưng lấy máy ghi âm cùng Hải Thần Tượng mười bậc xuống, sau lưng trùng trùng điệp điệp theo sát Tỉnh Tỉnh mê mê quỷ quái. Lầu một trong đại sảnh không có dù nạ thân ảnh, Tề Tư vẫn hướng biển bờ phương hướng đi đến. Trung lâu đỉnh chóp thi cốt rất tốt chứng minh, có lần tránh quỷ quái tổn thương phương pháp. Ca khúc bên trong tràn ngập đối sinh tồn bản thân tín ngưỡng, so với giết hại sinh linh tà thần càng có sức cuốn hút. Phải dùng tín ngưỡng đối phó tín ngưỡng, cái kết luận này cũng không thể 100% khẳng định là chính xác. Trung lâu đỉnh chóp khắc xuống ca tử, có thể là thiện ý nhắc nhở, cũng có thể là không có hảo ý lừa gạt. Nhưng nếu như vừa có xác suất thất bại liền không nguyện ý cược, vậy cũng không cần thiết nếm thử phá giải thế giới quan. Sự thật chứng minh, Tề Tư thành công. Bằng vào ca khúc, hắn có thể tại yêu cầu chìm vào giấc ngủ thời đoạn hoành hành không sợ, để truy hải nô lệ biến thành quỷ quái không làm thương hại hắn. Nhưng riêng này dạng còn chưa đủ, Tề Tư từ trước đến nay là cái bất an tại hiện trạng, có 10 phần dạ tâm người. Tại gánh chịu đồng dạng nguy hiểm tình huống dưới, hắn vui với đuổi theo lợi ích lớn hơn nữa. Hắn muốn khống chế quỷ quái để cho hắn sử dụng, mà Trung Lâu manh mối hoàn toàn nói cho hắn biết, dù nạ có khống chế quỷ quái phương pháp. Thế là Tề Tư xuyên qua mê vụ trải rộng hòn đảo, ở bên bờ biển bãi cắt đường chân. Không có ban đêm bầu trời một mảnh màu da cam, lấy váy lam nữ nhân nghiêng người dựa vào lấy trắng đoan pho tượng, ngắm nhìn trước mặt trên đại dương bao la lăn tăn bạc quang, an tình yêu mị giống như một bức tranh. Tề Tư đi qua, đem hải thần tượng đưa trả lại cho Juna, mỉm cười nói, "Ta biết ngươi hướng biển thần ứng thuận cái nào đó nguyện vọng, cũng lấy người bên ngoài sinh mệnh làm đại giới. Hiện tại ngươi còn khốn thủ hòn đảo này, chắc hẳn chưa giao phó hoàn tất đại giới hạn mức. Ta không muốn quản ngươi nguyện vọng là cái gì, vậy vô ý khiển trách hành vi của ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta cùng đồng bạn của ta đã biết nên như thế nào rời đi hòn đảo này mà những người khác chưa biết được." Dù nạ xoay người nhìn chăm chú Tề Tư, vô thanh vô tức, tựa hồ cùng pho tượng hòa làm một thể. Tề Tư nhìn xem nàng, cười đến ác ý tràn đầy, "Nếu như ta công bố giải pháp, ngươi đem lại thu hoạch không đến một đầu sinh mệnh, nhưng đây đối với ta mà nói cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể thông qua bố cục cùng dẫn dụ, để phần lớn người đều táng thân hải dương." Hắn dừng một chút, đổi lại tà thần dụ dỗ tín đồ ngữ khí, "Cho nên, làm ngắn hạn giao dịch đi. Ta dùng hải thần tượng đổi lấy bộ phận ngươi đối với quỷ quái quyền khống chế, như thế nào?" Bị bọn quỷ quái đặt tại trên tế đàn một khắc này, Angela cả người đều là sốc xếp. Nàng đầu tiên là tìm kiếm bị hắn tư giết chết người thi thể, góp nhặt đại lượng tiền tài, lại ở buổi tối mạo hiểm làm nghiệm chứng, xác định quỷ quái không cách nào giết chết nàng, mới dám lừa gạt Tề Tư đến tế đàn. Đến tột cùng là nơi nào ra sai? "Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết ta đường tỷ thế nào sao?" Tề Tư thủy nhắm mắt nhìn xem trên đất Angela, khóe môi mang cười, "Nàng chết, đã chết rất thảm." Nụ cười kia rõ ràng cực kỳ nhạt, lại tràn ngập khát máu ý vị. Angela trong nháy mắt nghĩ đến trong truyền thuyết ma quỷ. Giờ khắc này, nàng thật sự rõ ràng ý thức được, tử vong cách nàng gần như thế. Angela tâm niệm cấp chuyển, giả bộ như sợ vỡ mật dáng vẻ, nói năng lộn xộn địa đại hô, "Ta tất cả tiền đều cho ngươi, ta còn có điểm tích lũy, có thể chuyển nhượng đạo cụ cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta." Tề Tư không nói, thần sắc như có điều suy nghĩ, dường như tại cân nhắc đề nghị của nàng giá trị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Angela cơ hồ tuyệt vọng thời, Tề Tư nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Tốt, ngươi đáp ứng ta. Sau khi rời khỏi đây không lộ ra cùng ta có liên quan bất kỳ tin tức gì, ta liền để những quỷ quái kia lưu ngươi một mạng." Angela nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại làm ra điểm đạm đáng yêu thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, "Ta biết sai. Chờ ta rời đi phó bản, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể trong hư không huyết vụ bốc hơi, ngưng kết thành đỏ tươi trang giấy, dây leo màu vàng làm quy tắc cụ tượng như ẩn như hiện, bút lông chim tại trên trang giấy viết xuống màu mạ vàng văn tự, rõ ràng là khế ước điều khoản." Angela nhìn thấy hệ thống trên giới diện hiện ra đỏ tươi nhắc nhở văn tự, đương theo lấy băng lãnh điện tử âm thăm thẳm nhập tụng, linh hồn khế ước đã ký kết, khế ước này do thế giới quy tắc đảm bảo, bất luận tồn tại gì không được chống lại. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, cái này cần là cấp độ gì kỹ năng, vậy mà có thể trực tiếp tác dụng đến hệ thống trên giới diện, thậm chí chạm đến trí cao vô thượng quy tắc. Bất quá, có quy tắc làm ước thúc, nàng hẳn là an toàn. Dù sao quy tắc không thể ngỗ nghịch không phải sao? Nhưng mà một giây sau, nàng liền thấy Tề Tư im lặng từ trong vòng tay rút đao ra phiến, vẻ hướng bên gáy của nàng, động tác kiên quyết không giống như là vô đoan đe dọa. Nàng cũng không còn cách nào duy trì trấn định, sợ hãi trừng mắt Tề Tư, "Ngươi muốn làm gì? Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Trái với quy tắc nói ngươi sẽ chết. Ngươi quên sao? Trên người ngươi có sung túc tiền tài, quỷ quái là không giết được ngươi đó a." Tề Tư làm bộ thở dài, mắt lộ ra vẻ thương hại, "Có thể giết chết ngươi chỉ có người trời, ta chỉ nói quỷ quái không giết ngươi, không nói ta không giết ngươi à?" Huyết hoa tại trắng non trên cổ nở rộ, đau đớn kịch liệt cùng cấp tốc sói mòn nhiệt độ cơ thể tỏ rõ tử vong phụ xuống. Angela nằm ở trên tế đàn, hai mắt vô thần mà nhìn mình huyết dịch nhiễm ở bước trắng loan tấm gạch, như bốn lượn như suối chảy thuận thạch đài hoa văn rót vào cạnh góc, hóa thành huyết sắc sợi rễ. Trung lâu oanh minh tại lúc này chấn vang, không có bất kỳ cái gì giai điệu nhộn nhạo bay xa, gần gần xa xa, tầng tầng gấp gấp, đúng như giáo đường làm lễ mị xạ trước đống nhiên vang lên là ca. Tế tư xoay người từ NG la trong túi lấy ra tiền giấy, hết thảy 1.800, tăng thêm trên người hắn 900, tổng cộng 2.700, cũng chính là hai cái mạng. Hắn tiện tay ném đi 10 cái tiền giấy tại trên tế đàn, nhìn xem những cái kia trang giấy biến mất ở trong không khí, mới yên lặng đem còn lại tiền giấy thu vào túi. Liên quan tới tiền giấy tác dụng, nhắc nhở vẫn luôn rất rõ ràng. Quy tắc đầu thứ nhất, xin mời bảo đảm trên thân từ đầu đến cuối mang theo số lượng nhất định có thể sử dụng tiền tài đã ám hiệu tiền giấy cùng người chơi tính mệnh cùng một nhịp thở. Đến tiếp sau dù nạ đối với người chơi nói một câu, khỏe mạnh, nhân cách, lương tâm, sinh mệnh. Bất luận cái gì các ngươi nhận biết bên trong có thể dùng đem đổi lấy kim tiền sự vật, đều có thể làm đại giới. Nói cách khác, sinh mệnh cùng kim tiền là có thể lẫn nhau hối đoái. Mà các ngươi cầm tới tiền tài phù hợp tự thân các ngươi giá trị thì là nói rõ mỗi cái thân phận chỗ đối ứng mua mệnh tiền hạn mức. Người chơi sẽ chết tại quỷ quái chi thủ, bất quá là bởi vì bọn hắn trên người ban đầu kim ngạch tại thanh toán tiền thuê nhà sau, không còn đầy đủ mua mạng của bọn hắn. Lại là văn tự trò chơi a. Tế tư sáng tỏ thông suốt, dáng tươi cười sáng mấy phần, chỉ cần bảo đảm tiền trên người không bị tiêu hao, dù là không vào ở quán trọ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhưng quy tắc hết lần này tới lần khác dự xếp đặt tại quán trọ trong phòng chìm vào giấc ngủ là an toàn cái này một điều kiện trước tiên, để người chơi nghĩ lầm đó là duy nhất cam đoan an toàn phương án. Nói thật cũng có thể gạt người, không chọn vẹn nói thật có khi so lời nói dối càng thêm đáng sợ. Vì dị trò chơi không thể nghi ngờ rất tốt nắm người chơi tâm lý. Tế tư không phải thần, tinh tế đến đâu lo gì thôi diễn cũng sẽ có lỗ hổng chỗ, lại kín đáo tư duy cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng lâm vào điểm mù. Hắn có thể làm chỉ có thời khắc bảo trì khiêm tốn, tùy thời căn cứ thế cục biến hóa điều chỉnh phán đoán của mình. Giờ phút này, hắn đem cái này một kinh nghiệm tồn nhập ký ức, để ngày sau phân biệt rõ dư vị, hấp thụ giáo huấn. Tế tư thủy mắt thấy trong chốc lát thi thể trên đất, cúi người, dùng lưỡi dao cắt xuống NG là tay phải đầu ngón tay, ngồi chồm hổm ở một bên dù bận ung dung chờ đợi biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay kia tựa hồ chỉ là phổ thông ngón tay, không có hiện ra chất gỗ kết cấu, cũng không có phân ra màu đen chiếc nhẫn. Thanh niên tóc đen đưa ngón trỏ ra câu được câu không gõ đánh cằm của mình, hai mắt dần dần híp thành hẹp dài một đường. Chương 90, vô vọng hải 21 ụt sẽ điên đảo chương 90, vô vọng hải 21 ụt sẽ điên đảo đêm qua, thể tư hỏi Juna, chuyện cho tới bây giờ, ta rất hiếu kỳ nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tại hiện thực bên ngoài tạo ra một mảnh độc thuộc về ngươi hải vực, tự phong là nơi này vương. Juna mỉm cười khoa tay, đó là bọn họ nguyện vọng. Các nô lệ tin tưởng hải thần tồn tại, tại trong tuyệt vọng nhảy vào biển cả. Tựa như nhảy núi tự vẫn linh dương, bọn hắn dùng sinh mệnh làm hiến tế, quân thể tâm tư dựng thành giấc ngủ ngàn thu bất tỉnh mộng dài, phong tỏa toàn bộ thông hướng dị vực hải vực. Giống như chỉ cần dạng này, tộc nhân của bọn hắn liền không cần tiếp tục ly biệt quê hương. Giống như chỉ cần dạng này, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn không đi hướng mảnh kia làm bọn hắn sợ hãi đại lục. Đáng tiếc không như mong muốn, tam giác Bermuda tồn tại cũng không cắt giảm tam giác mậu dịch nhiệt tình, trục lợi các thương nhân mở ra càng nhiều đường hàng hải, chỉ vì tiếp tục truy trục quyền lực cùng hoàng kim. Ngu xuẩn mà ngây thơ ý tưởng. Tế tư cười đánh giá, dùng trốn tránh cùng lùi bước đối kháng tham lam nhân tính. Cái gọi là hy sinh bất quá là không dùng được tự mình đa tình. Dù nạ rủ xuống mắt, khoe môi dáng tươi cười càng sâu, cũng không phải là không dùng được. Từng màn màu sắc sặc sỡ hư ảnh hiện ra là ăn khớp hình ảnh, ngày xưa huyễn tượng rõ ràng có thể thấy được. Trên đường phố tràn đầy lấy màu vàng xanh lá nước bẩn, trong phòng tỏ khắp lấy đồ ăn nát cùng mỡ dê mùi thối, bên bờ biển thường xuyên mắc cạn đảo bụng trắng cá chết, rất nhanh những này không mới mẹ sát cá liền bị đưa lên bán tại hải sản cửa hàng. Sinh ra ở dạng này, một cái trấn nhỏ nữ hải sinh ra không biết nói chuyện, đáng sợ vậy cá tại của nàng biết hầu chỗ sinh trưởng. Mọi người nói nàng là ma quỷ. Nói nàng chứng bệnh là người liền rủa, có người chủ trương coi nàng là làm phù thủy tiêu chết, hồng y hồng nhãn chủ giáo nhưng thủy trung không cho phê chuẩn. Tiểu trấn dựa vào biển cả mà sống, các dân trấn thường xuyên ra biển đánh bắt cùng mậu dịch, nữ hải cũng thường xuyên theo cha mẹ thuyền ở trên biển đi thuyền. Có một ngày, nữ hải phụ mẫu từ trong biển vớt lên một bộ cổ quái thi thể. Phụ mẫu bị thi thể giáng chết chấn nhiếp, không bao lâu liền đem thi thể ném về trong biển, nữ hải lại quỷ thần xui khiến lấy đi thi thể trên người tượng thần, vụ trộm mang ở trên người. Tại tượng thần theo nữ hải trở lại tiểu trấn sau, tất cả dân trấn đều nghe được tà thần lời nói mê, mơ tới cổ quái hải vực. Bọn hắn không biết biến hóa căn nguyên, mà đem này quy kết làm nữ hài nguyền rủa. Bọn hắn đánh bậy đánh bạ đoán đúng nữ hài lại cũng không để ý, dù sao thế giới xưa nay không từng cho nàng thiện ý, nàng cũng không cần thiết cho thế giới có lưu chỗ trống. Chỉ cần các dân chấn giết không chết nàng, nàng liền sẽ vì mình lợi ích làm càng nhiều chuyện hơn. Nàng thành kính cung phụng cổ quái tự thần, bắt đầu nhìn trộm biển cả thanh âm, nhìn trộm càng sâu tầng bí mật, nàng muốn chạy trốn tòa này trói buộc nàng tiểu trấn, từ đây khống chế vận mệnh của mình. Rốt cuộc có một ngày, nữ hài đạt được hải thần chỉ thị. Tinh hồng chủ tế mệnh bài trong ngộng hạ xuống gợi ý, thần nói: "Vì phong bạo dâng lên đầy đủ tế phẩm, ta đem cho ngươi sở cầu đồ vận." Thế là, nữ hải bằng vào mỹ mạo leo lên dị quốc tàu thủy, theo các nô lệ cùng đi hướng xa xôi đại lục. Thuộc về dù nạ ký ức đến tận đây im bặt mà dừng, tê tư ngữ khí nửa là than thở, nửa là khen ngợi: "Ngươi dùng tính mạng của bọn hắn đã chứng minh ngươi làm hải thần tín đồ giá trị, có thể tại vùng biển này đạt được ngươi chỗ mong đợi không nhận ức hiếp cùng kỳ thị vĩnh tồn, từ dê đợi làm thịt lắc mình biến hóa trở thành cầm dao người. Ngươi là muốn nói, bọn hắn tại ngươi hữu tâm lợi dụng bên dưới, phát huy vốn có tác dụng, phải không?" Dù nạ gật đầu, khoa tay một câu ý vị không rõ lời nói, mê mang cùng tuyệt vọng cửu non cần dẫn đường thần minh, dù là đây chẳng qua là một cái ác độc hoang ngôn. Tế tư trầm mặc thật lâu, giống như là rốt cục nghe rõ một cái lanh thiếu thoại, điên cùng địa đại cười lên, cười ra nước mắt. Enjila không phải Shiza người, thông qua phương pháp bài trừ, đáp án miêu tả sinh động. Mờ nhạt dưới bầu trời, Tề Tư ngậm lấy cười, lẻ loi một mình hướng quán trọ phương hướng đi đến. Hai tầng lầu gỗ bị ẩm ướt không khí ngầm, tanh nồng vị như có thực chất hóa thành hạt muối trải tại tầng ngoài, mờ nhạt dưới bầu trời màu nâu kiến trúc cũng không dễ thấy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ cùng bối cảnh hòa làm một thể, hư không tiêu thất. Tề Tư mang một loại dị dạng trang trọng cùng nghiêm túc, tại quán trọ trước cửa dừng bước, đẩy cửa vào. Người chơi khác cũng còn chưa có trở về, chỉ có Lục Lê một người bởi vì chân không tiện, trong đại sảnh lưu thủ. Hắn ngồi tại trong bóng tối, trong tay cầm một bản màu đen bìa ngoài sách, đầu ngón tay nhặt trang sách, an tĩnh liếc nhìn, giống như chẳng qua là đang hưởng thụ ngày nghỉ buổi chiều. Phát giác được Tề Tư ánh mắt, Lục Lê ngẩng đầu, mỉm cười, thời gian là quý giá cho dù là tại quỷ dị trong trò chơi, cũng không nên lãng phí. Không biết làm cái gì thời điểm, đọc là vĩnh viễn không bao giờ sai tuyệt hạng. Thanh âm tùy tính mà thư giãn, giống như chẳng qua là tại cùng xa cách thật lâu láo hưu chuyện phiếm. Tề Tư đi qua, tại cách hắn nửa bước vị trí đứng vững, nhiều hứng thú hỏi, quyển sách này đẹp không? Lục Lê nâng lên sách, giơ lên trang bìa lung lay. Tề Tư lúc này mới thấy rõ cái kia bìa ngoài cũng không phải là một mảnh màu đen, ngược lại ở chính diện góc trên bên phải vẽ một bức tinh xảo quỷ dị bức tranh. Bức tranh bên trong, nửa thân trần nữ nhân thi thể trắng bóng nằm tại giải phẫu đài bên trên, đứng bên cạnh đứng thẳng màu xám đen khô lâu tử thần, cùng một tất cao ngất ngược gầy. Đặt mù ác ma rất thú vị một cái cố sự. Ác ma trong truyền thuyết đem vô tội thiếu nữ đẩy tới hải ngai, nội hạch cùng phó bản này phía sau khủng bố truyền thuyết một cách lạ kỳ tương tự, không phải sao? Đẹp và xấu, thiện và ác, nhân tính tàn bạo, quần thể ngu xuẩn, những yếu tố này lộn xộn cùng một chỗ chính là vĩnh viễn không quá hạn văn học mẫu đề. Mà không đến cuối cùng, người vĩnh viễn sẽ không biết thủ phạm là ai, theo chết vào tay ai. Tề Tư cười, chẳng qua là một cái đùa bỡn tự thuật quỷ kế nhảm chán cố sự thôi. Lục Lê cũng không tức giận. Hắn lại lần nữa mở sách, ngữ khí như nước đầm giống như bình tĩnh không lay động, rất nhiều dễ hiểu đáp án cùng đơn sơ sự kiện trải qua nhà tiểu thuyết rượu bút sinh hoa, đều đem hiện ra trước nay chưa có phức tạp cục diện cùng nghệ thuật mỹ cảm. Tại lật ra trang giấy, đại nhập chuyện xưa một khắc này, chúng ta đều là thân hãm trong cục, thì như thế nào có thể thấy rõ kết cục? Tề Tư nghe được ý ở ngoài lời, cười ra tiếng. Hắn cười một trận, vẻ ngón tay đếm kỹ tiến vào phó bản đến nay kinh lịch sự tình. Ngày đầu tiên, người dẫn theo trước đưa ra hợp tác, ý đồ chiếm trước vị trí chủ đạo. Nhưng ngươi biết, chính thức người chơi không hề giống người mới tốt như vậy lừa gạt, không có khả năng bởi vì mấy câu liền không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Cho nên, ngươi để hắn tư đưa ra chất vấn, lại từ Diệp Lâm Sinh đứng ra giữ thì ngươi, ba người trình diễn một màn vở kịch, hữu hiệu phân tán chú ý của những người khác lực, khiến cho chúng ta vô ý thức xem nhẹ trên người ngươi điểm đáng ngờ. Đằng sau, ngươi thuận lý thành chương xuất ra Cựu Châu tiêu chí, đem chính mình để lên đạo đức điểm cao, lập xuống chính nghĩa thân mật nhân vật thiết lập. Lại từ Diệp Lâm Sinh bại lộ ngươi cái gọi là hiện thực thân phận, hoàn toàn bỏ đi người chơi khác đối với ngươi hoài nghi, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn. Tề Tư khẽ nhả một hơi, tự rêu cười cười, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi lừa gạt, mặc dù ngày thứ nhất kịch bản phát triển cơ hồ hoàn toàn ăn khớp hí kịch phát triển logic, tràn ngập tận lực biểu diễn hư ảo cảm giác, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ có hai người nguyện ý hy sinh chính mình, không có khe hở dính liền khuynh tình biểu diễn đâu. Lục Lên ngửa đầu nhìn chăm chú Tề Tư nhãn tình, phía sau tròng tính ánh mắt ảm đạm không rõ. Tề Tư tiếp tục nói, ngày thứ hai, ngươi đem chính mình phóng tới người bị hại vị trí, trình diễn vừa ra khổ nhục kế, tiến một bước làm sâu sắc người chơi khác tín nhiệm đối với ngươi, cũng dẫn phát ta đúng NG là hoài nghi. Đồng thời, ngươi đem sỉ giặt thành viên tồn tại làm ẩn tàng tin tức chôn ở sự kiện phía sau, là buổi sáng hôm nay dẫn xuất khôi lỗi sư làm nền. Ngươi lợi dụng món quà của ạc sầu cái này chỉ có 10 xác suất thành công cứu mạng đạo cụ chế tạo ngụy ngẫu nhiên tính mê vụ, suy yếu cả sự kiện bố cục vết tích. Bởi vì người bình thường đều sẽ ngầm thừa nhận, trí giả bố cục dù là có đánh cược thành phần, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại cực thấp xác suất, ngươi gặp phải chẳng qua là xui xẻo trùng hợp. Mà khôi lỗi sư tin tức này, liền thành tìm ra lời giải mấu chốt. Xác lập có 3 người hoàn toàn do một cái lý tính người khống chế suy luận này đại tiền đề sau, hết thể điểm đáng ngờ giải quyết dễ dàng. Các ngươi đều là bị điều khiển con rối, cho nên có thể đủ không chút do dự hy sinh 2 người, chỉ vì dựng nên lên một người quyền uy. Xác suất hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn cố định xuống, muốn tăng lên xác suất thành công có lẽ rất khó, nhưng đem nó hạ thấp thành công cũng rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần để cho ngươi đồng bọn làm bị thương chân của ngươi, sau đó lấy ra đã sớm mất đi hiệu lực món quà của ạ sở công bố là nó cứu được mệnh của ngươi. Tại cái khác người chơi đúng ngươi đầy đủ tín nhiệm tình huống dưới, không có người sẽ hoài nghi ngươi ngôn luận. Lục Lê để quyển sách trên tay xuống, đưa tay nâng đỡ kính mắt gọng vàng, dáng ngươi cười ý vị không rõ. Vậy ngươi không ngại đoán xem, ta lượn quanh lớn như vậy một vòng, đến tột cùng muốn làm gì? Tề Tư đem cái ghế đặt ở Lục Lê đối diện, ngồi dựa vào đi lên, tay phải nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào đầu gối, manh mối quá ít, ta không cách nào suy đoán ra ngươi mục đích cuối cùng nhất, nhưng ta biết, tại ta cùng Thường Tư đạt thành đồng minh một khắc này, ngươi đã nhìn chằm chằm ta. Hai người đồng minh tại 15 người bên trong cũng không đáng giá bỏ vào quá nhiều chú ý, ta có khuynh hướng cho là ta hoặc là Thường Tư trên người có một loại nào đó ngươi để ý đặc chất. Mới đầu ta cho là ngươi mục tiêu là ta, bất quá bây giờ xem ra là ta tự mình đã tỉnh. Ta đoán ngươi muốn khống chế ta, dẫn dụ Thường Tư làm một ít sự tình. Ta còn biết ngươi hẳn là trước đó điều tra qua Thường Tư, chí ít đối với hắn có sự hiểu biết nhất định. Nói đến chỗ này, Tề Tư bất đắc dĩ lắc đầu, ta liền không nên cùng khai mở phát sóng trực tiếp ngu xuẩn đi quá gần. Sớm muộn cũng sẽ bị nghiên cứu triệt để đồ chơi, không bằng sớm một chút đi chết, miễn cho hại đồng đội. Ngươi đoán đúng một nửa, đồng thời nhìn qua đã tính trước. Lục Lê ung dung ngồi trên ghế, ánh mắt ôn hòa, tựa như là kiên nhẫn giải đáp học sinh vấn đề lao sư, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta đã thành công dẫn dụ ngươi. Ngươi cho rằng, chỉ có đụng vào khôi lỗi thi thể, mới có thể bị khôi lỗi kia ký sinh, phải không? Cùng nhau bóng ma từ phía sau vô thanh vô tức bao phủ tới, Tề Tư có chút nghiêng đầu, dư quang liếc thấy gọi là Diệp Lâm sinh thanh niên tóc dài. Người sau hai mắt vô thần, bờ môi run rẩy, tựa hồ là đang nhắc tới cái gì chú văn. Tề Tư cảm thấy mình tay phải ngón út chỗ truyền đến một trận như kim đâm đâm nói, điện giật giống như thẳng vào cốt tủy. Hắn nhướng mày sao, đêm trước trong một cảnh, ngươi cũng bảo trì thanh tỉnh, lại giả vờ làm thần trí mơ hồ, nắm chặt tay của ta. Khôi lỗi kia là tại thời điểm này gieo xuống có đúng không? Đoán không sai, đáng tiếc đã chậm. Lục Lê ôn hòa cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Tề Tư cảm giác mình giống như bỗng nhiên bị giữ lại yết hầu, một cái âm tiết đều không thể phát ra. Thân thể không thuộc về mình nữa, từ khớp xương đến cơ bắp lại đến tư duy đều như là lâu không bên trên dầu linh kiện giống như bướng víu dị thường, thậm chí không cách nào cùng thần kinh thành lập liên hệ. Hắn duy trì lấy ngồi ngay ngắn tư thế, giống pho tượng một dạng bị ổn định trên ghế, ngửa mặt nhìn xem Lục Lê đứng lên. Mang kính mắt gọng vàng người trẻ tuổi xoay người bỏ ra cao lại dài nhỏ bóng đen, đem trong tay sách để vào Tề Tư trong ngực. Hắn cười quỷ dị, lại là khe khẽ thở dài, ta rất xin lỗi, nhưng ta không có lựa chọn khác. Chương 91, vô vọng hải 22 Vins tội ác chương 91, vô vọng hải 22 Vins tội ác thưởng tư kéo lấy từ trung lâu đỉnh chóp mang xuống tới khô lâu, tại trong rừng dừa ghé qua, đại não tự hành cẩn thận thăm dò, phục bản Tề Tư cùng hắn phân biệt lúc nói thoại ngữ kia. Si giật đúng chính thức phó bản phối trí bình thường là 3 người một tổ, nói cách khác còn lại 2 cái khôi lỗi. Chờ ta chết, có nhiều thời gian ngủ bù. Ta đã bị để mắt tới có thể hay không sống qua phó bản này đều là hai chuyện. Từng bức họa ở trước mắt xuất hiện lại, một loại dự cảm bất tường từ thường tư đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn trực giác có cái gì khó để giải quyết sự tình sẽ phát sinh, hắn cùng Tề Tư đang đứng ở vách núi bên dưới, do một cây cành khô dắt lôi kéo, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thời gian không còn sớm. Thường Tư đem khô lâu bày ra giữa khu rừng, quay người hướng quán trọ phương hướng đi đến. Hai bên rừng dừa từ rậm rạp đến thưa thớt, trước mắt cảnh trí trở nên trống trải, hai tầng lầu gỗ an tĩnh đứng sừng sững ở trống trải chỗ. Mờ nhạt dưới bầu trời quán trọ kiến trúc quỷ dị yên lặng trang nghiêm như chết, không khí lộ ra một loại khả nghi ngưng trệ cùng kiềm chế, đúng như trời đầy mây đem mưa trước vài phút. Thường Tư nhìn chăm chú lên tấm bé lầu gỗ, đột nhiên sinh ra một loại bị quái vật để mắt tới ảo giác, tựa như cái kia lầu gỗ chính là lớn nhất quỷ quái, chính mở ra miệng to như chậu máu chờ hắn một đầu đục vào. Hắn sải bước đi tới. Tại tay của hắn muốn đụng phải tay cầm cửa lúc, cửa bị từ bên trong kéo ra. Mở cửa là cái tên nhỏ con nam nhân, khi nhìn đến hắn sau giống như là đột nhiên gặp nguy hiểm gì nhân vật, lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng kiên kỵ. Thường Tư ánh mắt vượt qua nam nhân này, nhìn chung quanh toàn bộ lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh tăng thêm hắn chỉ có 8 người, không có Tề Tư thân ảnh. Mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm hắn, truyền lại cảnh giới tin tức. Thường Tư lập tức nhận thức được, chỉ sợ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cùng Tề Tư có liên quan sự tình. Một người nam nhân cười lạnh một tiếng, Diệp Lâm Sinh chết, ngươi biết không? Thường Tư nhớ kỹ, Diệp Lâm Sinh là cái kia tổng đi theo Lục Lê bên người thanh niên tóc dài. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đang muốn mở miệng, liền nghe tên nhỏ con nam nhân ồn ào, đừng nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên. Hắn cùng cái kia ti khế tiến phó bản liền dính vào nhau, tám thành là cùng một bọn. Các người chơi nhao nhao đứng dậy, cơ lấy ra hỏa bây quanh, nhìn chằm chằm. Thường Tư lưng eo bản năng căng cứng, tay trái đầu ngón tay sáng lên màu lam ánh sáng nhạt, chậm rãi ngưng tụ ra một tấm giấy màu đen bài. Tên: Vận mệnh bài bổ kệ loại hình, kỹ năng hiệu quả, ngài có thể đem nó xem như phổ thông cắt chém loại vũ khí, cũng có thể dùng nó tiên đoán thậm chí sửa người khác vận mệnh đợi tiến hóa, thao tác cụ thể phương thức đợi thăm dò ghi chú, mệnh vận của ngài không còn tại thế giới tuyến biên soạn bên trong, tự nhiên không thể nào đạt được vận mệnh chi thần chiếu cố. May mắn không thể nào tìm kiếm, vận rủi như bóng với hình, chúng thần vắng mặt, thần vị không công bố, đến chậm tín đồ lại có thể hướng ai cầu nguyện đâu. Mười mấy tấm lá bài tại hắn thân theo lơ lửng, hiện lên vòng hộ chi thế, hắn quan sát đến trước mặt mỗi người biểu lộ, trong lòng biết Tề Tư chỉ sợ cũng đã tao ngộ bất trắc. Một thanh phi đao đối diện đâm tới, Thường Tư thôi động lá bài, lang mang lóe lên, đem nó chém thành hai khúc. Hôn chiến hết sức căng thẳng, các người chơi hình bóng tại Thường Tư trong mắt bị sơn thành các loại nhan sắc, vũ khí cùng công kích điểm rơi cùng đường đi bị dùng hồng tuyến tiêu xuất, giao thoa tung hoành cắt chém toàn bộ bị khuyết đại thành màu vàng nhạt không gian hình ảnh. Đường con căn cứ dự đoán tạo thành tổn thương nặng nhẹ hiện ra hoặc nồng hoặc nhạt sát thái, vận mệnh bài bổ kệ nên tiếp chí mạng nhất mấy lần công kích, tại ngăn cản sát na lăng không nổ tung. Lam ánh ánh điểm sáng như hoa tuyết giống như bắt sái, các người chơi công kích liên tiếp không ngừng. Thường Tư từ trước tới giờ không đánh trả, chỉ nghiêng người tránh thoát màu đỏ thấm đường cong, thả người nhảy lên, đụng vào mảng lớn xốc xếp đỏ tươi. Máu me tung tóe, rót vào áo đen, nhìn không rõ. Hắn nhanh chóng phân tích thế cục, có quyết đoán, không nói tiếng nào phóng tới ngồi tại đám người sau Lục Lê. Không tốt. Bảo hộ Lục giáo sư. Có người chơi ý thức được không đúng, cũng đã không còn kịp rồi. Lan Quang ôm theo hạ xuống huyết châu bay tới góc tường, Thường Tư bia đá một dạng vững vàng đứng tại Lục Lê trước mặt, đem lá bài trên kệ cổ của hắn. Các người chơi động tác đều đình trệ, tràn diện lâm vào giằng co. Thường Tư áo đen tấm lộc ra máu tươi, trên mặt đất thưa thớt nhàn nhạt một vòng, thanh âm nhưng không có chập trùng, ti khế ở đâu? Lục Lê đưa mắt thấy hướng ánh mắt của hắn, hỏi, ngươi cùng ti khế là quan hệ như thế nào? Hắn là của ta đồng đội. Thường Tư nói, ta đã đáp ứng hắn, muốn ta tận hết khả năng dẫn hắn rời đi phó bản này. Lục Lê cười, hắn là khôi lỗi, giết Diệp Lâm Sinh, ngươi biết không? Tề Tư là khôi lỗi. Làm sao có thể? Tại Mân Côi Trang Viên bên trong, hắn rõ ràng đúng sự giật công hội danh tự rất lạ lẫm, hiện tại đối với bọn hắn lý niệm của ngừa, làm sao lại? Thường Tư con ngươi hơi co lại, lại nghe Lục Lê giật mình nói, à, là hắn tư, ti khế, tăng thêm ngươi, vừa lúc là ba cái khôi lỗi, tìm đủ, ta không phải khôi lỗi. Thương tư lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi là. Ngươi nóng lòng chiếm chức lãnh đạo địa vị, đồng thời cố ý dẫn đạo chúng ta tìm ra lời giải mạch suy nghĩ, mười phần khả nghi. Còn muốn giảo biện. Tên nhỏ con nam nhân cười lạnh một tiếng, liền ngươi cùng ti khế tiếp xúc qua, không phải ngươi là ai. Tiếng chuông không hề có điểm báo trước vang lên, trung điệp điệt điệt chấn động đan vào lẫn nhau, từ trên bầu trời bao phủ cả hòn đảo nhỏ, không nhanh không chậm đánh xuống 9 lần. Lục Lê Miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm hỗn tạp tại tiếng chuông bên trong bằng thêm trang trọng, chúng ta không thể vọng hạ kết luận, có lẽ thưởng tư cũng là nhận lấy ti khế lừa bịp, giống như chúng ta đều là người bị hại. Khôi lỗi sư am hiểu biểu diễn cùng tính toán lòng người, có thể dễ dàng bóp ra bất luận cái gì gương mặt, triển khai lừa gạt cùng bố cục. Khôi lỗi thụ hắn điều khiển, tự nhiên cũng kế thừa hắn những năng lực này. Như bây giờ tình hình nói không chừng ngay tại ti khế tính toán bên trong, để cho chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, tiêu hao nhân số. Lời nói này nói đến chắc chắn, thường tư mắt sắc cụ rột mấy phần. Hắn đông nhiên ý thức được, hắn kỳ thật cũng không thể bài trừ tề tư là sỉ giặt người hiểm nghi. Mân vôi trang viên bên trong, tề tư bố cục đem hắn cùng lâm thần đều tính kế đi vào, liền có bản lĩnh từ đầu diễn đến nuôi, không có để hắn nhìn ra mánh khỏe. Hắn làm sao có thể xác định, lần này tề tư biểu hiện không phải tận lực ngụy trang cùng lừa gạt. Xem thường sỉ giặt công hội thái độ, nói không chừng cũng chỉ là diễn xuất tới đâu. Mà lại, ăn thịt phó bản sự tình, đúng là tề tư hiểm nghi lớn nhất. Tên nhỏ con nam nhân trần chờ hỏi, chúng ta muốn làm sao phán đoán một người sống có phải hay không khôi lỗi? Lục Lê phủ lộng lấy ngón tay, thản nhiên nói, khôi lỗi kia nhất định phải thắt ở khôi lỗi tay phải trên ngón út, chỉ cần chặt xuống ngón út, nhìn xem có hay không hóa thành một đầu, liền liếc qua thấy ngay. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, xác thực cung cấp có thể được phương án, so với thân gia tính mệnh, một cây ngón út tựa hồ chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao hy sinh. Thường tư ghé mắt nhìn về phía mình tay phải, tâm niệm vừa động, một tấm màu đen lá bài trống rỗng ngưng kết mà thành, hướng phía dưới bạch tới. Tái nhợt ngón nút lăn xuống trên mặt đất, biên giới phím hồng, chỉnh thể hiện ra chất thịt màu sắc. Huyết thủy từ vết thương ảo ạt chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, bao trùm đêm qua lục lê lưu lại đã khô cạn vết máu. Tên nhỏ con nam nhân xoay người mắt nhìn trên đất ngón tay, ngượng ngùng cười làm lành, thường tư, không có ý tứ à, chúng ta hiểu là ngươi. Lục Lê cũng cười khổ, khôi lỗi sư vẫn là như vậy am hiểu đùa bỡn lòng người, nếu như không phải ta cùng hắn đã từng quen biết, lần này chỉ sợ lại phải ngộ thương đồng bạn của chúng ta. Các người chơi làm bộ biểu thị thật có lỗi cùng thăm hỏi, cũng không có bao nhiêu chân tình tự cảm. Quân thể làm ra quyết sách phân tán đến mỗi người trên thân, còn lại trách nhiệm ít càng thêm ít. Thương tư từ chối cho ý kiến, giống như hoàn toàn không cảm giác được vết thương đau đớn. Hắn duy trì lấy cưỡng ép Lục Lê tư thế, bình tĩnh hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Lục Lê thở dài, ti khế giết Diệp Lâm Sinh, ta kịp phản ứng lúc mắt thấy đã không kịp. Hắn kém chút cũng đã giết ta, còn tốt tiểu Diệp trên người một cái đạo cụ phát huy tác dụng, khống chế được hắn. Ta thế mới biết, hắn nguyên lai là sỉ giả khôi lỗi. Hắn nói, đem một tấm toa thảo giấy bộ dáng đạo cụ bỏ lên trên bàn. Thương tư dùng hai ngón tay kẹp lên trang giấy. Ánh mắt liếc nhìn qua mặt ngoài hiện hiện hệ thống nhắc nhở. Tên: Pháp chương hẻm mụ dạ bị đã hao tổn loại hình, đạo cụ hiệu quả, tại gặp chí mạng công kích cũng mất đi sinh mệnh sau, có 10 sát suất đem công kích trả về đến nguồn gốc ghi chú, ăn miếng trả miếng lại là sát suất a. Thường tư cảm giác trong đầu có cùng nhau linh quang hiện lên, hắn tựa hồ phát hiện nghi điểm gì, nhưng lại không cách nào thông qua logic sâu chuỗi. Từng câu thật giả khó nói lời nói tại trong trí nhớ sống lại. Phi lý tính cá thể tập thể quyết sách bên trong, ngộ sát người tốt sát suất tại một nửa trở lên. Sau đó ngươi có thể sẽ gặp được rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình. Ta cũng không yêu cầu xa bởi ngươi có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm ta. Thường ca, nếu như tất cả mọi người nhận định ta là hát thủ phía sau màn, ngươi sẽ tin sao? Tình huống xác thực lộ ra có thể cảm giác quỷ dị, mà tề tư tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Hắn hẳn là tín nhiệm tề tư, tin tưởng hắn là bị hiểu lầm sao. Thế nhưng là hai người bọn họ đến cùng chỉ có hai mặt duyên phận, giữa lẫn nhau cũng không hiểu rõ. Thường tư trong đầu hỗn loạn tương mừng, lông mày cao lại, ti khế ở đâu? Ta nghĩ đi xem hắn. Lục Lê thâm hít một hơi lại phun ra, nói, tại lầu 2, Diệp Lâm Sinh gian phòng. Thường tư đạt được muốn tin tức, bung ra Lục Lê, bước nhanh mười bậc mà lên. Hắn trở lại gian phòng của mình, đưa tay ngả vào tề tư giường ngủ dưới gối vừa sở, hải thần tượng đã không thấy. Đáy lòng của hắn một mảnh lạnh lùng, lần theo ký ức, đi vào Lục Lê nói tới gian phòng. Thanh niên tóc dài tái nhợt thi thể vắt ngang tại trên giường lớn, giống như là lật lên cái bụng cá chết. Mặc đồ trắng áo sơ mi thanh niên thì nằm tựa ở góc tường, bị vô số cây dính máu sợi tơ quấn quanh thân, hiện ra một cái quỷ dị tư thế. Thường tư kéo lê cùng nhau thật dài vết máu, vượt qua giường ngủ, trực tiếp đi hướng góc phòng, rủ xuống mắt thấy thi thể trên đất. Thanh niên hai mắt vô thần, làn da hiện ra một đầu chất cảm, từ trên xuống dưới lại nhìn không ra nhân loại thần thái, nghiễm nhiên là một bộ chết đã lâu con rối. Mắt thấy mới là thật, lúc trước tất cả hoài nghi cùng xoắn xuýt đến tận đây hết thảy đều kết thúc, thường tư tâm tình trước đó chưa từng có bình tĩnh. Hắn bị lừa, người lừa hắn đã chết. Chương 92, vô vọng hải 23 vẫn nở bên thắng chương 92, vô vọng hải 23 vẫn nở bên thắng trạm vào tối, trên bàn cơm lại một lần nữa bày đầy tràn ngập mùi cá canh thịt cá, tám tên người chơi ngồi vây quanh trong đại sảnh, bưng bát đũa trầm mặc ăn cơm. Lưu Vũ Hàm nhanh chóng hướng chính mình trong chén kẹp tạm biển, đây là nàng duy nhất yên tâm đồng thời nguyện ý nuốt xuống thức ăn. Có lẽ là bởi vì cạnh tranh người biến thiếu đi, lần này nàng cướp được tạo biển khoảng chừng non nửa bát. Nàng trầm mặc đem tô giáp canh nồng tạo biển đưa vào trong miệng, dư quang liếc thấy bên cạnh chính bùi đầu ăn cơm Trương Hoành Phong. Trung niên nam nhân này lao động một ngày đói bụng, giờ phút này càng không ngừng dùng đũa kẹp lên một khối lại một khối thịt cá, nhét vào trong miệng của mình, vòng ngã địa lại nhai. Hắn thậm chí liền xương cũng không kịp nhả, thô sơ giản lược nhai mấy lần, liền ngay cả thịt mang xương cốt nuốt vào trong bụng, lại đi kẹp mới thịt cá, sợ có người đoạt giống như. Lưu Vũ Hàm khẽ nhíu mày, đưa tay giật giật nam nhân ống tay áo, Trương Thúc, chờ ăn, những con cá này cũng không biết là cái gì biến. Trương Hành Phong động tác dừng lại một lát, tay phải nhưng như cũ nắm chặt đũa, ta thật đói, ngươi liền để ta ăn một chút Trương Thúc, nếu là đói lời nói liền ăn tảo biển. Lưu Vũ Hàm đem bát của mình đẩy lên trước mặt nam nhân, ngày mai liền có thể rời đi, ngươi nhìn thêm. Trương Hành Phong vẫn đục hai mắt tại trong hốc mắt xoay chuyển nửa vòng, rơi xuống cái kia non nửa bát tảo biển bên trên. Hắn thử thăm dò dùng đũa kẹp lên một cây, ngậm trong miệng mút mút, lại phi phi nổ ra, không thể ăn, hay là thịt ăn ngon trạng thái này tuyệt đối không bình thường. Lưu Vũ Hàm nhìn về phía người chơi khác, ánh mắt rơi vào chính đối diện nữ hài tóc dài trên thân. Trang dung đẹp đẽ nữ hài đồng dạng tại hướng trong miệng nhét thịt cá, không lớn trong miệng chất đầy đồ vật, vai hàm phồng lên, khuôn mặt đẹp đẽ bị chống quỷ dị bóp méo thành một đoàn. Cảm nhận được Lưu Vũ Hàm ánh mắt, nữ hài cổ họng khẽ động, đem trong miệng thịt cá nuốt xuống, thẳng vào nhìn về phía nàng, ngươi không ăn sao? Không ăn lời nói hải thần đại nhân sẽ tức giận. Lưu Vũ Hàm nuốt ngụm nước bọt, gàn từng chữ một, ta ăn tảo biển. Tảo biển không thể ăn. Nữ hài dùng ngón tay phá cọ lấy giọ rỉ ra bên miệng thịt cá, đem màu trắng vàng mảnh vỡ từng sợi nhét cái lại bên trong, đầu lưỡi liếm láp lấy nổi lên bóng loáng quẹt miệng, thịt cá này nhiều tươi à, ngươi không nếm thử sao? Lời của nàng tràn ngập dụ hoặc ý vị, Lưu Vũ Hàm cảm thấy thật vất vả đè xuống đói khát lại hiện lên, so trước đó càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là thịt cá làm sao lại ăn ngon đâu? Rõ ràng lại mặn lại canh. Tên nhỏ con nam nhân nghe nữ hài lời nói, chần chờ kẹp một khối nhỏ thịt cá phóng tới trong miệng, chép miệng ba hai lần miệng, nhãn tình say mê híp lại, Lưu tỷ, ngươi cũng ăn chút, không canh lần này thật không canh. Càng ngày càng nhiều người chơi đem đũa vươn hướng trên bàn thịt cá, say sưa ngon lành ăn cơm, thỉnh thoảng còn cần ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lưu Vũ Hàm, tựa hồ là đang nghi hoặc ăn ngon như vậy thịt cá nàng vì cái gì một ngụm không động. Lưu Vũ Hàm sinh ra một loại cảm giác khủng bố, giống như đưa thân vào quỷ quái ở trong, trong đêm tối chỉ có một mình nàng loại. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Lê, tướng mạo này nhã nhặn nam nhân lại đồng dạng dùng đũa kẹp lên thịt cá, chậm rãi để vào trong miệng, trong mắt cười một tiếng, tiểu cô nương, ngươi liền không hiếu kỳ nhân ngư hương vị sao? Bên ngoài có thể ăn không đến những ngày đâu. Bình tĩnh lời nói tràn ngập khát máu ý vị, Lưu Vũ Hàm tóc gáy dựng lên, thanh âm kẹt tại trong cổ họng, một chữ đều không thể phun ra. Trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lục Lê để đũa xuống, từ trong túi lấy ra khăn tay xoa xoa khóe môi, dương mắt cười nhìn nàng. Về sau các ngươi rốt cuộc ăn không được dạng này mỹ vị thịt cá. Một bàn toàn ngư yến rất nhanh bị quét sạch sạch sẽ, Bạch Ngạn đoan ở một cái, đưa tay quẹt miệng, mang theo bữa ăn ngon một trận thỏa mãn, lảo đảo từng bước mà lên. Lý Trí nói cho hắn biết, bàn kia cá có vấn đề, xác suất lớn đều là người biến, nhưng thịt cá hương vị thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần ăn một miếng, liền rốt cuộc không thể quên được. Không có chuyện gì, dù sao thuyền cũng đã tạo tốt, ngày mai liền có thể thông quan phó bạn trước khi rời đi phóng túng một chút lại có vấn đề gì. Bạch Ngạn đoan tự an ủi mình, trong thoáng chốc nghe được sau lưng truyền đến nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Hắn giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Trang Dung đẹp đẽ nữ hài tóc dài chính cười nhìn hắn, thanh âm ngọt ngào, Ngạn Đoan, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Lập tức liền muốn phân biệt, có lẽ sẽ không bao giờ lại gặp được tử. Bạch Ngạn Đoan không xác định tiếng gọi nữ hài danh tự. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bọn hắn mới nhận biết một ngày, bất quá là hợp tác thăm dò một lần chung lâu thôi, xa không tới qua thân mật tình trạng. Là bởi vì cầu treo hiệu ứng sao? Tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, lại càng dễ kích phát tình yêu. Ngạn Đoan, có được hay không a? Hứa Nhược Tử bỗng nhiên cả người kéo đi lên, ôm lấy Bạch Ngạn Đoan cánh tay. Bạch Ngạn Đoan tại trong hiện thực chưa bao giờ nói qua yêu đương, thậm chí không cùng khác phái liên tục nói qua 10 câu trở lên nói, lần thứ nhất bị nữ hài tử như vậy đối đãi, lỗ tai của hắn trận trận nóng lên, trái tim ngăn không được cuộn loạn. Hắn hồi tưởng lại cùng Hứa Nhược Tử chung đụng đủ loại, hai người tam quan nhất trí, trò chuyện cũng còn vui sướng, trong hiện thực làm việc cùng gia đình tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Giống như, sắp thực coi như phù hợp. Chính trần chờ ở giữa, Hứa Nhược Tử cũng đã tựa như quen biết lôi kéo hắn đi vào gian phòng, trở tay kéo cửa lên, nghiêng người đem hắn đặt ở trên vách tường. Rầm. Bạch Ngạn Đoan nghe được nuốt nước bọt thanh âm, không phải tới từ chính hắn, mà là Hứa Nhược Tử hai mắt bần bệnh tiêm máu, tại tơ máu phía trên phủ một tầng màu vàng nhạt che lấp, tựa như cá chết nhãn tình. Nàng nằm ở Bạch Ngạn Đoan trên thân, lẹ lưỡi liếm láp lấy mặt của hắn, giống như đang thưởng thức mỹ vị gì sơn hào hải vị. Dạng này thần thái Bạch Ngạn Đoan cũng không lạ lắm, tại trên bàn cơm, nữ hải cũng là dạng này say mê đem từng khối thịt cá nhét vào trong miệng, nuốt vào bụng. Nàng muốn ăn ta. Mãnh liệt nguy hiểm dự cảnh trong đầu điên cuồng nhảy vọt, Bạch Ngạn Đoan một tay lấy trên người nữ hải đẩy ra. Bàn tay chạm đến nữ hải tay cánh tay, sờ đến một tay chất lớp. Hắn chứng kiến, nữ hài trên da chẳng biết lúc nào mọc đầy màu trắng vảy cá, ngay tại ánh sáng nhạt bên dưới lấp lánh tỏa sáng. Nàng đã không phải là người, nàng thanh quỷ quái. Đến bờ biển đi có được hay không? Hứa Nhược Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt nhìn, Ngạn Đoan, theo giúp ta cùng đi bờ biển có được hay không? Bạch Ngạn Đoan tâm cơ hồ nhảy ra cổ họng, hắn trở tay chuyển động chốt cửa, tông cửa xông ra. Hành lang ở giữa mặt trước nước, không biết thành phần chất nhầy hỗn tạp vảy cá phủ kín sàn nhà bằng gỗ, Bạch Ngạn Đoan phi nước lại lấy, lại mấy bước đánh trượt, làm sao đều chạy không nhanh. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phía sau lưng của hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngay tại hắn muốn tuyệt vọng thời khắc, một cái hữu lực tay đem hắn hướng bên cạnh kéo một cái, kéo vào một gian phòng, sau đó cạch một tiếng đem cửa ném lên. Bạch Ngạn Đoan liền muốn thét lên, kéo hắn người kia giống như sớm có đoán trước, che miệng của hắn, sau đó làm cái im lặng thủ thế. Hắn khó khăn lắm chấn định lại, dương mắt chứng kiến chính là Thường Tư mặt không biểu tình. Lưu Vũ Hàm ngồi một mình ở trong phòng, nắm chặt bút máy, tại bút ký bản thượng tô tô vẽ vẽ. Chuyện lạ bút ký 4 lần thôi diễn cơ hội cũng đã dùng hết, hiện tại cùng phổ thông bút ký không khác, nàng chỉ có thể mượn nhờ giấy bút viết chút mạch suy nghĩ, trải bớt loạn thành một bầy suy nghĩ. Nàng lại nghĩ tới đêm qua, nàng hôn tạp tại quỷ quái bên trong, tại quỷ dị ca dao bên trong, do dự phải chẳng phải giống như quỷ quái một dạng phụ phụ. Giơ máy ghi âm thanh niên chú ý tới nàng, cười như không cười hỏi, ngươi không muốn chết, đúng không? Không có người sẽ nghĩ chết. Lưu Vũ Hàm ở trong lòng nói, nàng không muốn chết. Ngươi cảm thấy ta có thể cứu ngươi, đúng không? Đây là chuyện lạ bút ký thôi diễn cho ra kết luận, Lưu Vũ Hàm nguyện ý tin tưởng mình kỹ năng. Ngươi còn muốn để cho ta cứu Trương Hoành Phong, đúng không? Đúng vậy, Lưu Vũ Hàm không hy vọng cái kia toàn bộ nghe theo nàng chỉ huy nam nhân chết bởi sai lầm của nàng quyết sách. Chỉ cần ta có thể cứu ngươi, ngươi nguyện ý đáp ứng bất cứ chuyện gì, đúng không? Thoại thuật tầng tầng cửa hàng, từng bước một đem con mồi dẫn dụ vào trong cạm bẫy. Lúc đó, Lưu Vũ Hàm mở mịt gật đầu. Thanh niên rủ xuống mắt, nghiêm túc tuyên cáo, ta muốn linh hồn của ngươi. Tối hôm qua, Lưu Vũ Hàm tại chính mình bút ký trên trang giấy sao chép bên dưới những cái kia không công bằng điều khoản, ký lên tên của mình, hệ thống giới diện thành trạng thái lập tức thêm ra một nhóm tà thần tín đồ tiêu chí, ngươi đem linh hồn thế chấp cho giữa thiên địa tà ác nhất tà thần, từ đây quá khứ của ngươi, hiện tại cùng tương lai đều là hắn nắm trong tay, nhưng bây giờ, thể tư rõ ràng đã chết à, vì cái gì hệ thống trên giới diện tiêu chí còn không có biến mất? Không phải nói người chơi kỹ năng ở người chơi sau khi chết liền sẽ mất đi hiệu lực sao? Chẳng lẽ là bởi vì kỹ năng này cấp độ tương đối cao, dính đến quy tắc cùng chủ thần phương diện? Lưu Vũ Hàm chính trăm mối vẫn không có cách giải, ngoài cửa đột nhiên vang lên gõ gõ tiếng đập cửa. Nàng đi qua, chỉ nghe Lục Lê thanh âm cách lấy cánh cửa tấm, buồn buồn vang lên, đêm nay liền lên đường đi, có ít người trạng thái chống đỡ không đến ngày mai. Cái giờ này Dũ Nạ còn không có đưa An Thần Thăng đến, hẳn là sẽ không còn có. Lưu Vũ Hàm đưa ra chất vấn, trên nhật ký nói muốn thứ ba ngày mới có thể rời đi. Lục Lê khép cười một tiếng, tính cả chúng ta lên đảo vào cái ngày đó, hôm nay không phải là ngày thứ ba sao? Thu đến Lục Lê thông chi sau, Thường Tư cùng Bạch Ngạn Đoan một trước một sau, ra gian phòng. Tên nhỏ con nam nhân có Lục Lê đi ở phía trước, những người còn lại theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng chữa trị hoàn tất thuyền gỗ đi đến. Màu ngà sữa sương mỏng bao phủ cả hòn đảo nhỏ, đem trời cùng đất biên giới mơ hồ thành sương một đoàn, cao ngất trung lâu đen tủi lùi đứng sừng sững, giống trong truyền thuyết gầy cao quỷ ảnh giống như tiêu điều. Thuyền gỗ ngừng đặt tại trong rừng dựa, hẹp dài mà cũ nát, các người chơi tự giác nâng lên nó từng cái vị trí, đem nó hướng biển bên cạnh kéo đi. Mềm mại đất cát cũng không chế tạo quá nhiều trở ngại, tăng thêm thuyền gỗ nhẹ giống trang giấy một dạng, bất quá một khắc đồng hồ, các người chơi liền thấy được màu xanh lam đường bên biển. Ố vàng dưới bầu trời, nước biển xanh biết đập nện màu trắng bãi cát, ném đi lên nhàn nhạt bọt nước. Nghĩ đến lập tức liền có thể rời đi hòn đảo, thông quan phó bản, các người chơi tâm tình đều nhanh nhẹ. Mấy cái đại nam nhân cùng một chỗ dùng sức, nhất cổ tác khí đem thuyền gỗ đẩy lên biển cạn. Lục Lê trầm mặc nhìn chằm chằm thân thuyền, đột nhiên mở miệng, chiếc thuyền này có thể ngồi 4 người. Các người chơi sớm đã chú ý tới, trên thuyền vẽ lên tươi sáng 3 đầu dây nhỏ, đem chỗ chống chia đều thành 4 khối, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng tại chàng người chơi, tăng thêm thường tư, chừng 5 người. Tên nhỏ con nam nhân hì hì cười ngượng ngùng. 4 người cùng 5 người không kém là bao nhiêu, chen chen cũng liền ngồi vào đi. Hắn nói thì nói như thế, cũng đã đi đầu một bước, có Lục Lê lên thuyền. Lục Lê thân là thâm niên người chơi, dù là hành động bất tiện, trên thuyền này cũng nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. May mắn cùng loại tầm thứ này đại lao xứng đôi tiến cùng một cái phó bản, nếu có thể kết thiện duyên, cớ sao mà không làm. Mà tên nhỏ con nam nhân bởi vì cùng Lục Lê đi được gần, tự nhiên cũng sẽ không bị đuổi xuống thuyền. Hắn kế Diệp Lâm Sinh đằng sau chiếu cố Lục Lê một đường, không có công lao cũng có khổ lao. Lục Lê cười khổ, đây là quy tắc chuyện lạ loại phó bản. Nếu minh xác điểm ra gánh chịu nhân số, cũng đừng có tùy tiện làm trái, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, tất cả người chơi đều tại hệ thống trên giới diện chứng kiến một nhóm mới đổi mới đi ra quy tắc, 8, trên thuyền nhất định phải ngồi 4 người, cũng chỉ có thể ngồi 4 người còn sống tổng danh ngạch là cố định, một người còn sống liền mang ý nghĩa một người khác tử vong. Sống sót mỗi người đều là hung thủ, bất quá bởi vì trách nhiệm phân tán hiệu ứng, khiến cho tội lỗi không cách nào chứng thực đến cá nhân trên người. Thế tư lời nói còn tại bên hai, Thường Tư hơi híp mắt lại. 5 người bên trong chỉ có thể sống 4 cái. Phải chăng muốn vì chính mình sinh tồn, gánh chịu 1/4 hại chết người khác trách nhiệm? Chính trịch trục ở giữa, sau hai bỗng nhiên đánh tới một đạo kình phong, có đồ vật gì phi thiểm mà qua. Thường Tư vô ý thức nghiêng người né tránh, vật tiếp nhưng vẫn là lau mặt sẽ qua, cọ ra cùng nhau vết máu, nóng bỏng phát đau nhức. Cứ như vậy hoàng thần một cái ở giữa, Bạch Ngạn Đoan đã cùng một nam nhân khác cùng nhau lên thuyền, chiếm còn lại 2 cái vị trí. Thuyền gỗ đang ngồi tề 4 người sau liền tự động hướng rời xa bên mở phương hướng phiêu đi, hành khách nhân tuyển đã thành kết cục đã định. Bạch Ngạn Đoan tựa hồ có chút không đành lòng, từ trong túi lấy ra tiền giấy đưa về phía Thường Tư. Trong miệng thì thảo thì thầm, Thường ca ngươi là người có bản lĩnh, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi, ngươi lại ở trên đảo ở một thời gian ngắn, 3 ngày sau còn có rời đảo cơ hội, 3 người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lần lượt từ trên thân xuất ra còn lại tiền giấy, ném về Thường Tư. Thuyền càng ngày càng xa, tuột tay tiền giấy như là bông tuyết giống như bay là tả tản mát ở trên mặt biển, giống như chết đã lâu sắc cá. Thường Tư bỗng nhiên ý thức được, đây là một trận âm mưu, trong 5 người bài trừ 1 người lựa chọn sớm đã im lặng hoàn thành, còn lại 4 người không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định. Tiến phó bản đến nay, hắn một mực bỏ đàn sung riêng, đem chính mình vô tình hay cố ý bày ở cô lập vị trí, tề tư xảy ra chuyện sau, hắn trở thành người cô đơn, cho nên hiện tại, hắn đã thành bị vứt bỏ cái kia. Trong yên tĩnh, một tiếng hùng hồn trung vang như cự thạch rơi vào như nước biển chợt vang, hồi âm vòng vòng dập dờn lái đi, bị gió biển thổi phật đến hòn đảo mỗi một góc. Thương Tư túi người, nhặt lên vừa rồi phi thiểm đi qua, rơi trên mặt đất đổ vật. Đó là một khối đĩa sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh sứ vỡ, là hướng về phía cổ của hắn tới, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh nói, hắn động mạch chủ chỉ sợ đã bị đâm rách. Chương 93, vô vọng hải 24 ít tần số chương 93, vô vọng hải 24 ít tần số tên, khôi lỗi ti loại hình, kỹ năng hiệu quả, ký sinh tại người chơi khác trên đầu ngón tay sau, có thể khống chế nó sinh mệnh, thao túng nó hành vi đã tiến hóa đến hoàn toàn trạng thái đi chú. Một, mỗi cái trong phó bản có thể lại chỉ có thể mới ký sinh một tên người chơi, bị ký sinh người chơi có thể tại hiệu quả phát động lúc biết được kỹ năng đó toàn bộ tin tức. Hai, khôi lỗi sư có được không hạn số lượng khôi lỗi ti, nhưng mỗi cái khôi lỗi trên người có lại chỉ có một cây khôi lỗi ti. Ba, bị ký sinh người chơi đem tạm thời bị phán định là người chết mang theo khôi lỗi ti rời đi phó bản sau sẽ được chiều sâu ký sinh người chết phán định không thể nghịch. Bốn, khôi lỗi sư có thể thông qua khôi lỗi ký sinh người chơi khác, cụ thể phương thức là dùng khôi lỗi tay phải đụng vào mục tiêu tay phải. Năm, bị chiều sâu ký sinh khôi lỗi rời đi khôi lỗi ti sau, đem chân chính trên ý nghĩa tử vong. Tại trong hiện thực tồn tại sẽ lập khắc bị gạt bỏ. Trong rừng rựa, Lưu Vũ Hàm công Trương Hoành Phong, dẫm lên trên đất các người chơi lôi kéo thuyền gỗ lưu lại văn ấn, hướng bờ biển phương hướng tiến đến. Nhanh hơn chút nữa, hy vọng có thể vượt qua Lưu Vũ Hàm mặc niệm lấy, đáy lòng một mảnh lạnh bớt. Lý Tính nói cho nàng, sẽ không có người chờ bọn hắn nhưng không đến cuối cùng thời khắc, nàng vô luận như thế nào cũng không cam chịu tâm từ bỏ. Lưu Vũ Hàm thể năng luôn luôn không tốt, đeo túi sách leo thang lầu đều sẽ thở hổn hển, huống chi là lưng con một cái nam nhân trưởng thành. Vẹn vẹn đi vài bước đường, nàng liền cảm giác bị ép tới không thở nổi. Trương Hoành Phong trên làn da cũng đã bao trùm một tầng thật mỏng vải cá, nhơ nhớp không cách nào dùng sức, Lưu Vũ Hàm chỉ có thể gắt gao nắm chặt y phục của hắn xung làm ổn định, tất cả trọng lực tác dụng tại đốt ngón tay, đem ngón tay vặn bẻo đau nhức. "Ngươi đừng động ta đây, để ta ngủ một giấc." Trương Hoành Phong hàm hồ nhớ tới, thần trí đã không rõ lắm tỉnh. Lưu Vũ Hàm trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên. Gió biển như dao sắc tiến khí quản, nàng ho khan lấy, từng bước một dẫm vào trong hạt cát, hai chân như leo chỉ nặng nề. Nồng đậm xanh biết cùng hùng hậu màu vàng sẫm ở trước mắt bóp méo thành một đoàn, chỉ có thể xuyên thấu qua lá rừng khe hở, trông thấy nơi xa màu xanh lam biển cả. Xanh mênh mang một mảnh nhìn qua như thế xa xôi, nhưng thủy trung dụ hoặc mà mê người treo ở vị trí này, giống như chỉ cần đi thẳng xuống dưới, liền có thể đưa tay chạm đến. "Vũ Hàm, ngươi buông xuống ta đi, ta hiện tại thật đói, sẽ nghĩ ăn ngươi." Lưu Vũ Hàm sau khi nghe được con truyền đến Trương Hoành Phong lẩm bẩm, tiếp lấy có dinh dính chất lỏng nhỏ giọt trên cổ của nàng, tựa hồ là nước bọt. Nàng đem nam nhân góc áo tóm đến chặt hơn chút nữa, thấp giọng nói, "Nhịn thêm một chút, cũng nhanh thông quan." Biển cả tựa hồ ngay tại mấy bước bên ngoài, gió biển thổi vào quần quần chiều âm thanh, như bên hai bờ. Lưu Vũ Hàm thấy được đường ven biển, bọt nước màu trắng phát họa ra sóng biển giới hạn, thư giãn mà có nhịp vớt bãi cát. Nàng nghĩ đến tuổi thơ trận kia giông tố, nàng tại phụ thân làm công nhà máy bên cạnh đọc sách, đột nhiên dương mắt lúc khi thấy trên không đánh xuống thiểm điện. Nàng lo sợ, khắp nơi tìm không thấy phụ thân thân ảnh, chỉ có thể một mình khóc chạy về trong nhà. Trạm ban tối, phụ thân các nhân viên tạp vụ đưa về hắn thi thể huyết đục mơ hồ, bọn hắn nói hắn ngã vào nhà máy sau cốt thép trong đống, không có lập tức chết đi, mà là chết bởi cả một buổi chiều mất máu. Nàng nghĩ, nếu là nàng không có chính mình rời đi liền tốt, nếu là nàng lúc đó có thể nhiều đi mấy bước, tìm thêm mấy nơi. Hai bên rừng dừa thưa thớt xuống tới, khoảng không màu trắng mở bãi cắt tại dưới chân trải ra. Lưu Vũ Hàm riêu ngóng nhìn gặp mấy đạo xám xịt bóng người, cùng một chiếc tinh tế thật dài thuyền gỗ. Trên lưng trọng lượng càng ngày càng nặng, nàng lại bị ép tới còn xuống mấy phần, chỉ có thể phí sức lôi kéo nam nhân vải áo, hướng thuyền gỗ phương hướng đi đến. Cách đó không xa, ba đám bóng dáng liên tiếp bò vào trong thuyền, Lưu Vũ Hàm trơ mắt nhìn ngừng đặt tại biển cạn thuyền lảo đảo cách bờ, chậm rãi hướng đối rời đảo tự viễn hải trôi nổi. Nàng hé miệng muốn la lên, lại chỉ có thể phát ra cùng loại ống bê rách hút không khí thanh âm. Dưới chân một cái lảo đảo, nàng té ngã trên đất, trên lưng nhân ảnh thi thể giống như lăn xuống ở một bên. Đương, tiếng chuông gõ vang, như trong đầu thả vào cục đá, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Lưu Vũ Hàm đầu có chút choáng váng, nàng cố hết sức ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên người. Nơi đó nào có Trương Hoành Phong bóng dáng, chỉ có một đầu mọc ra người tứ chi to lớn loài cá, dẹp ma rộng đầu cá lộ ra từ bên trong dính đầy bụi màu quýt áo khoác lộ ra, to lớn mà vẫn đục con mắt màu vàng nhìn chằm chằm mặt của nàng. Đương, đương. Thuyền gỗ phiêu phủ ở mênh mông bắt ngát trên mặt biển, lẻ loi trơ trọi hòn đảo từ từ đi xa, chỉ còn lại có một vòng màu xám cho nhạt điểm nhỏ. Tố vàng trên bầu trời mây vàng lặng im, không nhúc nhích tí nào, như là tỉ mỉ bố cảnh bức tranh. Khoảng cách không cách nào đánh giá, chỉ có trang trọng nghiêm túc tiếng chuông du dương vang lên, một chút tiếp lấy một chút. Đều rời đảo xa như vậy, vì cái gì còn có thể nghe thấy tiếng chuông? Bạch Ngạn Đoan có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt tan rã. Tại thứ 10 bên dưới tiếng chuông gõ vang một khắc này, hắn hoảng sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy bầu trời từ chính giữa xé mở một cái khe hở, mây vàng lăn đám lấy hướng hai bên chồng tuôn ra, như chạy mủ mụn nước giống như bao quanh một cái con mắt thật to. Con mắt kia không nháy mắt nhìn chăm chú trên mặt biển sinh linh, ánh mắt không có chút nào che chắn giao nhau, Bạch Ngạn Đoan trong nháy mắt nghe được vô số vượt qua lẽ thường thanh âm. Phân tạp lời nói mê như có hình thể giống như từ mũi miệng của hắn cùng trong lỗ hai rót vào đầu góc của hắn, cùng óc trộn lẫn thành sền sệt vũ bùn. Hắn không cách nào suy nghĩ, vô ý thức muốn quay đầu hướng về phía sau lưng Lục Lê xin giúp đỡ, dư quang lại chỉ liếc thấy một góc bị nước ngâm đến phai màu lam lũ vải áo. Trên thuyền gỗ chẳng biết lúc nào chỉ còn lại có một mình hắn. Vốn nên ngồi Lục Lê vị trí, thình lình nằm một cái rách dưới bút bê bài. Tên, thế thân bé con loại hình, đạo cụ hiệu quả, cùng người chơi trao đổi vị trí, cũng tại trong một thời gian ngắn trở thành nó thế thân ghi chú. Tại ngươi phát hiện lúc, hắn cũng đã đi xa. A Bạch Ngạn Đoan cơ hồ là lập tức minh bạch hết thảy. Lục Lê lên thuyền không lâu sau, liền sử dụng thế thân bé con rời đi, vứt xuống ba tên người chơi chỉ ngây ngốc lưu tại trên thuyền, nên đón tử vong điểm. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn hại bọn hắn a? 8. Trên thuyền nhất định phải ngồi 4 người, cũng chỉ có thể ngồi 4 người. Hệ thống trên giới diện, quy tắc câu chữ trở nên đỏ tươi như máu, từng tia vết máu như quá thừa thuốc màu giống như hướng phía dưới chảy xuôi. Bạch Ngạn Đoan cổ họng nhấp nô khanh khách thanh âm, lại không cách nào phát ra dù là một chữ. Dưới thân thuyền gỗ, liên đối trên thuyền một người một thi, như là nên như giống như chậm rãi chìm xuống. Lưu Vũ Hàm tại trong rừng dừa phi nước đại, chậm rãi từng bước dẫm vào mềm mại bãi cát bên trong, thất tha thất đều, lảo đảo. Sau lưng tất sột soạt rắn bò thanh âm lít nha lít nhít, dù là không quay đầu lại, cũng biết những cái kia đều là đầu cá thân người quái vật. Hai chân cũng đã mất đi chi giác, giống như không thuộc về mình nữa, Lưu Vũ Hàm chỉ có thể bằng vào quán tính, cơ giới chạy vọt về phía trước chạy. Sau lưng thanh âm càng ngày càng gần, nàng miệng lớn thở hổn hển, cơ hồ có thể cảm nhận được chất nhầy đục vào, cùng hải ngư ra đặc thủ tanh nồng bị. Quả nhiên vẫn là phải chết ở chỗ này a. Dù là ký khế ước kia, cũng bất quá là kéo dài một ngày sinh mệnh. Lưu Vũ Hàm nhìn xem hệ thống trên giới diện tà thần tín đồ tiêu chí, tại khoe miệng giật cái cười khổ. Quá phận ỉ lại kỹ năng, đến mức dùng hết số lần sau không còn gì khác, quá mức khinh suất làm ra quyết sách, dồn chính mình cùng người khác tại tình cảnh nguy hiểm, một bước sai lầm, liền muốn dùng một loạt sai lầm để đền bù, phương đến kéo dài hơi tàn. Nàng như dĩ vãng một dạng, trong đầu trải bớt kinh nghiệm giáo huấn, để ngày sau lần tránh. Thế nhưng là cũng đã quá muộn a, nàng thật còn có cơ hội không? Phía trước trong rừng dừa lờ mờ, lại có mấy đạo bóng đen từ cây cùng cây trong khe hở đi ra, đều không ngoại lệ quanh thân che kín bảy cá, tứ chi bên trên rủ xuống lấy rách dưới miếng vải. Đầu cá thân người quái vật từ bốn phương tám hướng đem Lưu Vũ Hàm vây quanh, nàng tiến thoái lưỡng nan, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cắn chặt hàm răng. Sau hai truyền đến tiếng xé gió, màu u lam chỉ từ khỏe mắt xẹt qua, Lưu Vũ Hàm chứng kiến, một tấm giấy màu đen bài nghiêng cắm vào cách nàng gần nhất cái kia ngư nhân ngực, xuyên thân mà qua. Tại nàng kịp phản ứng trước đó, lại có hai tờ giấy bài sắt gương mặt của nàng bay qua, đánh xuyên trước mặt nàng hai cái ngư nhân, mở ra một đầu có thể dung một người thông qua con đường. Lưu Vũ Hàm không chần chờ, kéo lấy bước chân hướng chỗ lỗ hổng phóng đi. Tại nàng lao ra khỏi vòng vây một khắc này, cùng nhau từ đầu đen đến chân thân ảnh như ưu linh xuất hiện tại bên người nàng, đem một thanh ướp nhẹp tiền giấy nhét vào trong ngực nàng. Ta vừa mới thử qua, chỉ cần đeo trên người sung túc tiền tài, liền sẽ không bị những quỷ quái này gây thương tích. Lãnh đạm thanh âm bình tĩnh giải thích, như là thổi phồng nước lạnh dội xuống, đặc biệt có thể vớt lên nỗi lòng. Tựa hồ là để ấn chứng lời của hắn, trong rừng dừa nguyên bản còn theo đuổi không bỏ ngư nhân bọn họ đều thả chậm bước chân, giống như trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu một dạng, đúng bên cạnh hai người không hứng thú lắm, chẳng có mục đích địa phân tán dù đã lái đi. Đa tạ. Lưu Vũ Hàm dương mắt nhìn về phía bên người, chứng kiến một tấm bị mũ trùm màu đen che một nửa mặt. Nàng nhớ kỹ người này tên là Thường Tư cùng Tề Tư rất thân cận, trước đây không lâu vừa thoát khỏi khôi lỗi hiểm nghi. Hắn vậy mà cũng không có lên thuyền sao? Tựa hồ là đã nhận ra Lưu Vũ Hàm nghi hoặc, Thường Tư một bên đi lên phía trước, một bên nói, chiếc thuyền kia có thể ngồi 4 người, ta là thứ 5. Chúng ta chỉ có thể lại ở trên đảo các loại 3 ngày. Lưu Vũ Hàm đuổi theo Thường Tư, bảo trì rất lại phía sau nửa bước khoảng cách, trần thuật sự thật, ở trên đảo chỉ có một chiếc thuyền, cũng đã bị bọn hắn lái đi. Chúng ta chỉ có thể một lần nữa tạo thuyền, ta sẽ không ngày một, không biết ngươi có thể hay không. Thường Tư bước chân trì trệ, ta cũng sẽ không. Lâu dài trầm mặc ở trong không khí lên men, hai người một trước một sau, hướng quán trọ phương hướng đi đến. Tiền đồ chưa biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tin tức tốt duy nhất là trên thân hai người tiền tài hãy còn sung túc, hợp ở có thể ở trên đảo ở hơn 10 ngày, có nhiều thời gian nghĩ biện pháp. Việc cấp bách là trước vượt qua bách quỷ dạ hành đêm nay. Thường Tư từ trước đến nay tình cảm đạm mạc, giờ phút này vẫn như cũ duy trì lấy đã hình thành thì không thay đổi tỉnh táo, trải bước tiến vào phó bản đến nay gặp phải đủ loại. Thuyền gỗ ở vào rừng dừa bên trong, chỉ cần thăm dò rừng dừa, liền có thể nghĩ đến đi thuyền rời đảo thông quan phương án. Chúng lâu cùng tế đàn manh mối còn lâu mới có được đạt được đầy đủ lợi dụng. Bốn cái thừa thuyền gỗ rời đi người chơi đi sát suất lớn là nọ mạn en thông quan lộ tuyến. Lúc này bên ngoài vẫn tồn tại một đầu tờ juen thông quan lộ tuyến không bị phát hiện. Tế đàn có trọng yếu đồ vật, suy ra người không tiếp giết chết tất cả thăm dò tế đàn người chơi, cũng muốn ngăn cản những người khác tiến đến. Mà bây giờ tất cả mọi người đi ở trên đảo chỉ còn lại có hắn cùng Lưu Vũ Hàm hai người. Nghĩ đến đây, Thường Tư điều chuyển phương hướng, chúng ta đi tế đàn nhìn xem. Tế đàn ở vào trung lâu cùng quán trọ liên tuyến bên trong đường gông góc bên trên, đi qua hai ngày Thường Tư đã thăm dò cả tòa đảo địa hình, dù là tại sương trắng tràn ngập ban đêm, vẫn như cũ có thể chuẩn xác phán đoán phương hướng. Hắn đi ở phía trước, dẫn Lưu Vũ Hàm hướng mục đích tiến lên. Trên đảo sương mù càng ngày càng đậm, ấm lánh hơi nước như tơ như lưới đem trọn tòa đảo bao phủ, là trời cùng rừng dừa cùng bãi cát thoa lên một tầng mơ hồ trắng sữa. Giống như đưa thân vào mộng cảnh biên giới, trên mặt đất bắt đầu rải rác đắp lên một chút trước đó không thể nào vật. Răng nanh kém lẫn nhau màu xám trắng xương cá, màu đỏ tươi bốc mùi loài cá nội tạng. Mục nát rách nát cây khô từng cái ở trước mắt chậm rãi lướt qua. Thường Tư xa xa trông thấy một vòng do đá cẩm thạch đắp lên mà thành trắng loan vòng tròn, to lớn loài cá xương cốt giống cánh hoa giống như vờn quanh một vòng, tầng tầng thấp thoáng, trên mặt đất bỏ ra sáng tắt bóng ma. Hắn đi qua, lại nghe sau lưng chuyển đến nữ hải sợ hãi thanh âm, "Thường Tư, có chút quỷ quái khả năng không nhận kim tiền ảnh hưởng." Thường Tư nghiêng đầu thuận Lưu Vũ Hàm ánh mắt nhìn lại, chứng kiến vô số đạo như có thực chất khói đen từ thạch đài biên giới chỗ chui ra, hội tụ thành đầu cá thân người quỷ quái, hướng phương hướng của hắn tới gần. Đầu ngón tay lam quang lấp lóe, hắn đưa tay vung ra mấy tờ giấy bài, đánh về phía gần nhất chỗ một cái toàn thân đen kịt ngư quái. Ngư quái tán thành khói đen, tựa hồ phai nhạt mấy phần, nhưng rất nhanh lại nồng đậm như lúc ban đầu, lại lần nữa ngưng tụ. Trực giác không ngừng phát ra nguy hiểm dự cảnh, Hành động trước Tư Duy làm ra phản ứng, Thường Tư nắm lấy Lưu Vũ Hàm cử tay, kéo lấy nàng lui về sau đi.
Chạy.
Tiếng quát vang lên sát na, tiếng chuông cũng vang, tầng tầng điệt điệt hồi âm đem thoại âm xé nát. Trận trận khói đen bị gió thổi, cực nhanh hướng hai người quần quần mà đến. Thường Tư đem Lưu Vũ Hàm đẩy lên một bên, sau đó nắm chặt lá bài, nên tiếp nồng đậm khói đen. Vừa thành hình không bao lâu, quỷ quái bị lần lượt đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ, giống như vô cùng vô tận. Thường Tư đầu ngón tay lam mang thì càng ngày càng sáng, lấy càng nhanh tần suất đánh nát hắc ám. Thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương, chỉ có kiên trì đến hướng đông, chờ đợi quỷ quái tự nhiên tiêu tán. Tiếng chuông gõ vang 12 bên dưới, còn có 8 giờ, đã vượt qua giấc ngủ thời gian. Chỉ cần lại chống đỡ 8 giờ. Không đúng. Thường Tư hô hấp lập bố. Hắn nhớ kỹ, lần trước tiếng chuông vang lên lúc, hết thể gõ 10 lần, đối ứng yêu cầu chìm vào giấc ngủ thời gian. Nửa đường tiếng chuông lại chưa vang lên, lần này lại vang lên, lại chính là 12 bên dưới. Thời gian có vấn đề. Linh cảm chợt hiện, lại không kịp sâu chối cùng ra kết luận, Thường Tư chứng kiến xa xa Lưu Vũ Hàm té ngã trên đất. Vô số khói đen đem nữ hài bao quanh quấn quanh, từ đó truyền ra hoảng sợ tiếng kêu cứu. Thường Tư động tác trì trệ, cứ như vậy một trì hoãn ở giữa, vô số song quỷ quái móng nuốt vươn hướng hắn, đem hắn đặt tại trên đất cát. Hắn trở lại ném ra một quyền, đem hóa thành thực thể quỷ quái lại lần nữa đánh nát, lộn xộn bên trong lại mơ hồ nghe được nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, không nhanh không chậm tới gần. Bước chân kia tại phía sau hắn dừng lại, đầu của hắn lại một lần bị đặt tại trong hạt cát, hai mắt không cách nào thấy bật. Nương trệ trong yên tĩnh, có cái gì lạnh buốt đổ vật dựng vào hắn sau cái cổ, một cái thanh âm quen thuộc từ sau đầu mỉm cười vang lên, đem phát sóng trực tiếp đóng, nếu như ngươi không muốn chết.